Chương 1, tổ vu 12, 13 tử thai chương 1, tổ vu 12, 13 tử thai đầu góc kho chứa đầu ngạn tổ đánh dấu chỗ Diệp Phi đánh dấu chỗ đấu đồ đánh dấu chỗ huynh đệ tỷ muội bảo tử nhóm, không cần nhà danh nhân vật chính danh tự rồi. Người tàn tật viết sách rất không dễ dàng, đại gia đọc sách chính là giúp đỡ người nghèo. Đại gia có bất mãn địa phương, có thể nhắn lại. Bất Chu Sơn. Danh tự này đặt tại Hồng Hoang, cái kia chính là nổi tiếng biển chữ vàng, kình thiên cây cột, đạp đất ăn. Từ lúc bàn cổ lao ra tử bổ ra hỗn độn lúc ấy lên, nó liền đâm ở chỗ này, mặc cho bên ngoài hồng thủy ngập trời, sắp kiếp nổi lên bốn phía, nó tự sừng sững bất động, chống lên đỉnh đầu kia phiến vô ngần thanh thiên. Cố này tuyên cổ hồng hoang mênh mang sức lực, lộ ra một cố lao tử chính là trụ trời, không phục ngươi cắn ta kiên cường. Chân núi tử dưới đáy sâu nhất, nhất nặng, nhất hắc khu vực nhì, chính là bàn cổ điện. Nơi này, bên ngoài nhìn thấy đen xì tĩnh mịch một mảnh, bên trong lại là một phen khác thiên địa. Không có đốt đèn ánh đến đêm, lại sáng sủa đến tà dị, một loại khai thiên tích địa lúc lưu lại nguyên thủy quang mang, tối tăm mờ mịt, chiếu nặng tràn ngập tại mỗi một tấc không gian bên trong. Hít một hơi, cảm giác kia liền cùng đột nhiên rót một miệng lớn mới từ hỗn độn trong nồi vớt đi ra nồng canh dường như, nặng nề, man hoang, còn mang theo điểm thiên địa chưa phân lúc hỗn độn dư vị, mỗi một tia khí tức đều tại nắm kéo người, thẳng hướng kia hồng mông chưa phán tuế nguyệt chỗ sâu chảnh. Điện này trái tim là một phương to đến không biên giới nhi huyết chỉ. Chân núi tận dưới đáy, bàn cổ điện thâm tàng. Ngoài điện tĩnh mịch, trong điện không ánh sáng không đến, chỉ có khai thiên lưu lại nguyên thủy quang mang, mông mông bụi bụi, nặng nề, tràn ngập mỗi một tấc không gian. Hít một hơi, như rót hỗn độn nồng canh, thẳng đem người chảnh hướng hồng mông chỗ sâu. Tâm điện ao lớn bốc lên. Trong ao không phải là pháp huyết, chính là bản cổ kiệt lực ngã xuống, nó trái tim biến thành hồng hoang bản nguyên. Hùng hồn huyết khí như núi lấu đá, lạnh lẽo sát khí có thể đóng băng nước vỡ thần hồn, ứ động trọc khí sền sệt khó đi, ba cỗ lực lượng như thái cổ hùng long, điên cuồng cắn xé va chạm. Bọng máu ngực cuộn cuộn, toàn bộ huyết chỉ như lốt lên hỗn độn biển. Oanh! Sền sệt sóng máu gào thét đục bích, nổ tung tinh hồng huyết vụ, xoáy lại bị vô hình cự lực xé về vòng xoáy, phát ra viễn cổ cự thú giống như bay mình, chấn động đến đại điện khẽ run. Trên huyết chỉ không, 11 mai hình người lớn kén lơ lửng. To như núi nhỏ, đỏ sầm dường như làm lạnh dung nham, mặt ngoài từng cục nguyên thủy mạch lạc, như 11 ngủ say cự thần phôi thai, tham lam hấp thu phía dưới cuồng bạo bản nguyên. Mỗi một lần nhịp đập, máu kén huyết quang lưu chuyển, tản mát ra tim đập nhanh man hoang, thê lương khí tức, mang theo bản cổ khai thiên ý chí mạnh mẽ. Nơi đây năng lượng bắt nguồn từ bản cổ trái tim biến thành thần điện hải tâm. Bất Chu Sơn bản thân chính là bản cổ xương sống. Bản cổ di trạch, nơi đây dày đặc nhất. Cánh huyết chỉ duyên, hai thân ảnh như bàn thạch đứng sừng sững. Bên trái đế giang, thân hình vĩ ngạn như trống trời. Huyền giáp che thể, không gian phủ văn lưu chuyển ẩn hiện. Khuôn mặt cương nghị, hai mắt đang mở hí không gian mảnh vỡ sinh diệt, thâm thúy như nuốt sao trời. Không gian tổ vu, 12 tổ vu đứng đầu. Phía bên phải trúc cửu âm, thân hình thanh quắc, khí độ trầm ngưng như trường thời gian. Ám kim trường bào chạy xuôi thời gian đường vân. Hai đầu lông mày thời gian vết tích khép mở, nhật nguyệt tinh thần luân chuyển trong đó. Thời gian tổ vu, địa vị tôn sùng. Hai cặp ánh mắt gắt gao khóa chặt phía trên ao máu một cái đặc thù màu kén. Nó vị trí hơi lệch, hình thể nhỏ nhất. Màu sắc cảm đạm như bị long đong khô thạch, mặt ngoài đường vân mơ hồ, không có chút nào quang hoa sinh cơ. Còn lại 10 cái đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động hữu lực, dẫn động huyết khí của mình, sinh cơ bành trướng, hung lệ dấu dếm. Duy nó yên lặng như ngân thạch. Nó là tiểu thập tam. Đế Giang phá kén lúc, hắn chưa như thế. Trúc Cửu Âm phủ xuống thời giờ, nhịp đập đã nhỏ không thể thấy, so như tử thai. Trúc Cửu Âm gian nan thu hồi ánh mắt, sầu lo như nằm ngủ, thanh âm trầm thấp mang thời gian tiếng vọng, đại ca, tiểu thập tam trọc khí tắc nghẽn, sinh cơ đoạn tuyệt. Các huynh đệ còn lại tỉ muội khí tức đã thành trào lên giang hạ, duy hắn như nước đọng một đầm. Hắn dừng một chút, không cam lòng nhìn về phía kia kén, lại hợp lực ôn dưỡng một lần. Có lẽ vẫn còn tồn tại một tuyến cơ hội xoay chuyển. Đế Giang lồng ngực chập trùng, không gian chi lực im ắng dập dờn, nhìn chăm chú tiểu thập tam màu kén, sắc mặt ngưng trọng như băng. Huynh trưởng chi trách nặng như sơn nhạc, chỉ có huyết chỉ hoành minh đánh vỡ tĩnh mịch. Thật lâu, Đế Giang tiếng như sơn rời, trầm ổn quyết tuyệt, tốt, thử một lần nữa. Chúng ta cùng là phụ thần huyết mạch, có lẽ hắn cần lực càng sâu. Trong mắt không thể nghi ngờ, thử một lần nữa. Đế Giang quát khẽ, quanh thân không gian phụ văn tuân ra chói mắt ngân quang, hai tay hư nhấc, bàng bạc cô động không gian bản nguyên chi lực như thiên hà trào lên, mạnh mẽ chăm chú nhỏ nhất máu kén. Trúc Cửu Âm ám kim trường bảo phồng lên, hai tay kết ấn, vặn mẹo biến ảo thời gian pháp tắc dòng nhỏ tinh chuẩn quấn quanh không gian chi lực, cùng nhau rót vào. Vâng. Hai cô bản nguyên vĩ lực rót vào, như đá ném giếng cạn. Tiểu thập tam máu kén mặt ngoài ảm đạm đường vân bị cưỡng ép thắp sáng một tia ánh sáng nhạt, như trong gió nến tàn rẫy rủa lấp lóe. Toàn bộ máu kén tùy theo cực kỳ nhỏ run lên, dường như kẻ ngủ say mơ hồ nói mớ. Ân, ta là ở đâu? Một tia yếu ớt ý thức mảnh mỡ, tại thứ 13 máu kén chỗ sâu bỗng nhiên lóe lên, chợt bị hỗn độn hắc ám nuốt hết. Đế Giang, Trúc Cửu Âm không nguyên thần, không phát ra gì. Ánh sáng nhạt sát na dập tắt, rung động lắng lại. Tĩnh mịch tái nhập. Nó nhẹ nhàng trôi nổi, ảm đạm vô quang, sinh cơ hoàn toàn không có, cùng quanh mình đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động mênh mông máu kén hình thành chói mắt so sánh. Thời gian khắc độ mơ hồ. Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm duy trì năng lượng khổng lồ chuyển vận, lực lượng quần quần tràn vào. Huyết chi năng lượng bị kịch liệt rút ra, sóng máu quần quần hiện ra vẻ mệt mỏi. Máu kén lại như lô đen, tham lam thôn phệ, keo kiệt tại đáp lại. Trúc Cửu Âm giữa lông mày thời gian vết tích sâu nhỏ. Rõ ràng cảm thấy năng lượng như bùn trâu vào biển, vẹn vẹn duy hình không tiêu tan, không cách nào dùng chuyển tĩnh mình hạch tâm. Hắn nhìn về phía Đế Giang, thần sắc lo lắng như mai, đại ca, cái này Đế Giang sắc mặt ngưng như huyền băng. Chậm rãi thu lực, cự trưởng nắm chắc thành quyền, đốt ngón tay bạo hưởng, gân xanh từng cụ. Gắt gao nhìn chăm chú chiếc kén, trong mắt dãy rủa, thống khổ, không cam lòng cuộn cuộn. Trầm mặc như chỉ. Thật lâu, đế giang thanh âm vang lên, chữ chữ quyết tuyệt mang bi thường, nhị đệ, bình thường ôn dưỡng, phí công. Huyết trì bản nguyên có hạn, phụ dưỡng 12 tổ vu đã là thiên đạo cực hạn. Tiểu thập tam, xin không gặp thời. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như xé rách hỗn độn tiềm điện, đâm thẳng máu kén, không thể lợi thêm. Đi hành vi nghịch thiên. Người ta đều ra một giọt tổ vu tinh huyết. Tinh huyết. Trúc Cửu Âm thân thể kịch chấn. Tổ vu tinh huyết chính là bản nguyên hạch tâm chi lực cùng pháp tắc mảnh vỡ chỗ ngưng, sinh mệnh kết tinh. Tổn hại một giọt, nguyên khí đại thương. Hắn mãnh nhìn đế giang, chấn kinh, không bỏ, cuối cùng hóa thành liều mạng ngoan tuyệt. Tốt. Đại ca, vì tiểu thập tam, đáng giá. Lại không chần chờ. Giống. Đế giang trong cổ bắn ra trầm thấp gào thét. Bắp thịt toàn thân sôi sục, huyền giáp phủ văn tuôn ra chói mắt ngân quang. Tay phải manh theo tim, kịch liệt đau nhức lướt qua khuôn mặt, một giọt lớn chừng ngón cái, hỗn độn huyền hoàng, nội ẩn nước vạn không ở giữa mảnh vỡ sinh diệt, phát ra tim đập nhanh chấn động sền sệt tinh huyết, bị buộc ra tim, treo ở đầu ngón tay. Ông. Tinh huyết vừa hiện, quanh mình không gian rên rỉ và mèo. Ách. Trúc Cửu Âm đồng thời kiềm chế quá khẽ. Mi tâm thời gian vết tích đột nhiên sáng như mở thiên nhãn. Trường bào thời gian văn chạy xiết thành sông. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, một giọt giống nhau lớn nhỏ, thâm thủy ám kim, bên trong trôi thời gian chi hà sền sệt tinh huyết, hiện hiện tim. Tinh huyết trung quanh, tốc độ thời gian trôi qua hoàn toàn hỗn loạn. Hai giọt tinh huyết như hơi co lại thái cổ tinh thần, treo ở phía trên ao máu. Một giọt chứa không gian mở vĩ lực, một giọt trở thời gian trung cực huyền bí. Bản nguyên khí tức nặng nề áp sập vào cổ, bản cổ điện bị chấn. Phía dưới huyết chỉ tại đồng nguyên uy áp hạ ngưng trệ. Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm đối mặt, trong mắt là cưỡng chế mọi mệnh cùng kiên quyết. Hai người chập ngón tay như kiếm, dẫn động sinh mệnh bản nguyên, quắc khẽ, đi. Hiu. Hiu. Hai đạo lưu quang xé rách huyết khí. Gánh chịu hy vọng cuối cùng tinh huyết như lưu tinh, không nhìn không gian, trong nháy mắt xuyên thấu nhỏ nhất máu kén ảm đạm sắc ngoài, không có vào trong đó. Hỗn độn, sền sệt, băng lãnh. Máu kén chỗ sâu, tia tia trầm luân ý thức như băng hạt rơi vào dung nham. Không gian điên cuồng đè ép xé rách. Thời gian lôi kéo và mèo. Hai cố đồng nguyên bá đạo chi lực, ngang ngược chút vào vạn cổ tĩnh mịch hải tâm. Ách a. Không cách nào hình dung thống khổ trong nháy mắt bao phủ yếu ớt ý thức. Linh hồn giống bị hỗn độn cối xay nghiền nát dán lại, lại như thả vào thời gian loạn lưu, tại vĩnh hằng cô tịch cùng sát na nóng bỏng ở giữa lặp đi lặp lại xé rách. Thống khổ siêu việt nhục thân, thẳng đến tồn tại bản thân. Ý thức đang đau nhức bên trong chấn động, vỡ vụn, gian nan ngưng tụ. Ta là ai? Đệ tử chuyển hót, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 2, Tân Sinh, số 1 chạy trốn chương 2, Tân Sinh, số 1 chạy trốn. Hỗn độn, sền sệt, tĩnh mịch. Lý Cương ý thức giống như là bị vạn tấn huyết thủy thẩm thấu vài rách con nít, nặng nề rơi tại vực sâu không đáy. Bốn phương tám hướng đều là làm cho người hít thở không thông sền sệt cảm giác, băng lạnh thấu xương, đầm đến tan không ra mùi máu tươi như là thực chất độc trướng, điên cuồng hướng hắn mỗi một cái cảm giác trong khe hở chui. Ta là ai? Ta ở đâu? Một cái yếu ớt đến như là nến tàn trong gió suy nghĩ, tại vô biên bát ngát sền sệt trong bóng tối khó khăn sáng lên một đố lửa, ý đồ đâm rách cái này làm cho người buồn nôn hỗn độn. Thao, lão tử không phải đang cứu người sao? Đột nhiên, một đạo như là khai thiên cự phủ giống như mảnh vỡ ký ức, mạnh mẽ bổ ra cái này nặng nề hắc ám. Băng lạnh thấu xương nước sông. Nữ nhân ở trong nước tuyệt vọng giãy giụa tay. Còn có, kia Lâm thượng vào lúc, đối phương hoảng sợ vặn vẻ mặt, cùng kia dùng hết toàn lực, mạnh mẽ đạp hướng bộ ngực hắn một cước. To lớn lực đạo nhường hắn trong nháy mắt đã mất đi cân bằng, băng lanh tanh hôi nước sông điên cuồng chảy ngược nhập khẩu mũi, trong nháy mắt che mất đỉnh đầu. Tầm mắt cuối cùng dừng lại ở đằng kia trương bởi vì sợ hãi mà bặm mẻo, vòng ân phụ nghĩa mặt. Quả nhiên là người tốt không có hảo báo. Cứu con chó sẽ còn vây bơi đâu. Một cố khó nói lên lời, giống như là núi lửa phun trào biệt quất cùng phẫn nộ, trong nháy mắt đốt lên hắn cơ hồ muốn dập tắt ý thức. Cái này lửa giận ngập trời, như là nung đỏ bàn ủi, mạnh mẽ bỏng mặc vào bao vây lấy hắn vô biên hắc ám. Ông, ý thức đống nhiên thanh minh, giống như là bị cưỡng ép theo chết đối biên giới lôi kéo về bờ. Hắn đột nhiên mở ra cảm giác, cũng không phải là mắt thường, mà là một loại thuần túy tinh thần xúc giác, như là vô hình gợn sóng hướng bốn phía quét tán. Quanh mình không còn là tuyệt đối hư vô, mà là một mảnh vô biên băng át, chậm chạp cuộn, tản ra nồng đậm dị sắc vị đỏ sậm. Hắn cảm giác chính mình co do, bị một tầng cứng cỏi, ấm áp, tràn ngập kinh người có giãn nhục bích gắt gao bao vây lấy, không thể động đậy. Tay. Hắn vô ý thức giơ tay lên, thần niệm rõ ràng phát họa ra một cái nam tử trưởng thành cánh tay hình dáng. Bắp thịt cuộn cuộn, đường cong kiên cường, làn da bày biện ra một loại dãi dầu xương gió màu đồng cổ, ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Cái này tuyệt không phải hài nhi phẫn nộ. Cái này, đây con mẹ nó đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Cương Ngộng, to lớn hoang đường cảm giác như là nước đá thêm thức ăn, xuyên biệt. Lao tử đây là xuyên tới ai trong bụng? Có thể tay này, cái nào trong bụng mẹ có thể chứa được hạ lớn như thế thể nhi? Hoang mang như là cuồng bạo thủy triều, trong nháy mắt đem hắn bao phủ, xung kích đến hắn ý thức đều có chút bất ổn. Đúng lúc này, ầm ầm, hai cái hùng vĩ, uy nghiêm, ẩn chứa kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng mừng như điên thanh âm, như là cựu thiên bên ngoài nổ vang hỗn độn thần lôi, hơi mạnh xuyên thấu kia cứng cỏi vô cùng nhục bích rõ ràng đánh vào hắn ý thức hạch tâm. Kia âm tiết cổ lão, khó đọc, mang theo khai thiên tích địa mới bắt đầu mênh mông bất luận, mỗi một cái âm tiết đều dường như ẩn chứa thời không trọng lượng. Nhưng mà, Lý Cương nhưng trong nháy mắt minh bạch hàm nghĩa trong đó, như là lạc ấn tại sâu trong linh hồn. Đại ca, mau nhìn. Tiểu thập tam có phản ứng. Phu thân chiếu cố. Phu thân chiếu cố a. Một thanh âm kích động đến phát run, mang theo thời gian trường hà trào lên kỳ dị tiếng vọng, tràn đầy khó mà ức chế vui mừng như điên, chính là thời gian tổ vu, chúc cửu âm.
Tốt, tốt, tốt.
Tiểu thập tam, hảo huynh đệ của ta, người rốt cuộc tỉnh. Một thanh âm khác càng thêm hùng hậu trầm ngưng, như là ước vạn thần sơn va chạm, mang theo không gian vô thượng uy nghiêm cùng tràn trề vui sướng, chính là không gian tổ vu, 12 tổ vu đứng đầu, Đế Giang. Đại ca, tiểu thập tam, phu thần. Những này xưng hô như là chìa khóa, trong nháy mắt vạch ra phủ đuổi ký ức miệng cống. Huyết chỉ, mau kén, bàn cổ điện, bất chu sơn, tổ bu, vô số đến từ kiếp trước hồng hoang thần thoại tin tức mạnh vỡ, như là vỡ đê hồng lưu, điên cuồng xông vào trong đầu của hắn. Hồng hoang, nơi này là hồng hoang thế giới, tất cả thần thoại đầu nguồn, vạn linh tranh độ trí cao chi địa, mà hắn, Lý Cương, một cái cứu người bị đạp xuống sông hiện đại thẳng xui xẻo, vậy mà thành bản cổ điện trong huyết chỉ dựng dù. Vị thứ 13 tổ bu, cái này nhận biết mang tới xung kích, cơ hồ khiến hắn tân sinh thần hồn cũng vì đó chấn động. Ngay tại hắn tâm thần cực chấn, cố gắng tiêu hóa cái này đủ để phá vỡ tất cả nhận biết kinh thiên sự thật lúc, oeng, một cỗ không cách nào hình dung, tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng hồng lưu, đột nhiên tại hắn tân sinh tổ vu thân thể chỗ sâu nhất ầm vang nổ tung, như là yên lặng ước vạn năm tinh hạch đống nhiên nhóm lửa. Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm kia hai dọn ẩn chứa bọn hắn bản nguyên pháp tắc tổ vu tinh huyết, giờ phút này rốt cục hoàn toàn dung nhập Lý Cương cỗ này được trời ưu ái tổ vu thân thể, đốt lên ngủ say củi. Trong chốc lát, dường như vũ trụ sơ khai, hỗn độn nổ tung. Hồng Hoang hai đại cấp cao nhất, bản nguyên nhất lực lượng pháp tắc, như là hai cái bị chọc giận thái cổ khủng long, tại hắn cố này vừa mới thức tỉnh thân thể bên trong điên cuồng ba chạm, xé rách, ý đồ dung hợp. Thống khổ to lớn trong nháy mắt quét sạch toàn thân, như là ước vạn căn lung đỏ cường châm đồng thời đâm xuyên lấy hắn mỗi một tấc máu thịt, gân cốt, thần hồn. Thống khổ này siêu việt ngôn ngữ miêu tả, nhường Lý Cương cơ hồ muốn phát ra y mắng gào thét. Toàn bộ bao vây lấy hắn to lớn máu kén, đều bởi vì cái này nội bộ cuồng bạo năng lượng xung đột mà kịch liệt rung động, vặn mèo, phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thành. Lý Cương tại ý thức chỗ sâu gào thét, cảm giác mình tùy thời sẽ bị cái này hai cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt sẽ thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, ngay tại cái này cực hạn thống khổ cùng pháp tắc xung đột sắp đạt đến đỉnh điểm, muốn đem hắn hoàn toàn chôn vùi sát na, ông. Ý thức chỗ sâu, một đoàn ấn ký bên trong, lực chi pháp tắc trong nháy mắt bị kích phát, nhất lực phá vạn pháp, vạn pháp giai không, duy lực vĩnh hằng. Nó mang theo khai thiên tích địa vô thượng vĩ lực, trong nháy mắt giáng lâm. Lực chi pháp tắc, cuối cùng có thể diễn sinh lực chi đại đạo. Ban cổ đại thần trấn áp 3000 thần ma cậy vào. Tuy chỉ là hình thức ban đầu sơ hiện, nhưng bản chất trí cao vô thượng, trong nháy mắt như là thần sơn chấn áp sâu kiến, dễ như trở bàn tay áp đảo ngay tại trong cơ thể hắn tứ ngược xung đột không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc. Tại cố này thuần túy đến cực hạn lực thống ngự hạ, nguyên bản cuồng bạo xung đột không gian cùng thời gian hồng lưu, như là tìm tới duy nhất chỗ thể, trong nháy mắt dịu dàng ngoan ngoan xuống tới. Bọn chúng không còn lẫn nhau xé rách, mà là như là hai cái lao nhanh lớn sông, bắt đầu vây quanh cố này lực hạch tâm, chậm rãi chạy xuôi, giao hòa, lẫn nhau thẩm thấu, hình thành một loại huyền ảo khó lường, nhưng lại thăng bằng ổn định toàn bộ mới tuần hoàn. Đồng thời, một bộ minh ngông, cổ lão gánh chịu lấy lực chứng đạo trùng cực áo nghĩa công pháp thiên trường, như là sớm đã điêu khắc ở huyết mạch gen chỗ sâu nhất truyền thừa mật mã, tại lực chi pháp tác hình thức ban đầu thức tỉnh trong nháy mắt, tự động phù hiện ở Lý Cương ý thức chi hải. Cựu truyền huyền nguyên công, ban cổ đại thần chủ tu chi cao chứng đạo pháp môn, nhục thân bất hủ, vạn kiếp bất diệt, cựu truyền đại đạo, nhất lực phá vạn pháp. Không cần lý giải, công pháp tự hành vận chuyển. Một cỗ yếu ớt lại cứng cỏi vô cùng, mang theo khai thiên tích địa giống như bá đạo khí tức dòng nước ấm, bắt đầu ở hắn tân sinh kinh mạch bên trong chậm rãi chảy xuôi, cắt tỉa vừa mới bị lực lượng pháp tác xung kích phải có chút hỗn loạn nội thân. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Lý Cương ý thức đang đau nhức về sau vui mừng như điên bên trong kịch liệt sôi trào, như là kinh nghiệm địa ngục tới thiên đường tẩy lễ. Hắn rốt cục hoàn toàn minh bạch tình cảnh của mình. Xuyên biệt hồng hoang, trở thành bản cổ đích hệ huyết mạch, thứ 13 tổ vu. Tại hai vị huynh trưởng bản nguyên tinh huyết kích thích hạ, hậu thiên giác tỉnh không gian, thời gian hai đại nghịch thiên pháp tắc. Huyết mạch phản tổ, chạm đến phụ thần bản cổ căn bản đại đạo, lực chi pháp tắc. Cũng thu được bản cổ đại thần sen lẫn công pháp cửu chuyển huyền nguyên công. Đây quả thực là vận học bắt đầu. To lớn xung kích qua đi, Lý Cương tâm thần như là kinh đảo hải lãng sau mặt biển, chậm rãi bình phục. Hắn thử nghiệm lần nữa ngoại phóng cảm giác, lần này không còn là mơ hồ cảm ứng, mà là như là thủy ngân chảy giống như rõ ràng, cô đọng thần niệm. Như cùng hắn nhiều hơn vô số con mắt vô hình cùng lỗ tai. Thần niệm như là vô hình vô chất, nhưng lại cứng cỏi vô cùng xúc tu, tùy tiện xuyên thấu máu kén cứng cỏi vô cùng từ ngoài. Hắn nhìn tới, bên ngoài là bốc lên gào thét, ẩn chứa cùng bạo năng lượng đỏ sẫm sóng máu. Hắn cảm giác tới, cánh huyết chỉ duyên, kia hai cái đỉnh tiên lập địa, tản ra làm hắn linh hồn cũng vì đó rung động khí thế mênh mông thân ảnh. Bên trái một vị người mặc huyền giáp, thân hình dường như cùng không gian hòa làm một thể, trầm ổn như sơn nhạc, nội ẩn vô tận hư không, chính là Đế Giang. Bên phải một vị thân mang ám kim trường bảo, quanh thân chạy xuôi thời gian trường hà hư ảnh, khí tức mở mịt mà uy nghiêm, chính là Trúc Cửu Âm. Hắn thậm chí có thể nghe tới trong huyết chỉ năng lượng lưu động nhỏ bé cốt cốt âm thanh, cảm nhận được toàn bộ bản cổ điện như là viễn cổ cự thần trái tim giống như trầm ổn mà hữu lực đông nhịp đập. mang theo tân sinh hiếu kỳ cùng một tia cẩn thận, hắn thần niệm cẩn thận từng ly từng tí, như là gió nhẹ giống như phất qua trong huyết chỉ mặt khác 10 cái to lớn, giống nhau bị đỏ sẫm huyết quang bao khỏa cái lớn. T. Một cỗ hung lệ, cuồng bạo, thuần túy tới cực điểm sinh mệnh khí tức đập vào mặt. Như là 10 tòa ngủ say thái cổ núi lửa, tại máu trong nhộng bành trướng mãnh liệt, tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diệt cảm giác. Bọn chúng tương đại, nguyên thủy, mang theo xé rách thương khung giá tính bản năng. Nhưng, chỉ thế thôi. Ý thức của bọn nó dường như vẫn còn hỗn độn chưa mở trạng thái, chỉ có bàng bạc sinh mệnh lực tại vô ý thức nhịp đập, tích xúc, như là dã thú ẩn nút. Không có bất kỳ cái gì rõ ràng sóng tư duy động, càng không có mảy may chủ động ngoại phóng thần niệm vết tích. Chỉ có bản năng, đối năng lượng cùng cường đại khát vọng. Chỉ có hắn, Lý Cương. Trong cõi u minh ý chí nói cho hắn biết, hắn cũng gọi Vũ Cương. Có được xuyên biệt người rõ ràng ý thức, có thể chủ động ngoại phóng thần niệm, như là vô hình xúc giác, dò xét phương này thai nghén hắn thần bí thiên địa. Bàn cổ huyết chỉ chỗ sâu, ám lưu hung dũng. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 3, ta, 13 tổ vu, có nguyên thần. Chương 3, ta, 13 tổ vu, có nguyên thần. Ngay tại Lý Cương thần niệm đảo qua Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm trong nháy mắt, ông Đế Giang vĩ ngạn thân thể chấn động mạnh một cái. Cái kia song ẩn chứa không gian sinh diệt đôi mắt đột nhiên co vào đến cực hạn, trên mặt trong nháy mắt hiện ra cực độ chấn kinh, khó có thể tin, thậm chí mang theo vẻ hoảng sợ biểu lộ. Bàn cổ điện bên trong, làm sao có thể xuất hiện thần niệm? Đây là nguyên thần lực lượng, ma vu tộc. Trời sinh nhục thân cường hành, không tu nguyên thần. Nếu như dựa theo bình thường kịch bản đi, Hồng Hoang sinh linh sẽ cho vu tộc dán nhãn chỉ tu nhục thân, không tu nguyên thần, không biết số trời. Vu tộc không tu nguyên thần tại Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm nhiều lần nếm thử sau, đã nhận mệnh kết quả. Cái này, đây là Đế Giang thanh âm cũng thay đổi điều, mang theo trước nay chưa từng có ngạc nhiên nghi ngờ. Gần như đồng thời, Trúc Cửu Âm cũng cảm ứng được. Hắn mi tâm thời gian vết tích kịch liệt lấp lóe, trên mặt trầm tĩnh biểu lộ bị to lớn rung động xé rách, trong mắt thời gian trường hạ đều dường như đông lại một cái chớp mắt. Kia rõ ràng thần niệm đảo qua cảm giác, như là băng lãnh rắn lướt qua làn da, nhường hắn trong nháy mắt lông tơ đứng đấy. Đại ca, Trúc Cửu Âm nghẹn ngào kêu lên, thanh âm mang theo một tia liền chính hắn cũng không phát giác run rẩy, là nguyên thần khí tức. Làm sao có thể? Ta vu tộc, tại sao có thể có nguyên thần? Chẳng lẽ là? Ánh mắt của hắn như là hai đạo ngưng tụ thành thực chất của sáng, trong nháy mắt gắt gao đính tại viên kia vừa mới còn tại yên lặng tiểu thập tam máu kén phía trên. Đế Giang trái tim như là bị cự truy lôi bên trong, thùng thùng cuộn loạn. Hắn đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, to lớn bàn chân giẫm tại cạnh huyết chỉ duyên, phát ra trầm muộn oanh minh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thập tam máu kén, khẩn trương, kích động, khó có thể tin, đủ loại cảm xúc tại trên mặt hắn xen lẫn, thanh âm mang theo một loại liền chính hắn cũng không dám tin tưởng thăm dò cùng to lớn chờ mong, như cùng ở tại kêu gọi một cái không thể nào kỳ tích, nhỏ. Tiểu thập tam, là ngươi sao? Vừa rồi, là ngươi. Lý Cương bị hai vị huynh trưởng kịch liệt phản ứng giật nảy mình, thần niệm trong nháy mắt thu hồi. Hắn lấy lại bình tĩnh, kia hùng vĩ uy nghiêm lại mang theo vẻ run rẩy thanh âm, nhường trong lòng hắn không hiểu ấm áp. Hắn thử nghiệm, dựa theo trong huyết mạch vậy dĩ nhiên truyền thừa phương thức, đem ý niệm của mình truyền ra ngoài, thanh âm trực tiếp tại Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm đấy lòng vang lên, mang theo tân sinh ngây thơ cùng một kia không xác định, lớn. Đại ca, là ta. Thế nào? Ta vừa rồi, giống như cảm giác một chút bên ngoài, nhưng bên ngoài huyết khí, sát khí tốt đồng, nhìn không rõ lắm thật là tiểu thập tam. Đế Giang trên mặt khẩn trương trong nháy mắt bị vui mừng như điên thay thế. Đó là một loại mất mà được lại, tuyệt cảnh phùng sinh to lớn vui sướng. Hắn đột nhiên dậm chân một cái, toàn bộ bàn cổ điện đều dường như đi theo lắc lư một cái, phát ra hưng phấn gào thét, ha ha ha. Tốt. Hảo tiểu tử. Thật là ngươi. Phu thân ở trên. Phu thân ở trên A. Hắn kích động đến khoa tay múa chân, thân thể khổng lồ tại nguyên chỗ xoay một vòng, không gian đều tùy theo bặm mèo. Trúc Cửu Âm giống nhau kích động đến khó mà tự kiềm chế, hắn chăm chú nhìn máu kén, phản phất muốn xuyên thấu qua tầng kia kén máu thấy rõ bên trong kỳ tích. Thanh âm hắn mang theo khó mà ức chế hưng phấn cùng một tia khó có thể tin hâm mộ, "Tiểu thập tam, ngươi mới vừa rồi là không phải thu được phụ thần cựu truyền huyền nguyên công?" "Cựu truyền huyền nguyên công?" Lý Cương nội thị lấy trong cơ thể mình kia tự hành không ngừng vận chuyển, huyền ảo khó lường công pháp lộ tuyến, lực lượng kia trào lên quỹ tích dường như ẩn chứa khai thiên tích địa chí lý. Hắn đàng hoàng trả lời, "Đúng vậy, nhị ca. Công pháp giống như chính mình ngay tại trong thân thể ta vận chuyển, tự hành vận chuyển." Đế Giang to lớn tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn đột nhiên xích lại gần máu kén, tấm kia cương nghị uy nghiêm trên mặt giờ phút này chỉ còn lại thuần túy vui mừng như điên cùng sợ hai thán phục. Hắn rỗi ra quả hương bộ giống như đại thủ, kích động, cẩn thận từng ly từng tí vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy máu kén cứng cỏi từ ngoài, phát ra trầm muộn thùng thùng âm thanh, giống như là tại xác nhận một cái không thể tưởng tượng nổi một cảnh. Tốt, quá tốt rồi, tiểu thập tam, ngươi thật sự là được trời ưu ái, ngươi thật sự là được phụ thần lớn nhất ban ân a. Đế Giang thanh âm to, tràn đầy vô biên vui sướng cùng kiêu ngạo, ngươi biết không? Ta và ngươi nhị ca, còn có ngươi những cái kia chưa xuất thế cả cà tỷ tỷ nhóm. Chúng ta trời sinh liền không có nguyên thần, không cách nào tu luyện nguyên thần chi đạo. Cái này dường như chính là vu huyết mạch mượn rùa. Ngươi những cái kia ca ca tỷ tỷ nhóm, hiện tại cũng chỉ là dựa vào bản năng hấp thu huyết chỉ lực lượng trưởng thành, ý thức hỗn độn. Trúc Cửu Âm ở một bên dùng sức gật đầu, trong mắt thời gian lưu chuyển, tràn đầy cảm khái cùng vui mừng, nói bổ sung, không tệ. Tiểu thập tam, ngươi là duy nhất ngoại lệ, là phụ thần ban cho ta vu tộc lớn nhất ngạc nhiên mừng rỡ.
Nguyên thần,
nguyên thần a. Trong giọng nói của hắn, kia phần nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu hâm mộ, vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Vu tộc không cách nào tu nguyên thần, đây là lạc ấn tại trong huyết mạch gông xiềng, cũng là tiếc nuối lớn nhất. Bây giờ, cái này đệ đệ nhỏ nhất, vậy mà phá vỡ cái này tuyên cổ gông cùng xiềng xích. Duy nhất ngoại lệ,
nguyên thần.
Lý Cương có quắp tại ấm áp sền sệt máu kén bên trong, cảm thụ được thể nội kia tự hành vận chuyển, mỗi phút mỗi giây đều tại cường hóa lấy cố này tân sinh tổ vu thân thể cựu chuyển huyền nguyên công, cảm thụ được trong huyết mạch chảy xuôi không gian, thời gian pháp tắc chi lực, cùng kia chỗ càng sâu ở nút, dường như có thể dung chuyển toàn bộ hồng hoang lực chi pháp tắc hạt giống. Lại nghĩ tới chính mình kia đặc biệt, có thể rõ ràng cảm giác ngoại giới thần niệm. Trải qua cùng Đế Giang hai người giao lưu, hắn cũng biết chính mình muốn là tử thai, là hắn hai cái ca ca dốc lòng chiếu cố mới đem hắn tỉnh lại. Hắn trầm mặc, một loại trước nay chưa từng có tâm tình rất phức tạp dưới đáy lòng cuộn cuộn. Có sống sót sau hai nạn may mắn, có đối hai vị huynh trưởng không tiếc một cái giá lớn cứu trợ cảm kích, có thu hoạch được vô thượng lực lượng rung động, càng có một loại cảm giác cô độc. Hắn là vu tộc, lại nắm giữ nguyên thần. Hắn là tổ vu, lại tựa hồ như cùng hắn ca ca tỷ tỷ nhóm đã khác biệt. Hắn vô ý thức lần nữa giơ tay lên nhìn xem kia màu đồng cổ, ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng ngón tay hình dáng. Lý Cương ngẫm lại chính mình nhìn qua hồng hoa văn, vu tộc là không có nguyên thần, thật là bản cổ phụ thần quy định vu tộc không tu nguyên thần sao? Thế thì chưa hẳn, tổ vu nhóm là có nguyên thần, chỉ có điều bị sát khí cùng chọc khí phong bế tại trong nhục thể mà thôi. Đế Giang kia như là hồng trung giống như tràn ngập mừng như điên tiếng cười còn tại bản cổ điện bên trong chấn động, chúc cửu âm trong mắt thời gian lưu chuyển vui mừng cùng âm mộ chưa rút đi. Máu kén bên trong, Lý Cương có quắp tại ấm áp năng lượng bao khỏa bên trong, cảm thụ được thể nội cựu chuyển huyền nguyên công tự hành vận chuyển mang tới lực lượng tăng trưởng, cảm thụ được không gian cùng thời gian pháp tắc tại trong huyết mạch chảy xuôi mềm diệu, cùng kia ẩn nút tại chỗ càng sâu, làm người sợ hãi lực chi pháp tắc hẳn giống. Nguyên thần hình thức ban đầu mang tới rõ ràng cảm giác, nhường Lý Cương như là đưa thân vào một cái hoàn toàn mới chiều không gian. Lý Cương đang trầm mặc. Đề cử chuyển hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 4, sát khí toàn thần. Vu tộc nguyên thần chân tướng. Chương 4, sát khí toàn thần. Vu tộc nguyên thần chân tướng. Trong trầm mặc, lại tại bản thân xoắn xuýt. Con mẹ nó chứ là vu tộc, có thể lại không hoàn toàn là Lý Cương muốn tìm tới, vu tộc vì cái gì tu không ra nguyên thần đáp án? Hắn giống người chết chìm bắt cây cỏ cứu mạng như thế, liều mạng vơ vét lấy trong đầu những cái kia liên quan tới hồng hoang, linh linh toái toái tiểu thuyết tình tiết, ý đồ tìm tới lý giải chính mình cái này thao đạn tình cảnh chìa khóa. Vu tộc không có nguyên thần. Đây là hồng hoang thiết luật, cũng là vu tộc cuối cùng đi hướng suy sụp căn nguyên một trong một cái ý niệm trong đầu như là thiểm điện xẹt qua não hải, thật là bản cổ phụ thần quy định vu tộc không thể có nguyên thần sao? Hắn nội thị lấy đoàn kia tại chính mình sâu trong linh hồn chậm rãi ngưng tụ, tản ra yếu ớt thanh huy chủ sáng, đó chính là hắn khác biệt với cái khác tổ vu căn bản, nguyên thần của hắn hình thức ban đầu. Mặc dù còn rất nhỏ yếu, nhưng nó chân thực tồn tại. Không, không đúng. Lý Cương ý thức chấn động mạnh một cái, như là đẩy ra trước mắt mê vụ, bản cổ phụ thần khai thiên tích địa, thân hóa vật vật, tinh huyết biến thành tổ vu, làm sao có thể trời sinh chỉ còn thiếu nguyên thần cái loại này cực kỳ trọng yếu đồ vật. Cái này nói không thông. Trừ phi hắn đột nhiên đem toàn bộ tâm thần chìm vào kia tân sinh nguyên thần hình thức ban đầu, cẩn thận từng ly từng tí, như là tinh mật nhất kim thăm dò, bắt đầu quét hình chính mình, cỗ này từ bản cổ tinh huyết, vô biên sát khí, trầm hậu trọc khí cùng hai vị huynh trưởng chân quý tinh huyết cộng đồng tạo nên tổ vu thân thể. Nguyên thần chi lực như là sóng gợn vô hình, trong nháy mắt xuyên thấu huyết đủ, sâu tận xương thủy, chạm đến huyết mạch bản nguyên nhỏ bé nhất kết cấu. T. Ngay tại hắn hết sức chăm chú, ý đồ ngược dòng tìm hiểu huyết mạch đầu nguồn huyền bí sát na, một cỗ khó có thể tưởng tượng, nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất kịch liệt đau nhức, không có dấu hiệu nào ầm vang bộc phát. Cỗ này kịch liệt đau nhức cũng không phải là tác dụng tại nhục thân, mà là trực tiếp tác dụng với hắn cái kia vừa mới thành hình, yếu ớt vô cùng nguyên thần hình thức ban đầu. Phản phất có ước vạn căn lung đỏ cương trầm, đồng thời mạnh mẽ đâm vào linh hồn của hắn hạch tâm, lại như cùng vô số song nhiễm lấy ô uế cùng điên cùng tay, đang điên cùng xé rách, xoa nắn lấy hắn ý thức bản nguyên. Ách a! Lý Cương vội vàng không kịp chuẩn bị, tại máu trong nhậu đột nhiên của mình, phát ra một tiếng nột ngạt kiểm chế đến cực hạn rên. Vừa mới thức tỉnh, còn tại thích ứng tân sinh ý thức, tại bất tình lình linh hồn phong bạo trùng kích vào, như làn nến tàn trong gió, kịch liệt chập chờn, cơ hồ muốn bị cái này cuồng bạo kịch liệt đau nhức hoàn toàn xé nát, chôn bụi. Hắn trong nháy mắt thu liễm tất cả ngoại phóng cảm giác, đem toàn bộ tâm thần chìm vào nội thị, gắt gao khóa chặt kia đau nhức đầu nguồn, nguyên thần của mình hình thức ban đầu chỗ. Sau một khắc, nhìn đến cảnh tượng, nhường Lý Cương tâm hoàn toàn chìm đến đáy cốc, sắc mặt biến vô cùng khó coi. Chỉ thấy kia nguyên bản tản ra yếu ớt thanh huy, như là mới sinh sao trời giống như tinh khiết nguyên thần hình thức ban đầu, giờ phút này đang bị một cỗ đậm đặc đến tan không ra, như cùng sống vật giống như kinh khủng khí lưu điên cuồng bá khỏa, xung kích, an mòn. Cỗ khí lưu này bày biện ra một loại làm người sợ hãi đỏ sậm cùng đen kịt xen lẫn nhan sắc, tràn đầy nguyên thủy nhất, thuần túy nhất của bạo, hỗn loạn, hủy diệt cùng giết chóc khí tức. Nó như là giòi trong xương, lại như cùng mãnh liệt độc triều, không ngừng đánh thẳng vào nguyên thần hình thức ban đầu kia yếu ớt quang huy. Mỗi một lần xung kích đều để nguyên thần chi quang kịch liệt chập chờn, ảm đạm một phần, càng lưu lại từng tia từng sợi như là dơ bẩn giống như ám sắc cấn ký, y đổ rót vào hạch tâm. Một cô muốn đem ý thức của hắn hoàn toàn ma diệt, nghiền nát, chỉ để lại nguyên thủy nhất thú tính cùng giết chóc bản năng đáng sợ ý chí, nương theo lấy kịch liệt đau nhức không ngừng đánh thẳng vào tinh thần của hắn. Cái này, Đây là Lý Cương ý thức đang đau nhức bên trong bay nhanh vận chuyển, kết hợp trí nhớ kiếp trước cùng giờ phút này huyết mạch chỗ sâu truyền đến tin tức hồng lưu, một cái kinh khủng danh tự trong nháy mắt nhảy vào não hải, mang theo làm cho người linh hồn đông kết hàn ý, khai thiên sát khí. Bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, lực chạm 3000 hỗn độn ma thần. Ma thần bất lạc, vô biên oán nghiệm, không cam lòng cùng thiên địa sơ khai lúc sinh ra hồng mông lệ khí dây dưa cùng nhau, lắng đọng, ấp ủ. Cuối cùng tạo thành cái này tràn ngập tại hồng hoang giữa thiên địa, vô cùng bất nhập, an mòn bản vật, hung lệ tuyệt luân khai thiên sát khí. Vũ tộc chính là từ bản cổ đại thần vẫn lạc sau tinh huyết, dung hợp trong thiên địa này bản nguyên nhất, cũng cùng bạo nhất sát khí cùng trọc khí biến thành. Bọn hắn kế thừa phụ thần kia đủ để chống trời trụ vô thượng vĩ lực, trời sinh nhục thân cường hành vô song, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể xé rách đại địa, dung chuyển sao trời. Nhưng mà, phần này lực lượng một cái giá lớn, chính là không thể tránh né gánh chịu cái này khai thiên tích địa mới bắt đầu liền đã tồn tại kinh khủng nguyên tội, khai thiên sát khí. Chính là cái này xâm nhập huyết mạch cốt thủy, bẩm sinh sát khí, như là ác độc nhất nguyên rủa, ăn mòn chính mình chân linh. Nó phong bế tổ vu sinh ra nguyên thần khả năng, cho dù như Lý Cương như vậy nhân duyên tế hội, tại hai vị huynh trưởng không tiếc một cái giá lớn trợ giúp hạ ngoại ý muốn ngưng tụ ra nguyên thần hình thức ban đầu, cũng biết bị cái này sát khí điên cuồng ăn mòn, ô nhiễm, cuối cùng hoặc là nguyên thần băng diệt, hoặc là hoàn toàn méo mó trầm luân. Khó trách hậu thế 12 tổ vu, từng cái đều là tính tình một chút liền nổ chiến đấu của nhân, động một tí liền phải lật bàn đánh nhau, trong đầu tất cả đều là cơ bắp, tính toán mưu đồ gì gì đó. Theo bọn hắn nghĩ chỉ sợ đều là đàn bà chít chít đồ chơi. Lý Cương một bên cố nén nguyên thần bị vạn kim châm đâm xuyên, ô hề ăn mòn kịch liệt đau nhức, một bên mừng tỉnh hiểu ra, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Cái này khai thiên sát khí chính là treo tại tất cả tổ vu đỉnh đầu thanh kiếm đạo mồ cỡ, là khắc vào bọn hắn huyết mạch trong gen cuồng bạo thừa số. Nhất là đối với hắn Lý Cương mà nói, hắn không chỉ là một cái tân sinh tổ vu, hắn mà còn có hoàn chỉnh người hiện đại tư duy, rõ ràng bản thân ý thức xuyên biệt người. Cái này khai thiên sát khí đối với hắn nguyên thần ăn mòn cùng mà mèo, không chỉ có uy hiếp lực lượng của hắn căn cơ, càng là đang điên cuồng công kích hắn xem như Lý Cương cái này độc lập nhân cách căn cơ. Một khi nguyên thần bị triệt để ô nhiễm hoặc đánh tan, hắn hoặc là biến thành ngơ ngơ ngác ngác hung thú, hoặc là chính là hoàn toàn tiêu vong, chỉ để lại một bộ bị sát khí chi phối tổ vu thể xác. Cái này so đơn thuần tử vong càng đáng sợ. Đây là đối với hắn tồn tại bản thân hoàn toàn phủ định. Không được, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Lý Cương ý chí đang đau nhức bên trong bộc phát ra trước nay chưa từng có ngân lệ. Hắn điên cuồng vận chuyển lên vừa mới lấy được cựu chuyển huyền nguyên công ý đồ lấy cái này bản cổ chủ tu công pháp chí cao diễn sinh tinh thuần lực lượng đi chống cự, xua tan kia ăn mòn nguyên thần sát khí. Đồng thời, hắn điều động lên vừa mới nắm giữ một thành thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc chi lực, ý đồ tại nguyên thần hình thức ban đầu chung quanh cấu trúc lên thời không bình chướng. Máu kén bên ngoài, đế giang cùng trúc cửu âm trên mặt vui mừng như điên sớm đã ngưng kết. Ngay tại vừa rồi, tiểu thập tam thanh âm còn tại trong lòng bọn họ vang lên, mang theo tân sinh ngây thơ cùng hoang mang. Có thể thoáng qua ở giữa, viên kia vừa mới còn bởi vì tinh huyết dung nhập mà tỏa ra sự sống máu kén, đột nhiên kịch liệt rung động. Cũng không phải là trước đó loại kia tràn ngập sinh mệnh rung động đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, mà là một loại tràn đầy thống khổ, dãy rủa, thậm chí là tuyệt vọng vặn béo có rút. Một cú cực kỳ mịn mờ, nhưng lại làm cho bọn họ huyết mạch cũng vì đó rung động bất an hung lệ khí tức, theo máu trong động bộ mơ hồ lộ ra. Khí tức kia tràn đầy hỗn loạn, cuồng bạo cùng hủy diệt ý chí, để bọn hắn hai vị đứng tại Hồng Hoang đỉnh tổ vũ đều cảm thấy một tia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn khó chịu. Tiểu Thập Tam, Đế Giang hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là kinh sợ cùng lo lắng. Hắn vừa sải bước tới máu kén trước, bàn tay khổng lồ bao trùm tại máu kén tường ngoài bên trên, không gian chi lực cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào, ý đồ cảm giác tình huống nội bộ. Trúc Cửu Âm cũng lập tức đuổi theo, mi tâm thời gian vết tích sáng lên, thời gian pháp tắc dòng nhỏ quấn quanh đã qua, ý đồ ổn định máu trong nhộng hỗn loạn năng lượng ba động. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn thật tốt. Trúc Cửu Âm thanh âm mang theo đội vàng, trong mắt thời gian trường hà điên cuồng thôi diễn, lại dường như bị một tầng đồng hậu dày đặc huyết sát mê vụ ngăn cản, khó mà thấy rõ tiểu thập tam thể nội cụ thể xảy ra chuyện gì. Đế Giang không gian chi lực phản hồi về tới cảnh tượng càng làm cho tâm hắn kinh. Máu trong nội bộ, tiểu thập tam sinh mệnh khí tức vẫn như cũ tràn đầy, thậm chí so trước đó càng thêm cường đại, nhưng ở cỗ này khí tức của sự sống mạnh mẽ chỗ sâu, lại dây dưa một cỗ làm hắn huyết mạch đều cảm thấy nhói nhói, cực kỳ chẳng lành cuồng bạo ý chí. Cỗ ý chí này ngay tại điên cuồng đánh thẳng vào tiểu thập tam mạch tâm. Là sát khí phản vệ. Đế Giang trong nháy mắt nghĩ đến xấu nhất khả năng, sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Tổ vu trời sinh cùng sát khí cộng sinh, nhưng chưa từng nghe nói cái nào tổ vu tại thai nghén giai đoạn liền tao ngộ kịch liệt như thế sát khí phản vệ. Cái này bình thường chỉ phát sinh ở đằng kia chút huyết mạch không thuần, hoặc là hậu thiên cường giả đi tu luyện ra đường rẽ đại vu trên thân. Đại ca, nhị ca, đúng lúc này, Lý Cương cực độ đè nén, mang theo rõ ràng thống khổ thanh âm run rẩy, khó khăn lần nữa tại hai vị huynh trưởng trong lòng vang lên, mỗi một chữ đều phảng phất là từ trong hàm răng gạt ra. Ta hiểu được, ta minh mạch, chúng ta tổ vu. Vì sao? Không có nguyên thần Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm tâm đột nhiên níu chặt, ngừng thở. Không phải, phụ thần, không cho chúng ta nguyên thần. Lý Cương thanh âm đứt quãng, nương theo lấy nguyên thần bị ăn mòn kịch liệt đau nhức có gắp, là sát khí, còn có cho khí, là bọn chúng tại ăn mòn, tại phong bế. Hắn cố nén xé rách linh hồn giống như thống khổ, đem phát hiện của mình cùng tôi diễn thông qua ý niệm rõ ràng truyền ra ngoài. Nguyên thần của chúng ta không phải là không có, mà là bị cái này xâm nhập huyết mạch cốt thủy, khai thiên sát khí cùng châm hậu cho khí cho gắt đau không trụ bọn chúng, đem chúng ta nguyên thần giam cầm tại cô này cường đại nhục thân trong lồng giam, thậm chí đang không ngừng ăn mòn vặn vẹo nó, nhường nguyên thần không cách nào hiển hóa, không cách nào thanh minh. Vâng, Lý Cương lời nói như là hỗn độn sơ khai lúc đạo thứ nhất lôi đỉnh, mạnh mẽ bổ vào Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm tâm thần phía trên. Không phải phụ thần chưa ban cho nguyên thần, là sát khí cùng trọc khí tại ăn mòn, tại phong tỏa, tại giam cầm. Nguyên thần kỳ thật vẫn luôn tại, chỉ là bị trong huyết mạch độc cho ô nhiễm, khống trụ. Cái này Thạch Phá Thiên Kinh suy luận hoàn toàn lật đổ bọn hắn tự sinh ra đến nay liền thâm căn cố đế nhận biết. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vỗ bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 5, lực phá vạn cổ sát chương 5, lực phá vạn cổ sát thần hồn chỗ sâu đoàn kia bản nguyên. Lực chi phát tắc. Lý Cương gần như tán loạn ý thức như là bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng, bộc phát ra trước nay chưa từng có cầu sinh quan mang. Điều động bản nguyên, dẫn dắt ra lực chi phát tắc. Luyện hóa. Đối. Không phải khu trục, không phải đối kháng. Là lấy vô thượng vĩ lực, đem cái này khai thiên sát khí. Cưỡng ép luyện hóa. Biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ý nghĩ này như là lúc vũ trụ mới sơ khai đạo thứ nhất kinh lôi, trong nháy mắt chiếu sáng hắn tất cả mê mang. Cựu truyền huyền nguyên công tự hành vận chuyển sinh ra, kia ẩn nút tại huyết mạch chỗ sâu nhất, thuộc về lực chi pháp tắc yếu ớt khí tức, dường như nhận lấy chủ nhân ý chí tác động, đột nhiên theo trong ngủ mê thức tỉnh. Đế Giang bao trùm tại máu kén bên trên cự thủ run lên bần bật, không gian phủ văn kịch liệt lấp lóe, cho thấy nội tâm của hắn thao thiên cự lãng. Cái kia song ẩn chứa không gian sinh diệt đôi mắt, giờ phút này tràn đầy cực độ chấn kinh, khó có thể tin, cùng một kia. Bị điểm sau khi tỉnh lại rộng mở trong sáng hồi hộp. Đúng vậy a. Bọn hắn chưa hề chân chính tìm kiếm qua căn nguyên, chỉ đem vu tộc không nguyên thần coi là phụ thần quyết định, đương nhiên thiết luật. Chưa hề nghĩ tới, cái này thiết luật phía dưới lại ẩn giấu đi tàn khốc như vậy chân tướng. Trúc Cửu Âm phản ứng kịch liệt hơn. Hắn mi tâm thời gian vết tích đống nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang óng ánh, ám kim trường bảo bên trên thời gian đường vân như là sôi trào dòng sông. Thân thể của hắn có chút lay động một cái, dường như đứng không vững. Xem như trưởng không thời gian tổ bu, hắn so Đế Giang càng có thể hiểu được giam cầm cùng ăn mòn ý vị như thế nào. Kia mang ý nghĩa, vu tộc huyết mạch theo sinh ra mới bắt đầu, liền mang theo một tầng vô hình gông xiềng và chậm chạp phát tác kịch độc. Cái này gông xiềng và kịch độc khóa lại bọn hắn thông hướng cảnh giới cao hơn, thu hoạch được chân chính thanh minh khả năng. Sát khí, trọc khí, khốn trụ nguyên thần Trúc Cửu Âm tự lẩm bẩm, thanh âm mang theo một loại như nói mê hoàng hốt, lại có nhìn rõ chân tướng sau băng lãnh hàn ý, là chúng ta trong huyết mạch kia không cách nào xua tan cuồng bạo thừa số. Kia động một tí liền muốn thiêu hủy lý trí lửa giận, thì ra dễ ở chỗ này. Căn nguyên tại cái này khai thiên sát khí phía trên. Hắn đột nhiên nhìn về phía máu kén, trong mắt thời gian trường hà điên cuồng quay lại, thôi diễn, ý đồ nghiệm chứng Lý Cương suy đoán, càng thôi diễn, sắc mặt càng là tái nhợt nghiêm trọng. Đế Giang gắt gao nhìn chằm chằm biên kia thống khổ rung động máu kén, cảm thụ được bên trong tiểu thập tam ngay tại tiếp nhận đáng sợ ăn mòn, lại liên tưởng đến tự thân huyết mạch chỗ sâu kia cố thường xuyên cần lấy ý chí cường đại đi áp chế ngang ngược xúc động. Một cái kinh khủng suy nghĩ không thể áp chế dâng lên, nếu như tiểu thập tam suy đoán là thật. Như vậy, bọn hắn tất cả tổ vu, bao quát hắn người đại ca này, thể nội kỳ thật đều tồn tại bị sát khí cho khí ô nhiễm, giam cầm, thậm chí khả năng đang bị chậm chạp ma diệt. Nguyên thần hải cốt. Ý nghĩ này nhường hắn không rét mà run. Đồng thời, một cỗ trước nay chưa từng có đối tiêu khai thiên sát khí phẫn nộ cùng sát ý như là núi lửa giống như ở trong ngực hắn ầm vang bộc phát nhỏ 13. Đế Giang thanh âm đổi giọng như là bị buộc tới tuyệt cảnh vết thương trồng chất thái cổ hùng thú đang phát ra trầm thấp mà ngang ngược gào thét mỗi một cái âm tiết đều ẩn chứa đủ để xé rách không gian lực lượng kinh khủng tràn đầy kiềm chế đến cực hạn lửa giận cùng tê tâm liệt phế cấp bách chống đỡ cho đại ca chống đỡ nói cho đại ca trong cơ thể ngươi cái kia đáng chết sát khí hiện tại như thế nào ta và ngươi nhị ca nên như thế nào giúp ngươi mau nói. Hắn bao trùm tại máu kén bên trên cự thủ nổi gân xanh, không gian chi lực tại lòng bàn tay điên cuồng hội tụ, áp xúc, hình thành một cái vi hình không gian phong bạo vòng xoáy, tản mát ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Hắn hận không thể lập tức xé mở tầng này máu kén, đem bên trong kia tra tấn đấu đệ ưu ác tính sát khí mạnh mẽ bắt tới, dùng cuồng bạo nhất không gian chi lực đem nó hoàn toàn chôn vùi thành hư vô. Nhưng mà, lý trí gắt gao kéo lại hắn. Hắn sợ chính mình lỗ mãng lực lượng, không những cứu không được tiểu thập tam, ngược lại sẽ ra tốc kia yếu ớt nguyên thần sụp đổ. Loại này sợ ném chuột vỡ bình cảm giác bất lực, cơ hồ muốn đem vị này không gian tổ vu bức điên. Máu trong động, Lý Cương ý thức như là kinh đảo hải lãng bên trong một khối sắc băng liệt đáng ẩm. Nguyên thần hình thức ban đầu bị khai thiên sát khí điên cuồng xung kích, xé rách, ô nhiễm mang tới kịch liệt đau nhức, như là ước vạn căn lung đỏ cương châm, không giờ khắc nào không tại đâm xuyên lấy linh hồn của hắn hạch tâm. Mỗi một lần xung kích, đều để đoàn kia yếu ớt thanh huy kịch liệt chập chờn, dường như sau một khắc liền phải hoàn toàn dập tắt. Đế Giang kia đè nén vô tận lửa giận cùng lo lắng gào thét, Trúc Cửu Âm kia mang theo băng lãnh thấu xương sát ý trầm mặc, như là hai cỗ dòng nước cấm cùng hàn lưu đan xen xông vào hắn gần như sụp đổ ý thức. Đại ca, nhị ca, ta còn có thể chống đỡ. Lý Cương ý niệm như là nến tàn trong gió truyền ra ngoài, mỗi một chữ đều nương theo lấy nguyên thần bị xé nứt kịch liệt đau nhức có gắp, lại mang theo một loại như là nham thạch quật cường, cựu truyền huyền nguyên công. tại vận chuyển, thời gian, không gian phát tắc, tại chống cự. Nhưng cái này sát khí hắn cố nén linh hồn phương diện kịch liệt đau nhức, đem cuối cùng một tia thanh minh thần niệm gắt gao khóa chặt tại ăn mòn tự thân khai thiên sát khí bên trên. Cái này sát khí tuyệt không phải bình thường mặt trái năng lượng. Tại dung nhập hắn tự thân tổ vu huyết mạch bản nguyên sau, lại tham lam thôn phệ đế giang cùng trúc cửu âm hai vị này đỉnh cấp tổ vu tinh huyết bên trong lần chứa, càng thêm tinh thuần bảng bạc sát khí bản nguyên. Nó đã hoàn toàn lộ sát thành một loại nắm giữ nguyên thủy hỗn độn ý chí kinh khủng nguồn ô nhiễm. Một loại như cùng sống vật giống như nhúc đích, gào thét, tản ra vô tận hung lệ cùng hỗn loạn, in dấu thật sâu khắc ở huyết mạch gen chỗ sâu nhất ác độc nguyên rủa. Nó chiếm cứ tại Lý Cương huyết mạch bản nguyên hạch tâm, cùng tổ vu kia đủ để lay động đất trời bảng bạc đục thân lực lượng cộng sinh chung dài, như là quấn quanh ở đại thụ che trời bên trên chí mạng độc đẳng, một bên điên cuồng hấp thu đại thụ sinh mệnh lực, một bên không chút kiêng kỵ phóng thích ra ô nhiễm cùng hủy diệt độc tố, điên cuồng ăn mòn, ô nhiễm lấy trong đó gian nan dựng dục nguyên thần khả năng. Nó là sống, nó tại kháng cự bị thanh trừ, nó đang gầm thét lấy muốn đem cái này tân sinh nguyên thần hoàn toàn đồng hóa là hủy diệt một bộ phận. Thông thường phương pháp, tuyệt đối không được. Lý Cương thanh âm mang theo linh hồn bị xé nứt run rẩy, lại lộ ra một cỗ chém đinh chặt sắt quyết tuyệt, nhất định phải tìm tới khắc chế hoặc là tinh hóa cái này khai thiên sát khí phương pháp, nếu không, không chỉ là ta, chúng ta tất cả tổ vu vĩnh viễn đều bị nó khóa kín tại cái này nhục thân trong lồng giam, vĩnh viễn không cách nào chân chính chạm đến phụ thần khai thiên tích địa đại đạo chân ý, vĩnh viễn không cách nào siêu thoát. Hắn gào thét, cái này không chỉ là vì tự cứu, càng là vì điểm tỉnh hai vị huynh trưởng, vì toàn bộ vu tộc bị nguyền rủa tương lai. Ngay tại cái này tuyệt vọng gào thét đạt đến đỉnh điểm, ngay tại nguyên thần chi quang bị kia đỏ sẫm đen kịt, như cùng sống vật giống như sát khí triều dâng áp xúc đến cực hạn, quang mang ảm đạm như trong gió nến tàn, sắc hoàn toàn chôn vùi vào vô biên hắc ám sát na, lực chi pháp tắc yếu ớt khí tức, tại cựu chuyển huyền nguyên công thôi động cùng hắn cầu sinh ý chí tác động hạ, rốt cục hoàn toàn thức tỉnh. Kia thuần túy bá đạo ý chí, như là định hải thần châm, trong nháy mắt chấn trụ bước lên thức hải. Đề cử chuyển hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2K trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 6, Nguyên Thần Bất Diệt chương 6, Nguyên Thần Bất Diệt ngay tại lúc này. Lý Cương gần như tán loạn ý thức tại sinh tử quan đầu bộc phát ra trước nay chưa từng có thanh minh cùng ngân lệ. Hắn không còn ý đồ dùng thời gian, không gian pháp tắc đi bị động phòng ngự kia vô cùng bất nhập sát khí hùng lưu. Hắn điều động lên toàn bộ tâm thần ý chí, như là khống chế lấy một chiếc phá sóng cự hạm, hung hăng vọt tới kia ẩn nút tại huyết mạch chỗ sâu lực chi pháp tắc bản nguyên. Đồng thời, hắn lấy thức tỉnh lực chi pháp tắc ý chí làm hệ tâm, điều động mới đầu bước nắm giữ thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc chi lực. Ông. Ba cỗ lực lượng pháp tắc trong nháy mắt bị cương ép thống hợp. Lực chi pháp tắc, xem như tuyệt đối hạch tâm cùng thông soái, tản mát ra chấn áp vạn cổ bá đạo ý chí. Thời gian pháp tắc chi lực hóa thành vô số tinh mịn chảy xuôi, ý đồ trì hoãn sát khí ăn mòn tốc độ thời gian chi hoàn. Không gian pháp tắc chi lực thì cấu trúc lên tầng tầng lớp lớp, ý đồ ngăn cách bộ phận sát khí xung kích không gian tinh mịn. Ba đạo lực lượng pháp tắc, tại lực chi pháp tắc tuyệt đối thống ngự hạ, khó khăn, trước nay chưa từng có hiệp đồng vận chuyển lại. Tại Lý Cương kia yếu ớt nguyên thần hình thức ban đầu trung quanh, thành lập được một đạo từ lực làm cơ sở, lúc không là vòng, lão đạo muốn ngã lại cứng cỏi vô cùng pháp tắc đê đập. Cái này đê đập khó khăn chống cự lấy sát khí triều dâng hùng mạnh nhất xung kích. Đồng thời, khắc sâu tại hắn tân sinh tổ vũ chân linh chỗ sâu nhất, kia thuộc về bản cổ phụ thần khai thiên tích địa lúc lưu lại, liên quan tới lực chi pháp tắc một tia yếu ớt là ấn, dường như bị hậu duệ quyết tuyệt ý chí dẫn động, đột nhiên sáng lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra, lại ẩn chứa chi cao vô thượng uy nghiêm quan mang. Cứ việc chỉ là một tia là ấn, lại mang theo khai thiên tích địa, trấn áp hỗn độn vô thượng đạo vận. Đối kia cuồng bạo hỗn loạn, nguồn gốc từ hỗn độn ma thần đoán niệm khai thiên sát khí, sinh ra một tia nguồn gốc từ bản nguyên, thiên nhiên áp chế. Như là manh thú gặp chân chính bách thú chi vương. Cơ hội. Lý Cương nhạy cảm đến cực điểm bắt được cái này chớp mắt là qua một chút hy vọng sống. Hắn cố nén nguyên thần bị xé nứt, bị lực lượng pháp tắc cưỡng ép vận chuyển mang tới song trọng kịch liệt đau nhức, điều động lên toàn bộ tâm thần. Lấy kia một tia bản cổ lực chi pháp tắc lạc ấn vô thượng uy nghiêm làm dẫn. Lấy lực chi pháp tắc bá đạo ý chí là truy. Lấy thời gian, không gian pháp tắc cấu trúc đê đập là châm. Cho ta, luyện. Trong lòng của hắn phát ra ý mắng, rung khắp linh hồn gầm thét. Ông. Một cỗ vô hình, thuần túy từ lực lượng chân ý tạo thành kinh khủng lò luyện, đột nhiên xuất hiện tại nguyên thần của hắn hình thức ban đầu trung quanh. Cái này lò luyện cũng không phải là năng lượng hình thái, mà là một loại pháp tắc phương diện tuyệt đối nghiền ép cùng đoán đạo. Nó bá đạo vô cùng đem đoàn kia ngay tại điên cuồng ngăn mòn nguyên thần khai thiên sát khí hạch tâm bao phủ đi vào. Suy, suy suy, làm cho người linh hồn cũng vì đó run rẩy, dường như ô uế bản nguyên bị cưỡng ép đầu nhập trí cao lò luyện tiêu đốt luyện hóa thanh âm, tại Lý Cương sâu trong linh hồn bén nhọn vang lên. Kia ô uế đỏ sậm, như cùng sống vật giống như nhúc nhích sát khí khí lưu, tại lực chi pháp tắc hình thành lực lượng tuyệt đối trong lò luyện, như là bị đầu nhập thiên địa hồng lâu quan sát, bắt đầu kịch liệt bặm mẹo, dãy rủa, phát ra y mắng thê lương kêu rên. Từng kia từng sợi tinh thuần nhất, bản nguyên nhất đỏ sẫm sát khí, lại bị kia lực lượng bá đạo lò luyện cưỡng ép xé rách, tháo rời ra. Cái này bị bóc ra sát khí bản nguyên, đã mất đi kia hỗn loạn cuồng bạo nguyên thủy ý chí, biến đối lập tinh khiết tẩn chứa khai thiên tích địa mới bắt đầu nguyên thủy nhất, nhất man hoang lực lượng khí tức. Sau đó, tại lực chi pháp tắc tuyệt đối thống ngự cùng bản cổ lạc ấn vô thượng uy nghiêm dẫn đạo hạ, những này bị cưỡng ép luyện hóa, chết xuất sau sát khí bản nguyên, bị lực lượng kia lò luyện bá đạo đè ép, dung nhập cái kia nguyên bản yếu ớt hư ảo nguyên thần hình thức ban đầu bên trong. Mỗi một lần dung nhập, đều đương theo lấy xé rách linh hồn, dường như đem nóng hổi nham tương rót vào ý thức khốc liệt thống khổ. Thống khổ này viễn siêu trước đó sát khí đơn thuần ăn mòn. Nhưng mỗi một lần thống khổ về sau, cái kia nguyên bản yếu ớt hư ảo, dường như lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán nguyên thần hình thức ban đầu, lại lấy mắt thường, thần niệm, tốc độ rõ rệt, ngưng thật một phần. Màu sắc cũng theo lúc đầu yếu ớt thanh huy, mang tới một tia cứng cỏi, cổ lão, thậm chí mơ hồ lộ ra khai thiên tích địa mới bắt đầu bên mông khí tức ánh sáng vàng sậm. Cái này quan trạch, cùng chúc cửu âm tinh huyết bên trong thời gian chi sắc mơ hồ hô ứng, nhưng lại càng thêm bá đạo thuật ý, mang theo lực phá vạn pháp vô thượng chân ý. Nguyên thần đang hấp thu luyện hóa khai thiên sát khí bản nguyên. Mặc dù thống khổ vạn phần, quá trình hung hiểm vô cùng, như cùng ở tại vực sâu vạn trượng tơ thép ngược lên đi, nhưng cái này tựa hồ là một đầu có thể thực hiện con đường. Một đầu lấy lực phá sát, ngược lại đem hóa thành rèn luyện nguyên thần, tầm bổ chân linh. Đùi gai huyết lộ, máu kén bên ngoài. Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm đồng thời cảm ứng được máu trong động kia cố đột nhiên bốc lên, làm bọn hắn huyết mạch cũng vì đó run rẩy thần phục kinh khủng ý chí. Ý chí đó thuần túy mà bá đạo, tràn đầy phá hủy tất cả, trấn áp vạn cổ vô thượng uy nghiêm. Chính là phụ thần bản cổ khai thiên tích địa lúc, kia lực chi pháp tắc khí tức. Mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng bản chất chí cao vô thượng, trong nháy mắt vượt trên bản cổ điện bên trong bốc lên huyết khí sát khí. Ngay sau đó, bọn hắn rõ ràng nhìn tới, viên kia kịch liệt rung động, thống khổ vặn vẹo máu kén, trong đó cùng bạo hỗn loạn năng lượng ba động, lại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị bắt đầu ổn định lại, cũng không phải là lắng lại, mà là một loại theo hỗn loạn vô tự hủy diệt chiều dâng, chuyển hướng một loại tràn đầy cực hạn thống khổ nhưng lại có thứ tự, dường như nội bộ đang tiến hành một trận thảm thiết lại mục tiêu minh sát pháp tác chiến tranh rung động. Kia không ngừng tiêu tán ra, làm người sợ hãi hung lệ ăn mòn khí tức, như là bị một cái bàn tay vô hình giữ lại yết hầu, bắt đầu kịch liệt yếu ớt. Thay vào đó là một loại mặc dù yếu ớt lại vô cùng cứng cỏi, đồng thời tại khó có thể tưởng tượng trong thống khổ không ngừng ương ngạnh lớn mạnh, tản ra kỳ dị ánh sáng vàng sậm. Thanh minh ý chí cùng một cỗ đang bị cương ép luyện hóa, chuyển hóa, thuộc về khai thiên sát khí bản nguyên đặc biệt chấn động. Cái này, đây là Đế Giang bao trùm tại máu kén bên trên cự thủ, cảm nhận được rõ ràng nội bộ kia nghiêng trời lệch đất pháp tắc chấn động cùng sinh mệnh thủy biến, trên mặt hắn kinh sợ trong nháy mắt bị to lớn rung động cùng khó có thể tin vui mừng như điên thay thế. Không gian pháp tắc tại quanh người hắn như là chúc mừng diễm hỏa giống như nhảy vọt lấp lóe, cho thấy nội tâm của hắn kích động. Chúc Cửu Âm mi tâm thời gian vết tích bộc phát ra trước nay chưa từng có thôi diễn qua mang, hắn gắt gao nhìn chằm chằm máu kén, trong mắt thời gian trường hà điên cuồng chảy xuôi, ý đồ phân tích cái này vượt qua nhận biết pháp tắc hiệp đồng cùng luyện hóa trình. Thanh âm của hắn mang theo một loại gần như thất thố run rẩy cùng cực độ phấn khởi, thậm chí có chút nói năng lộn xộn, lực là phụ thần lực chi pháp tắc, còn có thời gian, không gian, ba hiệp đồng, tiểu thập tam. Hắn tại dùng cựu chuyển huyền nguyên công diễn sinh lực chi pháp tắc bản nguyên làm tâm, thấu ngự thời không làm phụ trợ, tại cưỡng ép cấu trúc pháp tắc dung lô, luyện hóa kia khai thiên sát khí. Hắn bậy mà, tại đêm đó, rèn luyện bản thân nguyên thần. Phát hiện này, so tiểu thập tam nắm giữ nguyên thần càng thêm long trời lở đất. Nay bằng với là tại lấy tự thân là lò luyện, đem kia nguyên rủa vu tộc vạn cổ kịch độc, cưỡng ép luyện hóa thành tầm độ nguyên thần tuổi. Tốt, hảo tiểu tử. Đế Giang đột nhiên thu về bàn tay, kích động đến ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chấn động bản cổ điện thét dài. Trong tiếng gào tràn đầy tuyệt sử phùng sinh vui mừng như điên cùng đối ấu đệ vô hạn kiêu ngạo. Lấy lực phá sát, đào khách thành chủ. Đây mới là ta Đế Giang huynh đệ. Đây mới là phụ thần huyết mạch nên có khí phách. Ha ha ha. Chúc Cửu Âm cũng không nhịn được vỗ tay, trong mắt thời gian lưu chuyển, tràn đầy sợ hãi thán phục cùng hy vọng, lực chi phát tác, luyện hóa sát khí. Cái này có lẽ chính là phụ thần lưu cho ta vu tộc, phá vỡ cái này vạn cổ gông xiềng đường sống duy nhất. Tiểu Thập Tam, ngươi tìm tới chìa khóa. Máu trong động, Lý Cương ý thức tại vô biên kịch liệt đau nhức cùng lực chi pháp tắc bá đạo vận chuyển bên trong chìm nổi. Mỗi một lần sát khí bản nguyên luyện hóa cùng dung nhập, đều như cùng ở tại trên linh hồn làm chỉ. Nguyên thần hình thức ban đầu tại trong thống khổ không ngừng ngưng thực, thuế biến, nhiễm lên lực chi pháp tắc ám kim cùng khai thiên sát khí đỏ sẫm sen lẫn ánh sáng kỳ dị, biến cứng cáp hơn, cổ lão, cường đại. Ma cửu chuyển huyền nguyên công tại lực chi pháp tắc thống ngự hạ, vận chuyển đến càng thêm thông thuận, mỗi vận chuyển một chu thiên, nhục thân cùng nguyên thần đều dường như kinh nghiệm một lần nhỏ bé mở ra thiên tích, đồng bộ tăng cường. Luyện, cho ta tiếp tục luyện. Lý Cương ý chí tại trong thống khổ rèn luyện đến như là bách luyện tinh cương. Hắn thấy được hy vọng, thấy được phá cục ánh dạng đông. Cái này không chỉ có là vì mình mạng sống, càng là toàn bộ vũ tộc, bổ ra kia bao phủ vạn cổ sát khí vẻ lo lắng. Bàn cổ điện bên trong, huyết khí quần quần vẫn như cũ, nhưng bầu không khí đã khác biệt. Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm như là hai tòa bảo hộ thần sơn, một mực bảo vệ tại máu kén bên cạnh, trên mặt lại không trước đó ngưng trọng tuyệt vọng, thay vào đó là một loại hỗn hợp có rung động, vui mừng như điên cùng vô kỳ hạn trông mong trang nghiêm. Bọn hắn biết, một trận liên quan đến vu tộc vận mệnh vĩ đại thủy biến, ngay tại cái này nhỏ nhất máu trong động, đương theo lấy vô tận thống khổ, lặng yên xảy ra. Mà dẫn dắt trận này thủy biến, đúng là bọn họ vị này nắm giữ nguyên thần, thân phụ lực chi phát tắc, đang lấy vô thượng ý chí luyện hóa khai thiên sát khí ấu đệ, 13 tổ vu, Lý Cương, Vu Cương. Tác giả nói, rất nhiều độc giả nói nhân vật chính Lý Cương cái tên này thật khó nghe, hậu kỳ chậm rãi đổi thành Vũ Cương. Sau văn sẽ xuất hiện một cái phân thân Vũ Cương, chậm rãi cả hai dung hợp sau liền gọi Vũ Cương. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cậu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị ngạo kiều hoa khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cậu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều hoa khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều hoa khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 7, 12 tổ vu tể tụ chương 7, 12 tổ vu tể tụ bản cổ điện chỗ sâu, huyết chỉ quần quần vẫn như cũ, sát khí tràn ngập như thường. Viên kia nhỏ nhất máu kén nhẹ nhàng trôi nổi, trong đó lại đang trải qua nghiêng trời lệch đất thủy biến. Lý Cương ý thức sớm đã chìm vào một loại không vui không buồn, vật ngã lương vong huyền ảo hoàn cảnh. Cựu truyền huyền nguyên công ở trong cơ thể hắn tự hành vận chuyển, như là không bao giờ ngừng nghỉ thiên địa hồng lô. Lực chi pháp tắc là truy, thời gian, không gian pháp tắc là trầm, mỗi một lần chu thiên vận chuyển đều nương theo lấy khai thiên sát khí bản nguyên bị cưỡng ép luyện hóa, bóc ra, dung nhập nguyên thần kịch liệt thống khổ cùng tân sinh. Kia đỏ sẫm ô hế sát khí triều dâng, tại lực chi pháp tắc vô thượng uy nghiêm cùng bản cổ lạc cấn thiên nhiên áp chế xuống, như là bị đầu nhập lò luyện ngon sắt. Mỗi một lần pháp tắc chi truy rèn, đều bóc ra một tia tinh thuần, man hoang, ẩn chứa khai thiên tích địa nguyên thủy lực lượng bản nguyên. Những này bị luyện hóa sau bản nguyên, như là nóng hổi nham tương, bị bá đạo dung nhập cái kia không ngừng ngưng thực nguyên thần hình thức ban đầu bên trong. Thống khổ là khốc liệt, dường như linh hồn bị lặp đi lặp lại xé rách lại tái tạo. Nhưng ở cái này cực hạn trong thống khổ, Lý Cương nguyên thần hình thức ban đầu đang phát sinh biến hóa kinh người. Nguyên bản hư ảo trùng sáng, bây giờ đã cô đọng như ám kim sắc kết tinh, màu sắc thâm thúy cổ lão, mặt ngoài chảy xuôi lực phá vạn pháp huyền ảo đường vân, càng mơ hồ lộ ra khai thiên mới bắt đầu bên mông ký tức. Cái này ám kim nguyên thần hạch tâm, một chút yếu ớt thanh huy từ đầu đến cuối bất diệt, kia là Lý Cương bản thân ý thức hạch tâm neo điểm. Tại sát khí bản nguyên cùng lực chi pháp tác song trọng rèn luyện hạ, biến càng thêm cứng cỏi thuần túy. Mỗi một lần dung nhập sát khí bản nguyên, đều để cái này ám kim kết tinh lớn mạnh một phần, tản ra ý chí cũng càng thêm cô đọng, bá đạo, mang theo một loại trấn áp chư tà, lui tránh vạn pháp hình thức ban đầu uy nghiêm. Cánh huyết chi duyên, Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm ngồi trên mặt đất. Đế Giang thân hình vĩ ngạ, huyền giáp cổ phát, tiện tay theo Bất Chu Sơn hái châu hồng tiền quả trong tay hắn như là hòn đá nhỏ, bị hắn thả vào trong miệng, nhấm nuốt ở giữa chất lỏng chảy ngang, mang theo sơn giá mùi thơm ngát. Trúc Cửu Âm thì lộ ra trầm tĩnh rất nhiều, ám kim trường bảo chạy xuôi thời gian đường vân. Hắn nắm nuốt một cái xanh tươi lướt át, ẩn chứa ất một tinh khí linh quả, miệng nhỏ nhấm nháp, mi tâm thời gian vết tích có chút lấp lóe, dường như tại thưởng thức trái cây bên trong ẩn chứa tuế nguyệt lưu truyền. Nhị đệ, tiểu thập tam động tĩnh này, càng thêm trầm ngưng. Đế Giang nuốt xuống thịt quả, ánh mắt nhìn về phía viên kia nhìn như bình tĩnh lại nội luận sóng lớn máu kén. Thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác cảm khái, này khí tức lại mơ hồ để cho ta huyết mạch cảm thấy một loại nguồn gốc từ phụ thần uy áp. Trúc Cửu Âm khẽ bước cảm, trong mắt thời gian trường hà lưu chuyển, tỏa ra máu trong động kia ám kim nguyên thần tại sát khí trong lò luyện chìm nổi cảnh tượng. Lực chi phát tác, thống ngự bát pháp. Tiểu thập tam lấy lực phá sát, ngược lại đem hóa thành rèn luyện nguyên thần tuổi. Đường này mặc dù hiểm, lại trực chỉ phụ thần đại đạo căn bản. Cái kia nguyên thần, bây giờ đã không tầm thường nguyên thần có thể so sánh, mang theo lực chi pháp tắc cùng khai thiên sát khí rèn luyện sau đặc biệt là cấn, chí cương chí dương, vạn tà khó xâm. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia phức tạp cảm xúc, chỉ là không biết cái khác đệ muội Đế Giang minh bạch hắn chưa hết chi ngôn. Tại dài rằng giặc bảo hộ tuế nguyện bên trong, nhìn xem tiểu thập tam trạng thái hướng tới ổn định cũng chậm chạp thay biến, bọn hắn đã từng thử qua lẫn nhau trao đổi tổ vu tinh huyết. Đế Giang từng dung nạp qua Trúc Cửu Âm ẩn chứa thời gian pháp tắc bản nguyên ám kim tinh huyết, Trúc Cửu Âm cũng chịu đựng qua Đế Giang kia xé rách không gian ngân bạch tinh huyết. Nhưng mà kết quả làm cho người thất vọng. Tinh huyết nhập thể, ngoại trừ mang đến kịch liệt năng lượng xung kích cùng huyết mạch bài xích, cũng không có thể giống tiểu thập tam như thế, dẫn động huyết mạch chỗ sâu cất giấu lực chi pháp tắc của mình, càng không nói đến sinh ra nguyên thần. Kia tinh huyết bên trong ẩn chứa pháp tắc bản nguyên, như là lục bình không dễ, cuối cùng chỉ có thể bị bọn hắn thân thể mạnh mẽ chậm chạp hấp thu hoặc bài xích tiêu tán. Can nguyên, có lẽ ngay tại cái này lực bên trên. Đế Giang đem một cái hột bóp nát, ngữ khí chắc chắn. Tiểu thập tam có thể thành, căn bản ở chỗ hắn ngoài ý muốn kế thừa phụ thần chủ tu lực chi pháp tắc. Đây là thống ngữ gốc dễ, vạn pháp chi nguyên. Có cái này lực xem như hệ tâm, mới có thể dung nạp, luyện hóa ngoại lai pháp tắc bản nguyên, thậm chí dẫn động nguyên thần thủy biến. Mà chúng ta hắn mở ra bàn tay, không gian phủ văn tại lòng bàn tay sáng tắt, 12 người, 12 đạo pháp tắc, ai cũng có sở trường riêng, lại thiếu duy nhất kia thống ngự tất cả lực. Trúc Cửu Âm than nhẹ một tiếng, thời gian vết tích quang mang lưu chuyển, đại đạo 50, thiên diễn 49. Phụ thần di trạch, có lẽ đã định trước tiểu thập tam là duy nhất dị số. Liên nhìn cái khác 10 vị đệ muội, đang sinh ra thời điểm, huyết mạch chỗ sâu phải chăng cũng ẩn giấu một tia lực chi pháp tắc hòa trùng. Thời gian thấm thoát, huyết chỉ quần quần không ngớt, bàn cổ điện bên trong tuế nguyệt dường như ngưng kết, lại phảng phất tại uy mắng trôi qua. Không biết qua nhiều ít nguyên hội, phía trên ao máu to lớn máu kén, một cái tiếp một cái bộc phát ra hào quang sáng chói, đương theo lấy dung chuyển bản cổ điện khí thế mênh mông cùng chấn thiên động địa thét dài. Đế Giang, Trúc Cửu Âm về sau, còn lại 10 vị tổ vu, rốt cục liên tiếp phá kén mà ra. Cú mang dẫn đầu bước ra, quanh thân còn cuốn vô tận sinh cơ cùng ất mộc chi khí. Thanh bảo phía trên thiên nhiên khắc rõ cỏ cây hoa văn, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt ôn hòa bên trong mang theo sinh cơ bừng bừng. Phía sau mơ hồ có to lớn một linh chi rực hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, thân chim mặt người đại đạo chân thân hiển hóa. Tiếp theo là nhục thu, phong mang tất lộ. Sắc bén canh kim chi khí cắt chém không gian, hắn người mặc bạch kim chiến giáp, khuôn mặt lạnh lùng như lao gọn, song đồng sắc bén như kiếm, hai tay tự nhiên rủ xuống, đầu ngón tay quanh quẩn lấy xé rách hư không hàn quang, mặt người hổ trảo chân thân hiển hóa. Cộng công lướt sóng mà ra, mang thủ thân người đại đạo chân thân hư ảnh gào thét. Quanh thân hơi nước mờ mịt, hình thành vô số gào thét thủy long, hắn khuôn mặt thô kệch, hai mắt như là đầm sâu, mang theo kiệt ngạo cũng không bị cản trở không bị trói buộc khí tức, đầu chân thân người. Trúc Dung theo sát phía sau, đầu thú thân người hỏa diễm hư ảnh phần thiên trừ hải. Tóc đỏ như lửa, đầu thú dữ tợn, hai mắt thiêu đốt lên vĩnh viễn không dập tắt nam minh ly hỏa, mỗi một bước bước ra, dưới chân hư không đều phảng phất tại thiêu đốt, đầu thú thân người. Hậu thổ nương nương giáng lâm, thân người đôi rắn đại đạo chân thân tản ra nặng nề, gánh chịu, tầm bổ vạn vật mâu tính quan huy. Nàng khuôn mặt đoan trang hiền hòa, ánh mắt thâm thúy bao dung, dường như gánh chịu lấy hồng hoang đại địa vô tận tăng thương, thân người đôi rắn. Huyền minh hiện thân, dày đặc khí lạnh, tự thú hình thái chân thân hư ảnh mang theo đông kết thời không lạnh tấu xương. Nàng quanh thân còn cuốn băng lãnh mưa bụi cùng băng cứng, khuôn mặt giấu ở mông lung hàn khí về sau, chỉ có một đôi băng làm con người, băng lãnh tấu xương, tự thú hình thái. Cường lương gào thét, đầu hổ thân người chân thân dẫn động cửu thiên lôi đỉnh, điện xả của ngũ. Hắn mắt hổ trợn lên, râu tóc đều dựng, quanh thân lôi quang lượn lờ, tràn đầy lực lượng cuồng bạo cảm giác, đầu hổ thân người. Thiên Ngô lúc hành tẩu mang theo tám mặt đến gió, tám đầu mặt người thân hổ chân thân hư ảnh quấy phong vân. Hắn khuôn mặt biến ảo khó lường, hình như có tám cái gương mặt trùng điệp, khí tức mờ mịt không chừng, tám đầu mặt người thân hổ. Hiếp tư quanh thân toát ra chói mắt điện quang, mặt người thân chim chân thân hư ảnh nhanh như thiểm điện. Hắn ánh mắt sắc bén như điện, động tác ở giữa mang theo như sét đánh mau lẹ, mặt người thân chim. Sa bị thi cuối cùng đi ra, mặt người thú thân chân thân hư ảnh nắm trong tay thiên tượng biến ảo, âm tinh vũ tuyết phảng phất tại hắn một ý niệm. Hắn khuôn mặt cổ sơ, ánh mắt thâm thúy như là mênh mông thương cùng, mang theo khó lường khí tức, mặt người thú thân. 12 tổ vu, hình thái khác nhau, pháp tác khí tức khác biệt quá nhiều. Hoặc sinh cơ giật giảo, hoặc phong mang tất lộ, hoặc thủy hỏa khuấy động, hoặc nặng nề gánh chịu, hoặc lạnh leo thấu xương, hoặc lôi đình bạc quân, hoặc phong vân biến ảo, hoặc điện quang thạch hỏa, hoặc thiên tượng khó lường. Nhưng đều không ngoại lệ, đều tản ra mênh mông như bực sâu, đủ để lay động đất trời khí tức khủng bố. Bọn hắn vừa mới xuất thế, chính là đứng ở hồng hoang đỉnh đỉnh phong tồn tại, đại la kim tiên chi cảnh. Chú, đây là hậu thế hồng quân tại Tử Tiêu cung giảng đạo sở định cảnh giới tên, lúc này tuy không tên này, nhưng lực lượng tầng cấp cung cấp. 12 tổ vu đứng song vai, đại đạo chân thân hư ảnh tại phía sau bọn họ ẩn hiện, bàng bạc khí huyết cùng lực lượng pháp tắc xen lẫn, làm cho cả bản cổ điện đều tại vụ vụ rung động. Đế Giang làm trưởng minh, chúc cửu âm thứ hai, còn lại 10 vị tổ vu đều lấy huynh tỷ tương xứng, không phân tổ tự. Nhưng mà khi bọn hắn ánh mắt đảo qua phía trên ao máu viên kia nhỏ nhất, vẫn như cũ yên lặng máu kén lúc, thương phấn cùng trong sự kích động đều mang tới một tia khó nói lên lời phức tạp cùng tìm kiếm. Bọn hắn ra đời, 12 đạo pháp tắc chiếu sáng bản cổ điện. Có thể cái kia trong truyền thuyết từ đại ca nhị ca tinh huyết ổn dưỡng, đã dẫn phát phụ thần lực chi pháp tắc của mình, khả năng nắm giữ nguyên thần tiểu thập tam nhưng như cũ tại máu kén bên trong ngủ say. Càng mấu chốt chính là, bọn hắn mỗi một vị đang sinh ra sau, đều rõ ràng cảm giác được tự thân huyết mạch chỗ sâu tình huống, mênh mông lực lượng, cường đại pháp tắc bản nguyên, nhưng nguyên thần, một mảnh hỗn độn hư vô, chỉ có bản năng, không có chút nào thanh minh chân linh đản sinh dấu hiệu. Đề cử chuyển hot, đơn giản hóa công pháp, theo Lâu La bắt đầu thành bá chủ đang ra hơn một ca chương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thảy năm đó, sở thanh chỉ là tên Lâu La. Hắn không cam tâm áo gai đi chân trần, đứng trong đám người làm phương nền, chỉ biết phất cờ hò reo cho kẻ khác. Lúc này, ngàn năm đế quốc dung chuyển, tông môn trấn áp một phương, giang hồ quần hùng tịch khởi, long xả cùng lên. Như thế, ta, Sở Thanh, muốn tiên ngai đạp tận công cánh sương, đem nội khố đốt thành cầm tú đuổi. Chương 8, sát biển tôi nguyên thần chương 8, sát biển tôi nguyên thần đế giang cùng Trúc Cửu Âm liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương hiểu rõ cùng một tia tiếc mới. Quả nhiên, chỉ có tiểu thập tam là cái kia kế thừa lực dị số. Hắn là duy nhất nắm giữ nguyên thần tổ bu. Tiểu thập tam còn tại thủy biến, chúng ta không thể buông lỏng. Đế Giang thanh âm vang vọng đại điện, mang theo huynh trưởng uy nghiêm, cô động tinh huyết, trợ hắn sớm ngày phá kén. Bàn cổ điện bên trong, 12 đạo bàng bạc khí tức trầm ngưng xuống tới. 12 tổ vu, bất luận là hình người hành tẩu vẫn là hiển hóa đại đạo chân thân hư ảnh, giờ phút này đều ngồi xếp bằng, quanh thân khí huyết anh minh như rồng, bắt đầu cô động tự thân quý giá nhất tổ vu tinh huyết. Tinh huyết chính là sinh mệnh cùng pháp tắc bản nguyên cao độ ngưng tụ, mỗi một giọt đều vô cùng chân quý, ngưng luyện cũng cực kỳ hao phí nguyên khí. Bọn hắn cũng không phải không có nếm thử. Tổ vu nhóm tràn ngập hiếu kỳ, tại Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm chứng kiến hạ, đã từng lẫn nhau trao đổi tinh huyết nếm thử dung hợp. Cậu công nếm thử dung nạp trúc dung hỏa chi bản nguyên tinh huyết, kết quả thủy hỏa bất dung, kém chút dẫn phát thể nội pháp tắc bạo động. Hậu thổ nếm thử dung hợp cú mang ất mộc tinh huyết, tuy không xung đột kịch liệt, nhưng tinh huyết bên trong pháp tắc bản nguyên như là giọt nước vào biển, rất nhanh bị tự thân cường đại thổ chi bản nguyên đồng hóa hấp thu, chưa thể sinh ra bất kỳ chất biến. Cái khác tổ hợp cũng cơ bản giống nhau. Bất luận bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thể giống Lý Cương như thế, dẫn động huyết mạch chỗ sâu chất biến, càng không cách nào chạm đến kia huyền chi lại huyền nguyên thần lĩnh vực. Cái này khiến bọn hắn đang nhìn hướng viên kia máu kén lúc, ánh mắt càng thêm phức tạp, có chờ đợi, có hiếu kỳ, cũng có một tia không dễ dàng phát giác hâm mộ. Đại ca, nhị ca, cái này tinh huyết, chính các ngươi dùng không phải tốt hơn? Lý Cương thanh âm mặc dù yếu ớt, lại rõ ràng thông qua ý niệm tại Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm trong lòng vang lên. Đế Giang phóng khoáng cười một tiếng, con ngón đúng ra, một giọt tận chứa xé rách không gian bản nguyên ngân bạch tinh huyết liền không có vào máu kén. Tiểu thập tam, đừng muốn rông dài. Ngươi là chúng ta nhỏ nhất huynh đệ, càng là phụ thần ban cho ta vu tộc phá cục mấu chốt. Tinh huyết tuy tốt, há có thể cùng ngươi bằng nhất? Ngươi chỉ quản luyện hóa, sớm ngày đi ra, nhìn xem cái này hồng hoang thiên địa. Trúc Cửu Âm cũng ôn hòa đem một giọt chảy xuôi thời gian trưởng hạ ám kim tinh huyết đưa vào máu kén. Tiểu thập tam, an tâm tu luyện. Chúng ta tổ vũ nhục thân chính là mạnh nhất pháp bảo, tinh huyết hao tổn chút thời gian liền có thể bổ về. Ngươi thủy biến, liên quan đến ta vu tộc tương lai con đường, cực kỳ trọng yếu. Cái khác tổ vu mặc dù không rõ nội tình, nhưng thấy đại ca nhị ca coi trọng như thế, cũng ngao ngao bắt trước. 12 loại khác biệt tổ vu tinh huyết, như là 12 đạo ẩn chứa khác biệt thiên địa pháp tắc bản nguyên tinh hà, liên tục không ngừng rót vào viên kia nho nhỏ máu kén bên trong. Những này tinh huyết tiến vào Lý Cương thể nội, trong nháy mắt bị kia tự hành vận chuyển cựu chuyển huyền nguyên công cùng lực chi pháp tắc hình thành vô hình lò luyện bắt được, phân giải, luyện hóa. Lực chi pháp tắc như cùng đến cao vô thượng chúa tể, đem 12 loại hoàn toàn khác biệt pháp tắc bản nguyên cưỡng ép thống ngự, nghiền nát, bóc ra tinh thuần nhất lực lượng bản chất, sau đó bá đạo dung nhập cái kia không ngừng lớn mạnh ám kim nguyên thần kết tinh bên trong. Đồng thời, tinh huyết bên trong ẩn chứa thuộc về cái khác tổ vu khai thiên sát khí, cũng thành lò luyện nhiên liệu, bị cùng nhau luyện hóa, tập độ nguyên thần. Quá trình này so đơn thuần luyện hóa huyết chỉ sát khí càng thêm cuồng bạo thống khổ, như là 12 tòa núi lửa đồng thời tại thể nội bộc phát. Nhưng Lý Cương ý thức sớm đã chìm vào sâu nhất không ta chi cảnh, nguyên thần đang đau nhức bên trong tham lam hấp thu cái này 12 loại bản nguyên pháp tắc chất dinh dưỡng hào quang màu vàng sậm càng thêm sáng chói thâm thúy, nguyên thần hình thái cũng theo lúc đầu kết tinh, bắt đầu hướng về càng thêm phức tạp, huyền ảo phương hướng chậm chạp diễn hóa, phản phất tại dựng dục cái gì. Không biết lại qua bao nhiêu năm tháng, một ngày này, bàn cổ điện bên trong vẫn như cũ như thường. 12 tổ vu hoặc là tại cô động tinh huyết ném uy máu kén, hoặc là tại riêng phần mình cảm ngộ pháp tắc, rèn luyện nội thân. Đương nhiên, anh, một cú cực kỳ hỗn loạn, ngang ngược, tràn đầy vô tận sát phạt chi khí, khí tức khủng bố, như là vỡ đê hỗn độn huyết hải, đột nhiên theo ngoại giới va chạm mà đến, mạnh mẽ dung chuyển bất chu sơn căn cơ, xuyên thấu bản cổ điện cấm chế, tràn vào trong điện. Cố khí tức này độ dày đặc, chi hung lệ, viễn siêu bản cổ điện trong huyết chỉ lắng động sát khí. Trong đó hỗn tạp chấn thiên long ngâm, thê lương cực gáy, cuồng bạo lân dĩ đảo. Vô số sinh linh mạnh mẽ vẫn là quán khí, huyết khí, sát khí, tiếp khí đan vào một chỗ, hình thành một cỗ quét sạch toàn bộ hồng hoang thiên địa kinh khủng tiếp vân. Toàn bộ bản cổ điện đều tại cố khí tức này trùng kích vào có chút rung động. Huyết chỉ kịch liệt bốc lên. Kia 12 mai sớm đã bỏ trống to lớn máu kén hải cốt ông ông tác hưởng. 12 tổ vu đồng thời bị kinh động, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang tăng gọn, riêng phần mình đại đạo chân thân hư ảnh trong nháy mắt tại sau lưng ngưng thực, tản mát ra khí tức kinh khủng đối kháng cỗ này ngoại lai tiếp khí xung kích. Đây là cộng công tính tình nhất bạo, quanh thân thủy long gào thét, trong mắt lệ khí bốc lên. Trúc Cửu Âm mi tâm thời gian vết tích quang mang đại thịnh, hắn nhìn về phía bản cổ điện bên ngoài, ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận thời không, thanh âm mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng, lựa kiếp, tam tộc, giết điên rồi. Long, Phượng, Kỳ Lân, cái này hồng hoang thiên địa khí vận nhân vật chính đang lấy ước vạn tộc duệ huyết đục làm tế thành phẩm, tiến hành sau cùng điên cuồng chém giết. Hồng Quân, La Hầu cũng ở trong đó quấy phong vân, tranh đoạt kia phá cảnh cơ hội. Đế Giang bước ra một bước, không gian tại dưới chân hắn chống chất, vĩ nạn thân thể ngăn khuất huyết chỉ cùng viên kia nhỏ nhất máu kén trước đó, huyền giáp bên trên không gian phủ văn sáng lên, đem ngoại giới vọt tới hỗn loạn kiếp khí cương ép ngăn cách mở hơn phân nửa. Sắc mặt hắn trầm ngưng như muôn đời không tan thần sơn, ánh mắt sắc bén như khai thiên chi nhận. Long Hán đại kiếp cuối cùng đã tới thảm thiết nhất thời điểm. Hán thanh âm trầm thấp tại chấn động trong đại điện quanh quẩn, ngoại giới đã thành tu la sát tràng, sát khí ngút trời. Tiểu thập tam, chẳng biết lúc nào khả năng. Ánh mắt của hắn lần nữa trở về viên kia tại cuồng bạo kiếp khí trùng kích vào vẫn như cũ trầm tĩnh, bên trong lại dường như dựng dục kinh thế phong bạo máu kén phía trên. Hào quang màu vàng sầm tại máu kén chỗ sâu có hơi hơi tránh, phản phất tại đáp lại ngoại giới kia vô biên hỗn loạn cùng sát phạt. Đề cử chuyên hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, tôn ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, ngục thần sở hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái bạch kim tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, ngục thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt ngọc đế gào thét bắt tăng ca, sở hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 9, Long Hán đại kiếp chương 9, Long Hán đại kiếp bản cổ điện chỗ sâu, huyết chỉ quần quần không thôi. Viên địa trôi lơ lửng không biết nhiều ít nguyên hội cuối cùng máu kén, giờ phút này đã không còn là đỏ sẫm hỗn độn, ngược lại bày biện ra một loại kỳ dị ánh sáng vàng sậm, như là bị thần tượng lặp đi lặp lại đánh, tôi vào nước lạnh sau bất hủ thần điết. Máu kén bên trong, Lý Cương ý thức sớm đã vượt ra thời gian trói buộc, chìm vào cựu chuyển huyền nguyên công kia hùng vĩ huyền ảo vận chuyển bên trong. Lực chi pháp tắc là thống ngự hải tâm, như cùng đến cao vô thượng quân vương tọa trấn trung ương. Thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc hóa thành tải hữu phụ cánh, hình thành bức chắc thời không chi luân. Mà Đế Giang, Trúc Cửu Âm 12 vị tổ vu liên tục không ngừng rót vào, ẩn chứa 12 đạo thiên địa pháp tắc bản nguyên tinh huyết, cùng trong huyết chỉ kia bảng bạc khai thiên sắc khí, giờ phút này đều thành cái này to lớn lò luyện nhiên liệu cùng nguyên liệu. Cựu truyền huyền nguyên công đã nâng cao một bước. Nguyên thần cùng nhục thân, tại vô tận sát khí cùng pháp tắc bản nguyên rèn luyện hạ, song song phá vỡ tầng kia vô hình gông cùm xiềng xích, tiến vào một cái cảnh giới toàn mới, đại la kim tiên chi cảnh. Lực, thời gian, không gian cùng còn lại 10 loại từ tổ vũ tinh huyết luyện hóa mà đến pháp tắc bản nguyên, kim, mộc, nước, lửa, thổ, mưa, băng, lôi, gió, điện, thời tiết đều đã nắm giữ năm thành tinh túy. 12 đạo lực lượng pháp tắc ở trong cơ thể hắn lưu chuyển không thôi, lẫn nhau sinh khắc, nhưng lại tại lực chi bản nguyên pháp tắc tuyệt đối thống ngự hạ đạt thành một loại huyền ảo cân bằng cùng hài hòa. Lý Cương nội thị lấy tự thân kiếp như là ám kim sắc thần tinh đúc thành, mặt ngoài chạy xuôi 13 chủng pháp tắc đạo văn cô đọng nguyên thần, cùng cô kia ẩn chứa khai thiên tích địa giống như vĩ lực tổ vu chân thân, trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cái này dài dằng dặc bế quan, rốt cục đã tới một cái mấu chốt thiết điểm. Nhưng mà, khẩu khí này chưa hoàn toàn phun ra, một cỗ khó mà hình dung, dường như đến từ toàn bộ thiên địa ý chí kinh khủng rung động, đột nhiên xuyên thấu bản cổ điện tầng tầng cấm chế, mạnh mẽ đụng vào hắn cảm giác. Oanh! Ngoại giới khí tức hoàn toàn thay đổi, không còn là hồng hoang thiên địa cố hữu mênh mông cùng sinh cơ, mà là bị một loại cực hạn hỗn loạn, ngang ngược, cùng vô biên bắt ngát huyết tinh cùng cấp sát khí chỗ tràn ngập. Nồng nặc như là sền sệt huyết tương, chiếu nặng đặt ở mỗi một cái sinh linh trong lòng. Giống, lệ, ngừng. Chấn thiên long âm, thê lương vực gáy, cùng bạo lân dít đảo, dường như ngay tại bên thai nổ vang, vượt qua vô tận không gian khoảng cách, mang theo hủy diệt tất cả điên cuồng cùng tuyệt vọng, rõ ràng truyền vào bản cổ điện bên trong. Nghe nói về nghe nói, chân chính chính mình trải qua, mới có thể biết lượng kiếp đáng sợ. Cho nên, Lý Cương nội tâm là khiếp sợ. Long Hán đại kiếp trung cuộc chi chiến. Long Hán đại kiếp, rốt cục thiêu đốt đến cuối cùng, cũng là thảm thiết nhất thiên trường. Tổ Long, Nguyên Vượng, Thủy Kỳ Lân, ba vị hồng hoàng khai thiên mới bắt đầu đản sinh tiên tiên thần thánh, mượn nhờ tam tộc chinh phạt hội tụ ngập trời khí vận, lại cùng nhau bước vào Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ chi cảnh. Khoảng cách cái kia trong truyền thuyết vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng tự tại Hỗn Nguyên đại la kim tiên, thánh nhân, còn sót lại cách xa một bước. Một bước này xa mang tới, không phải lý trí cùng khắc chế, mà là bị lực lượng hoàn toàn nhóm lửa, đủ để thiêu hủy toàn bộ hồng hoàng điên cuồng dạ tâm. Đông Hải chi tân, vạn trượng sóng to bị tổ long vĩ lực nhấc lên, hóa thành diệt thế hải thiếu. Ước vạn long tộc kết thành che khuất bầu trời vạn long đại trận, long uy như ngục, đem thương khung đều nhuộm thành một mảnh thảm thiết huyết sắc. Tổ long cái kia khổng lồ tới không cách nào tưởng tượng thân rồng chiếm cứ tại trung tâm phong bạo, kim sắc long đồng thiêu đốt lên thiêu cháy tất cả lửa giận cùng tham lam, tiếng gầm gừ làm vỡ nát vạn dặm tầng mây. Nguyên Vượng, Thủy Kỳ Lân, hai cái không biết số trời ngu xuẩn. Cái này hồng hoang chi chủ, duy ta long tộc như khi. Hôm nay, liền nhường các ngươi huyết mạch đoạn tuyệt. Bất tử hỏa sơn, địa hỏa nham tương hoàn toàn mất khống chế, dâng trào như trụ, đem bầu trời đốt xuyên. Nguyên Vượng tắm rửa tại đốt diệt vạn vật nam minh ly hỏa bên trong, hoa lệ lông vũ tàn lụi, chỉ có vô tận chân hỏa cùng khắc cốt hận ý phóng lên tận trời. Vô số thần cầm còn cuốn nàng, hóa thành phần thiên nấu hỏa diễm phong bạo. Hữu Vượng lai nghi, thiên mệnh tại. Các ngươi nghiệt long thổ thú, an dám ngấp nghé chúa tể chi vị? Giết! Thê lương vượng gáy mang theo ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt. Trung ương đại địa, sơn băng địa liệt, linh mạch kêu rên. Thủy Kỳ Lân chân đạp vỡ vụn hồng hoang hải tâm, mậu thổ chi khí hóa thành nước vạn gào thét cự thú hồng lưu, đối cứng lấy long vượng hai tộc xung kích. Làm cản, đều cút cho ta ra trung ương đại địa. Thủy Kỳ Lân gầm thét mang theo đại địa vỡ vụn rên rỉ, trong mắt là bảo hộ gia viên điên cuồng cùng ngọc đá cùng vỡ hung lệ, hồng hoang chính thống, Kỳ Lân vĩnh trấn. Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ uy năng không giữ lại chút nào phát tiết. Trong lúc giơ tay nhấc chân, sao trời giao rơi, sơn hà hóa thành một biển. Không gian bị xé nứt ra vĩnh hằng màu đen vết thương, thời gian tại chiến trường biên giới vặn vẹo hỗn loạn. Đại địa bản khối bị cự lực mạnh mẽ xé mở, biển dung nham chảy xiết tứ ngược, thôn vệ tất cả. Bầu trời bị vô tận pháp thuật thần quang, long tức phượng viêm, Kỳ Lân địa sát nhuộm thành hỗn độn tận thế bức tranh, nồng đậm huyết tinh cùng cấp sát khí ngưng kết thành màu đỏ sẫm mưa máu gió tanh, tại vỡ vụn đại địa bên trên gào thét. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thầy chất thành núi. Vô số sinh linh mạnh mẽ, bất luận là tam tộc tinh nhuệ vẫn là bị cuốn vào hồng hoang đại năng, tại cái này trung cực trên chiến trường đều như là sâu kiến, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, liền một tia chân linh cũng không kịp bỏ trốn, liền bị cuồng bạo năng lượng hoàn toàn chôn bụi. Toàn bộ hồng hoang thế giới, dường như một cái to lớn mà máu tanh say thịt trận, phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ cùng khóc thảm. Bàn cổ điện bên trong, 12 tổ vu đã sớm bị kinh động, riêng phần mình hiện hóa ra đại đạo chân thân hư ảnh, kinh khủng khí huyết chi lực hình thành bình chướng vô hình, ngăn cản ngoại giới chạy vào cướp sát dư ba. Bọn hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn xem lẫn nhau. Thật là thê thảm chết liệt. Cái này kiếp khí, so bàn cổ điện huyết chỉ còn muốn nồng đậm gấp trăm lần. Cộng công quanh thân thủy long gào thét, trong mắt lệ khí cuồn cuộn, nếu không phải đế giang ước thúc, hắn cơ hồ muốn xông ra đi gia nhập kia hỗn loạn chiến đoàn. Hậu thổ thân người đôi rắn chân thân tản ra nặng nề thương xót khí tức, nàng nhìn về phía ngoài điện, dường như thấy được đại địa mẫu thân tại đẫm máu và nước mắt, vô lượng sinh linh đổ thán, đại địa linh mạch sụp đổ. Đây là thiên địa đại bi. Hừ, giết đến tốt. Đánh đi, đánh đi. Tốt nhất đồng quy vu tận. Trúc Dung đầu thú thân người hư ảnh hỏa diễm bốc lên, mang theo khát máu khoái ý đế giang cùng Trúc Cửu Âm đứng sóng vai, không gian cùng thời gian lực lượng tại bọn hắn quanh thân chảy xuôi, ngăn cách đa số kiếp khí đối huyết chỉ xung kích. Đế giang ánh mắt đảo qua các vị đệ muội, trầm giọng nói, tiểu thập tam sớm có tiên đoán, tam tộc tranh bá, cuối cùng rồi sẽ dẫn lửa thiêu thân, tự chịu diệt vong. Chúng ta ghi nhớ nói, chưa từng tham dự, chỉ tại kiếp trung trải vượt địa mạch, thu liễm tản mát linh bảo, lớn mạnh bản thân. Bây giờ xem ra, hy vọng như thế thảm thiết, dính chi tất có đại nhân quả. Trúc Cửu Âm mi tâm thời gian vết tích lưu quang lấp lóe, thanh âm mang theo thấy rõ tương lai nặng nề, kiếp số đã tới hồi cuối, thiên địa nhân vật chính sắp đổi chỗ. Không sai, kiếp nạn này qua đi, hồng hoang nguyên khí đại thường, kế tiếp lượng kiếp. Sợ không sao vậy? Trúc Cửu Âm lời nói như là băng lãnh cảnh báo, trong nháy mắt đập vào Lý Cương tâm thần phía trên. Vũ yêu lượng kiếp, trận kia không chút nào kém cỏi hơn trước mắt Long Hán đại kiếp, thậm chí tàn khốc hơn thiên địa hạo kiếp. Hồng hoang vỡ vụn, trụ trời nghiêng gãy, tinh thần vẫn lạc như mưa. Cương hành như tổ bu, cũng ở đằng kia trường kiếp nạn bên trong nhao nhao vẫn lạc, gần như tộc diệt. Đế Giang đại ca bị yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận bây giết, Trúc Cửu Âm nhị ca kiệt lực chiến tử, cộng công giận sở bất chu sơn. Từng màn tương lai thảm thiết hình tượng, nương theo lấy ngoại giới giờ phút này tận thế cảnh tượng, vô cùng rõ ràng đánh thẳng vào Lý Cương nguyên thần. Đề cử chuyển hót, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải Từ Hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 10, kén máu phá, lượng kiếp cuối cùng. 13 tổ Vu Lâm Thế. 1, chương 10, kén máu phá, lượng kiếp cuối cùng. 13 tổ Vu Lâm Thế. 1, nguy cơ to lớn cảm giác, như là băng lanh thủy triều, trong nháy mắt che mất vừa mới đột phá vui sướng. Cảm giác này là huyết mạch cảnh cáo. Vu tộc đại kiếp sắp tới. Vu tộc tương lai bi kịch vận mệnh, dường như hóa thành thực chất, tràn ngập mùi máu tươi bóng ma. Trầm trọng bao phủ trong lòng của hắn, nhường hắn cơ hồ ngạt thở. Không được, tuyệt không thể nhường lịch sử tái diễn. Lý Cương ép buộc chính mình đè xuống kia nguồn gốc từ nguyên thần chỗ sâu hãi nhiên cùng sợ hãi. Tư duy dưới áp lực to lớn phi tốc vận chuyển, bắt đầu tỉnh táo trải vớt tự thân tình cảnh cùng ưu thế. Nguyên thần, nhục thân, song tu đại la, đi là bản cổ phụ thần lấy lực chứng đạo vô thượng pháp môn. Cựu truyền huyền nguyên công đại la thiên đã thành, 13 đạo pháp tắc trưởng khống năm thành. Học ta sinh, dường như ta chết. Phụ thần chi đạo là căn bản, nhưng con đường của ta nhất định phải đi ra chính mình lực. Lý Cương nguyên thần lóe ra ám kim thần mang, hồng quân sắp hóa thân thiên đạo. Hợp đạo về sau, thiên đạo thánh nhân chính là trưởng khống hồng hoang quân cờ. Thiên đạo thánh nhân tuy mạnh, lại chịu thiên đạo chế ước, nhất cử nhất động đều tại lồng chim bên trong. Mục tiêu của ta là tại hồng quân hợp đạo về sau chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên, lấy lực phá pháp, siêu thoát thiên đạo bên ngoài. Chỉ có như vậy, khả năng chân chính che chở vũ tộc, nghịch thiên cải mệnh. Ngay tại hắn định ra cái này hoành nguyện sát na, ầm ầm, dường như khai thiên tích địa tiếng vang, lôi cuốn lấy ba đạo xé rách hồng hoang vạn linh tâm thần bi thương gào thét, xuyên thấu bản cổ điện kia nặng nề hàng rào, mạnh mẽ đụng vào máu kén bên trong. Lý Cương nguyên thần kịch chấn, đây là lượng kiếp kết thúc dấu hiệu. Lý Cương nguyên thần chỗ sâu vừa mới đè xuống hãi nhiên cùng sợ hãi, bị bất thình lình thiên địa rên rỉ lần nữa quấy, kia tràn ngập hoàn vũ hỗn loạn sát phạt chi khí, như là bị một cái vô hình cự thủ bóp cổ lại, đột nhiên ngưng trệ, biến mất, lắng đọng. Một cỗ thiên địa đồng bi, vạn đạo gào thét nặng nề cùng bi thương, như là băng lãnh hải thiếu, trong nháy mắt thay thế trước đó cuồng bạo, chiếu nặng đặt ở trong lòng, cơ hồ làm cho người ngạt thở. Tổ Long, Nguyên Vương, Thủy Kỳ Lân, Lý Cương nguyên thần kịch liệt rung động. Ám kim sắc thần mang sáng tối chập chờn. Hắn nhìn tới, xuyên thấu qua kia tràn ngập bi ý hắn nhìn tới Đông Hải phía trên. Tổ Long cái kia khổng lồ thân rồng vết thương chồng chất, kim sắc long huyết nhuộm đỏ đại dương mênh mông. Thần phát ra kia âm thanh xuyên qua vạn cổ không cam long ngâm, ta chính là Tổ Long. Nay cảm giác hồng hoang vỡ vụn, sinh linh đồ thán, nghiệp chướng nặng nề. Nguyện lấy ta Long tộc chi thân, vĩnh trấn tứ hải hải nhãn, trải vớt hồng hoang thủy mạch, chuộc ta tộc tội nghiệp. Không phải thiên địa mở lại, vô lượng lượng tiếp, Long tộc không ra. Nhìn đại đạo giám chi, đại đạo minh minh, lời thề in dấu nhập hư không. Tổ Long kia gánh chịu vô tận bình quang cùng hối hận vĩ nạn thân thể, mang theo sau cùng bất khuất, chậm rãi chìm vào Đông Hải chỗ sâu kia cuồng bạo vòng xoáy hải nhãn, lấy thân hòa ấn, vĩnh trấn sóng cả. Ngay sau đó, bất tử hỏa sơn phương hướng, kia xé rách thương khung phượng gáy thê lương làm cho người khác tan nát cõi lòng. Ta chính là Nguyên Phượng. Nay cảm giác thiên địa mất cân bằng, âm dương nghịch loạn, nghiệp chướng nặng nề. Nguyện lấy ta Phượng tộc chi thân, vĩnh trấn bất tử hỏa sơn, điều hòa hồng hoang âm dương địa hỏa, chuộc ta tộc tội nghiệp. Không phải thiên địa mở lại, vô lượng lượng tiếp, Phượng tộc không ra. Nhìn lại đạo giám chi, Nguyên Vượng tiêu đốt thân thể tàn phế, lông vũ tận hóa cho bụi, duy dư tiêu xương cùng bất diệt nam minh ly hỏa. Tại lời thề âm thanh bên trong hóa thành một đạo vĩnh hằng thần ấn, in dấu thật sâu nhập sôi trào núi lửa hải tâm, lấy thân làm tuổi, điều hòa địa hỏa. Trung ương đại địa, kia mênh mông bi thương kỳ lân gào thét, mang theo đối vỡ vụn sơn hà thật sâu ấy nấy, ta chính là Thủy Kỳ Lân. Nay cảm giác đại địa gào thét, linh mạch khô kiệt, nghiệp chướng nặng nề. Nguyện lấy ta Kỳ Lân chi thân, vĩnh trấn hồng hoang trung ương đại địa, trải vớt hồng hoang địa mạch, chuộc ta tộc tội nghiệp. Không phải thiên địa mở lại, vô lượng lượng tiếp, Kỳ Lân không ra. Nhìn lại đạo giám chi, Thủy Kỳ Lân thân thể dung nhập đại địa, hóa thành tinh thuần nhất mậu thổ bản nguyên, như là to lớn bộ rễ, khó khăn lấp đầy lấy bị lượng kiếp xé rách hồng hoang linh mạch. Long hán lượng kiếp cuối cùng, giữa thiên địa tràn ngập cấp sát khí như thủy triều xuống giống như tiêu tán, còn sót lại sát phạt dư bà trở nên yên nắng, vỡ vụn hồng hoang, phản phất tại im lặng thở dốc, liếm láp lấy trải rộng toàn thân sâu đủ thấy xương vết thương, máu kén bên trong, Lý Cương tâm đột nhiên chìm xuống dưới, như là bị một cái vô hình băng lãnh tay nắm chặt. Kết thúc. Thời gian thật không nhiều lắm, to lớn như thiêu như đốt giống như cảm giác cấp bách, như là bén nhọn nhất roi mạnh mẽ quất vào nguyên thần của hắn phía trên. Lý Cương nội tâm tỉnh táo, hồng quân sắp chạm tam thi la hầu đạo ma chi tranh đem khải tử tiêu cung truyền đạo sắp đến vu yêu tranh bá mở màn kéo ra vu tộc tương lai kia núi thây biển máu tổ vu tàn lụi huyết mạch đoạn tuyệt thảm thiết hình tượng, như là ác độc nhất nguyên rủa trong nháy mắt tại hắn nguyên thần bên trong rõ ràng hiện hiện. Kia nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu khai tiên sát khí giờ phút này dường như cũng tại mơ hồ sao động, nhắc nhở lấy hắn cái này đã là khóa kín vu tộc nguyên thần công xiềng, cũng là dẫn nổ lượng kiếp tầng sâu độc dẫn. Cải biến, nhất định phải cải biến. Lý Cương nguyên thần chỗ sâu bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang óng ánh, kia ám kim thần diễm cháy hừng hực, cơ hồ muốn lộ ra màu kén. Căn nguyên ngay tại cái này sắc khí, tại nắm giữ đủ để dung chuyển thiên đạo lực trước đó, ít nhất phải tìm tới làm dịu, thậm chí trường không nó phương pháp, không thể đợi thêm nữa. Xuất thế, nhất định phải lập tức xuất thế. Hồng Hoang, ta Lý Cương, tới. Bàn cổ điện chỗ sâu, viên kia yên lặng không biết nhiều ít nguyên hội ám kim sắc máu kén, đột nhiên bộc phát ra ánh sáng vô lượng hoa. 13 chủng pháp tác đạo văn tại cứng cỏi kén sắc mặt ngoài điên cuồng lưu chuyển, va chạm, dung hợp. Nơi trọng yếu kia cổ thuần túy, bá đạo, dường như có thể áp sập chư thiên vạn giới lực chi pháp tắc khí tức, như là ngủ say thái cổ cự thần hoàn toàn thức tỉnh. Ầm vang một phát, giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. Tại cái này điên tĩnh bản cổ điện bên trong lộ ra phá lệ chói tai, cứng cỏi vô cùng máu kén sắc ngoài, như là không chịu nổi nội bộ tích xúc hồng hoang bí lực. Đề cử chuyển hót, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ, hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta, hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, tiêu phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao. Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch, ta liền tế ra hạo thiên kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 10, kén máu phá, lượng kiếp cuối cùng. 13 tổ vu lâm thế. 2, chương 10, kén máu phá, lượng kiếp cuối cùng. 13 tổ vu lâm thế. 2, trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện lít nha lít nhít vết rách. Và anh. Tiếp theo một cái chớp mắt, ám kim sắc thần quang như là khai thiên tích địa đạo thứ nhất phong mang, tự vết rách bên trong phóng lên tận trời. Thần thánh, mênh mông, bàng bạc, đem toàn bộ cổ lão nguy nga bản cổ thần điện chiếu rọi đến huy hoàng khắp chôn sáng lạ, rõ ràng rành mạch. Máu kén hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành đầy trời bóng ánh quang vũ, bay là tả, tiêu tán ở trong điện nồng đậm bản cổ khí tức bên trong. Trong mưa ánh sáng tâm, một đạo vĩ nạn thân ảnh dậm chân mà ra, thân hình cùng đế giang, trúc cửu âm chờ tổ vu đồng dạng, ẩn chứa khai thiên tích địa giống như bàng bạc lực lượng, dường như trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể chống ra hỗn độn. Hắn khuôn mặt cương nghị tuấn lãng, góc cạnh rõ ràng như đao gọt dịu đủ, một đôi kiếm mi tả phi nhập tấn, tinh mục thâm thúy, chỗ sâu trong con người phảng phất có hai đoàn ám kim sắc thần diễm tại vĩnh hằng tiêu đốt. Trong lúc triển khai, mơ hồ có thể thấy được 13 đạo huyền ảo khó lường pháp tắc phù văn ở trong đó sinh diệt lưu chuyển, mang theo một loại thấy rõ vạn vật bản chất, trưởng khống lực lượng tuyệt đối uy nghiêm. Mái tóc dài như mạc ngọc, chưa trói buộc, như là chảy xuôi màu đen thác nước, tùy ý rơi tung trên vai sau, tăng thêm mấy phần không bị trói buộc cùng nguyên thủy lực lượng cảm giác, nhất là người sợ hãi. Là vậy dĩ nhiên mà không sai quyết tán ra tới vô hình uy áp, thuần túy, bá đạo, dường như có thể nghiền nát tất cả trở ngại lực chi pháp tắc khí tức, như là một cái vô hình tuyệt đối lĩnh vực, làm cho cả bản cổ điện không gian cũng vì đó có chút ngưng trệ và mèo. Ông, thiên địa cộng minh, vô số từ tinh thuần nhất tiên thiên linh khí ngưng tụ mà thành hoa sen vàng, chống rông hiển hóa, từ không sinh có, như là kim sắc hạt mưa, lít nha lít nhít trải rộng thần điện mỗi một cái nơi hẻo lánh, xoay chậm chậm, vẩy xuống điểm điểm ánh vàng, mùi thơm ngào ngạt tường thụy chi khí mở mịt bốc hơi, tràn ngập ra, đem trong điện nguyên bản túc sắt man hoang khí tức hòa tan, tựa như ảo mộng, càng có 3000 đại đạo phù văn, như là nắm giữ sinh mệnh sao trời, huyền ảo khó lường, lóe ra cổ pháp mênh mông quang huy, từ trong hư không hiện hiện. Còn cuốn cái kia vừa mới vỡ vụn máu kén vị trí xoay chậm chậm, như là chúng tinh cùng nguyện, tản mát ra một loại nguồn gốc từ khai thiên mới bắt đầu tuyên cổ, mênh mông, trí cao vô thượng khí tức. T. Bàn cổ điện bên trong, đã sớm bị cái này kinh thiên động địa động tĩnh kinh động 12 vị tổ vu, giờ phút này đều nín thở. Đế giang không gian kia pháp tắc quanh quần thân thể hơi nghiêng về phía trước. Trúc Cửu Âm trong mắt thời gian trường hà hư ảnh kịch liệt bốc lên. Hậu thổ ôn nhuận đôi mắt bên trong tràn đầy rung động cùng chờ mong. Trúc Dung quanh thân hỏa diễm đều ngưng trệ một cái chớp mắt. Cậu công dưới chân dòng nước cũng đình chỉ phun trào. Đầy trời kim liên là trúc, 3000 pháp tắc vây quanh. Đế giang trầm thấp thanh âm hùng hậu mang theo khó có thể tin chấn động, phá vỡ trong điện yên tĩnh. Hắn vẫn nhìn huyết mạch tương liên đệ muội nhóm, tiểu thập tam theo hầu cùng thiên tư. Chỉ sợ ở xa chúng ta huynh muội phía trên a. Trong giọng nói của hắn, ngoại trừ rung động, càng có một cố kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng tự hào. Vũ tộc, rốt cục ra đời một vị như thế kinh tài tuyệt diễm tồn tại. Trúc Cửu Âm kia dường như nhìn thấu thời gian trong mắt tinh quang nổ bắn ra, đây là phụ thần chiếu cố. Ta Vũ tộc đại hưng hiện ra. Hắn dường như theo cái này dị tượng bên trong, nhìn thấy một tia cùng quá khứ khác lạ tương lai quy tích. Hậu thổ thì ánh mắt nhu hòa nhìn chăm chú trong mưa ánh sáng thân ảnh kia, mang theo mẫu tính lo lắng cùng thuần túy vui sướng, tiểu thập tam, rốt cục chờ được ngươi. Nhưng vào lúc này, vừa mới bước ra quang vũ Lý Cương, lông mày đột nhiên nhăn lại. Ừm. Hắn thâm thúy như vực sâu đôi mắt đột nhiên chuyển hướng bản cổ điện nhất tĩnh mịch khu vực hải tâm. Ngay tại vừa rồi, một cỗ cực kỳ mịt mờ, cực kỳ cổ lão, nhưng lại mang theo một tia yếu ớt sinh mệnh rung động lực lượng chấn động, như là nhìn thoáng qua. Tại hắn cường đại nguyên thần cảm giác bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Cảm giác kia, dường như nguồn gốc từ huyết mạch cuối cùng, mang theo một loại khó nói lên lời kêu gọi cùng rung động. Lý Cương cảnh giác, đây là bàn cổ điện chỗ sâu còn có bí mật. Hảo giác, vẫn là. Lý Cương ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, nhưng giờ phút này cũng không phải là truy đến cùng thời điểm. Hắn tập trung ý chí, cúi đầu nhìn một chút chính mình chân trụi, cường tráng hoàn mỹ đến như là thiên địa điều khắc thân trên. mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Tâm niệm vừa động, hung hồn pháp lực lưu chuyển, trong nháy mắt dưới thân thể biến hóa ra một bộ cổ pháp đơn giản trường bào màu trắng. Trường bào phía trên, ám kim sắc đạo văn như cùng sống vật giống như chạy xuôi không thôi, mơ hồ phát họa ra lực chi pháp tác huyền ảo quy tích, đã che đậy kia tràn ngập nguyên thủy lực lượng cảm giác thân thể, lại bằng thêm mấy phần siêu nhiên vật ngoại đạo vận. Áo trắng như tuyết, mặc phát áo choàng, ám kim đạo văn chạy xuôi. Hắn đứng ở nơi đó, đã có tổ vu huyết mạch mang tới man hoang vĩ ngạn, như đồng hành đi tại hồng hoang thái cổ thần sơn, lại bởi vì nguyên thần cùng pháp tắc rèn luyện, lộ ra một cỗ thấy rõ thiên địa thanh lãnh cùng thâm thúy, khí chất lỗi lạc độc lập. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua trong điện kia 12 đạo giống nhau vĩ ngạn, khí tức khác nhau lại huyết mạch tương liên thân ảnh, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Lý Cương nhìn xem 12 tổ vu, đây chính là người nhà của ta, hít sâu một hơi. Thanh âm của hắn như là hồng trung đại lữ, mang theo tân sinh lực lượng cùng đối tương lai vô hạn quyết tâm, vang vọng toàn bộ bản cổ điện. Cũng giống như tại hướng mảnh này vừa mới kinh nghiệm lượng kiếp tẩy lễ thiên địa tuyên cáo, phụ thần ở trên, ta chính là hồng hoang thế giới thứ 13 tổ vu, hôm nay lấy phụ thần trước thiên đạo thể biến hóa, tên ta Lý Cương. Lý Cương, cái tên này nương theo lấy tuyên cáo, như là đầu nhập sông dài vận mệnh cục đá, khuấy động lên tầng tầng vận sóng. 13 tổ vu Lý Cương, tại long hán lượng kiếp kết thúc, thiên địa đồng bí lúc cuối cùng phá kén mà ra, giáng lâm hồng hoang. Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Hậu Thổ, Trúc Dung, Cậu Công, Nhục Thu, Cú Mang, Huyền Minh, Cường Lương, Sa Bị Thi, Thiên Ô, Thứ Tư, 12 vị tổ vu ánh mắt mang theo kích động, tìm kiếm, rung động cùng vô biên mong đợi, như là 12 tòa thần nhạc, trong nháy mắt tập trung tại vị này tân sinh đã định trước bất phàm thứ 13 tổ vu trên thần. Bàn cổ điện bên trong, kim liên chập chờn, đạo văn ẩn hiện, đề cử chuyển hót, theo tiếu ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mang phu. Điện là hai cái sắt vách lao vương điện, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ nhạc bất quần từ khi luyện Quý Hoa bảo điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bộ khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 11 tổ vũ tụ họp khánh tân sinh, mạch nước ngầm đã giấu bất chu sơn. Chương 11 tổ vũ tụ họp khánh tân sinh, mạch nước ngầm đã giấu bất chu sơn. Bản cổ điện chỗ sâu, cái kia ám kim máu kén bộc phát vô lượng quang hoa dần dần thu lại. Quang vũ tan hết, Lý Cương thân ảnh vĩ nạn rõ ràng đứng ở huyết trì bên bờ. Áo trắng như tuyết, ám kim đạo văn ẩn hiện, tóc đen như mặc ngọc thắt chảy, nổi bật lên hắn khuôn mặt cương nghị tu lãng. Cặp kia đôi mắt thâm thúy đang mở hí, màu ám kim thần diễm lưu chuyển, 13 đạo pháp tắc phủ văn sinh diệt không chừng. Thuần túy ba đạo lực chi pháp tắc khí tức tự nhiên tràn ngập, làm cho bản cổ điện không gian đều phảng phất nặng nề mấy phần. Tiểu thập tam, một tiếng vang dội như khai thiên tích địa sơ lôi kêu gọi dẫn đầu vang lên. Không gian có chút ba động, Đế Giang cái kia vĩ nạn như núi thân ảnh đã xuất hiện tại Lý Cương trước mặt. Hắn thân mang huyền giáp, không gian phủ văn nội liễm, trên khuôn mặt cương nghị mang theo khó mà ức chế kích động. Quang hương bổ giống như đại thủ trùng điệp đập vào Lý Cương trên vai, phát ra sắt thép va chạm giống như trầm đụng. Ngươi có thể rốt cục đi ra. Để lại ca đợi thật lâu. Cái bổ này ẩn chứa không gian vĩ lực, đủ để chấn vỡ bình thường đại la kim tiên nhục thân, lại chỉ là để Lý Cương thân hình lay nhẹ. Lý Cương nghĩ thầm, đại ca hay là như vậy nhiệt tình như lửa, lực đạo này, nhục thân quả nhiên mạnh mẽ rất nhiều. Lý Cương còn chưa kịp đáp lại, một đạo lôi cuốn lấy phần tiên nấu biển sóng nhiệt thân ảnh liền bỗng nhiên lao đến, chính là đầu thú thân người, xích phát như lửa, quanh thân quấn quanh nam minh ly hỏa trúc dung. Hắn hai mắt thiêu đốt lên chiến ý, tiếng như hồng lô gào thét, 13. Bớt nói nhảm, đến cùng ca ca đánh một chầu. Để ca ca nhìn xem ngươi cái này máu trong kén nhẫn nhịn vô số năm khí lực có bao nhiêu đủ. Nói, nắm đấm đã mang theo nóng dực khí lãng, làm bộ muốn kích. Thử, hỏa ma tử, muốn đánh cũng là đánh với ta. Tiểu thập tam mới ra đến với ngươi. Khác một bên, cậu công lôi cuốn lấy thao thiên thủy khí ẩm vang mà tới. Đầu mang thân người hư ảnh gào thét, thủy long lách thân lao nhanh. Hắn khuôn mặt thu kệch kiệt nạo, trong mắt lệ khí bốc lên, không chút nào yếu thế tiến lên trước một bước, cùng trúc dung đối chọi gay gắt. Bàng bạc thủy hỏa chi khí trong nháy mắt tại giữa hai người kịch liệt va chạm. Suy suy suy, thủy hỏa tương kích, bạo hưởng liên tục, không gian cũng vì đó mà mèo. Đánh liền đánh. Sợ ngươi hàng lợm này phải không? Trúc Dung miệng thú một tấm, tia lửa tung tóe. Hắn trên nắm tay ly hỏa trong nháy mắt hừng hực gấp 10 lần. Hàng lợm, lão tử hôm nay liền đem ngươi ngọn lửa này còn tới tắt. Cộng công quanh thân thủy long gào thét, khí thế liên tục tăng lên. Mắt thấy hai cái này tên dở hơi một lời không hợp liền muốn tại bản cổ điện bên trong ra tay đánh nhau. Hậu thổ mình người đôi rắn chân thân lặng yên di động, vắt ngang tại giữa hai người. Nàng khuôn mặt đoan trang từ hòa, quanh thân tản ra hùng hậu, bao dung, gánh chịu vạn vật mẫu thổ khí tức. Như là đại địa mẫu thân giống như lắng lại lấy sao động. Nàng thanh âm ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, tốt, tốt. Liền hai ngươi có thể nhất nhịp. Quên đại ca bảo, thật muốn đem phụ thần sống lưng biến thành bất chu sơn dày vò ra cái nguy hiểm tính mạng, nhìn đại ca không đem các ngươi ném vào hỗn độn hải pha được vào năm. Chính là, cậu công, Trúc Dung, tiến tính điểm. Tiểu thập tam vừa xuất thế, các ngươi liền muốn phá nhà sao? Cú mang áo xanh phát động, sinh cơ giạt rào khí tức ý đồ điều hòa cái kia cuồng bạo thủy hỏa. Hừ. Sa Bị Thi mặt người thân thú hư ảnh hừ lạnh một tiếng, thiên tượng khí tức có chút ba động, mang theo một tia khinh thường. Lý Cương trong lòng còi báo động đại tác, cậu công, Trúc Dung, thủy hỏa bất dung. Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên cái kia hủy thiên diệt địa hình ảnh, cộng công giận sờ bất chu sơn, hỏa trời tây bắc, đất sụt đông nam. Đại ca câu kia bất chu sơn đều có thể bị hai người dạy vào hỏng giờ phút này nghe tới lại như kinh lôi sâu thai. Không được, tuyệt đối không thể để cho hai cái này thùng thuốc nổ tại bất chu sơn phụ cận nổ tung. Lý Cương nhìn trước mắt cái này quen thuộc lại tương lai một màn, đáy lòng đống nhiên siết chặt. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống quần quần tâm tư. Đối với trước mắt 12 vị khí tức khác nhau lại đồng dạng thân ảnh vĩ ngạ, chỉnh trọng ôm quyền không người. Thanh âm trong sáng mà hữu lực, rõ ràng quanh quẩn tại bản cổ điện bên trong, các vị các ca, các tỷ tỷ tốt. Lý Cương hôm nay có thể xuất thế, toàn do chư vị huynh trưởng, tỷ tỷ lấy tinh huyết ôn dưỡng, bổ ta khuyết điểm, giúp ta căn cơ. Nếu không có các người dốc sức tương trợ, ta cũng khó có hôm nay đại là kim tiên sơ kỳ đỉnh phong chi thành tựu. Ân này, Lý Cương khắc trong tấm khảm. Ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một vị tổ bu, mang theo chân thành cảm kích. Đế Giang vui mừng, chúc cửu âm cơ trí, hậu thổ từ hòa, cú mang sinh cơ, nhục thu sắc bén. Cộng công không bị trói buộc, chúc dung hừng hực, huyền minh băng lãnh, cường lương dữ dằn, thiên ngô mở mịt, hấp tư mau lẹ, xa bị thi khó lường. 12 đạo khác lạ lại đồng dạng khí tức cường đại, như là 12 tòa bất hủ thần sơn, tạo thành hắn huyết mạch tương liền căn cơ. Chúc cửu âm chậm rãi tiến lên, ám kim trường bảo chạy xuôi thời gian bận luật. Hắn mi tâm thời gian vết tích tản ra ôn nhuận hào quang, cẩn thận đánh giá Lý Cương. Trong mắt tràn đầy nhìn rõ cùng vui mừng, tiểu thập tam, không cần quá khiêm tốn. Ngươi là chúng ta bên trong một cái duy nhất không nhận khai thiên sát khí gông cùng xiển xích, thành công cô đọng nguyên thần tổ bu. Ngươi tồn tại, bản thân liền là phụ thần lưu lại hiếu kỳ nhất dấu vết. Ngươi đi, là tiếp cận nhất phụ thần lấy lực chứng đạo vô thượng đường bằng phẳng. Ta bản cổ chính tông huyết mạch, tương lai chi hy vọng đều là hệ ngươi một thân. Ngữ khí của hắn mang theo thời gian lắng đọng nặng nề, cũng có một tia không dễ dàng phát giác hâm mộ. Nhị ca nói quá lời. Lý Cương đội vàng nói, thái độ thành khẩn. Nếu không có đại ca, nhị ca năm đó không tiếc hao tổn bản nguyên tinh huyết cứu rút, lại được các vị huynh tỷ liên tục không ngừng tinh huyết tập bổ, ta đã sớm bị cái kia khai thiên sát khí ma diệt, nói gì hôm nay. Phần này nguyên thần căn cơ, quả thật tập 13 tổ vũ chi lực cộng đồng đúc thành. Hắn biết rõ, chính mình cái này dị số tồn tại, là 12 vị huynh tỷ cộng đồng bỏ ra mới lấy thành tựu kỳ tích. Ha ha, tiểu thập tam, ngươi tính tình này, nhị ca ta thế. Không tiêu không gấp. Cường lương đầu hổ thân người hư ảnh vang lên tiếng sấm nổ giống như cười to, quanh thân điện xà nhảy bọn. Chính là, người một nhà nói cái gì hai nhà nói. Hấp tư mặt người thân chim hư ảnh khoái ngôn khoái ngữ, thanh âm mang theo điện quang đôm đốt âm thanh. Đi. Đế Giang vung tay lên. Lực lượng không gian vút lên trong điện cuối cùng một tia bởi vì cộng công trúc dung rằng có đưa tới gợn sóng. Trên mặt lộ ra thoải mái phong khoáng dáng tươi cười, hồng thanh đạo, hôm nay chính là ta vu tộc ngày đại hỷ. Nhỏ nhất minh đệ, 13 tổ vu Lý Cương, cuối cùng thành chính quả, phá kén mà ra. Khi đại khánh, đem chúng ta những năm này nhặt trở về đồ tốt, đều lấy ra. Ăn thật ngon bên trên một trận, là tiểu thập tam bày tiệc mời khách. Cũng vì ta vu tộc tương lai chúc. Tốt. Ha ha ha. Đại ca anh minh. Sớm nên như vậy. Trong bụng ta con sâu rượu đều nháo lật trời. Đế Giang lời nói trong nháy mắt đốt lên bầu không khí. Cậu công cùng Trúc Dung cũng tạm thời bỏ qua một bên tranh chấp, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Rất nhanh, bàn cổ điện trung ương trên đất trống bị bố trí được rực rỡ muôn màu. Trông chất như núi tiên thiên linh quả tản ra mê người dị hương, đỏ rực như lửa, ẩn chứa ly hỏa tinh khí chú quả, xanh tươi ướt át, đất mộc sinh cơ giạt rào phỉ thúy ngọc lê, kim quang lập lòe, canh kim nhuệ khí bên trong chứa tinh thần cây quất, xanh thẳm như biển, thủy linh khí dư thừa huyền nguyên quang vọng, màu vàng đất, hùng hậu mậu thổ chi khí lưu chuyển lớn địa long bạch quả. Ngũ quang thập sắc, linh khí bức người. Các loại kỳ chân dị thú bị xử lý sạch sẽ, gác ở to lớn trên đống lửa tiêu đốt. Dầu chân nhỏ xuống, tư tư rung động, tản mát ra nguyên thủy mà bá đạo mùi thịt. Đây đều là 12 tổ vu tại Long Hán đại kiếp trong lúc đó, du tẩu hồng hoang, trải bước địa mạch lúc thuận tay nhặt trở về chiến lợi phẩm. Hũ lớn tiên ngưỡng bị đẩy ra nê phong. Nồng đậm thuần hậu mùi rượu hỗn hợp có mùi trái cây, mùi thịt, tràn ngập tại toàn bộ bản cổ điện bên trong. Hòa tan huyết chỉ sắc khí, mang đến một loại ồn ào náo động mà ấm áp sinh cơ. 12 vị tổ vu tăng thêm Lý Cương, ngồi vây quanh một vòng. Không có cái bàn, đại địa chính là bọn hắn bàn tiệc. Đế Giang dẫn đầu dơ lên một cái so với hắn đầu lâu còn lớn hơn thạch đàn, bên trong đựng đầy màu hổ phách tiến ngưỡng, đến. Vì tiểu thập tam xuất thế, vì ta vu tộc sinh con trai. Làm, làm. Chúng tổ vu cùng kêu lên đáp lời, thanh âm chấn động đến bản cổ điện ông tác hưởng. Phong khoang tiếng cười, giọng nói lớn ồn ào, gặm cắn linh quả giòn vang, xé rách thịt nướng nhấm nuốt âm thanh, vò rượu va chạm trầm đục đan vào một chỗ. Tràn đầy man hoang hào hùng cùng huyết mạch tương liên ấm áp. Lý Cương thân ở trong đó, cảm thụ được huynh trưởng các tỷ tỷ không che giấu chút nào vui sướng cùng thân cận. Hậu thổ đem một viên ẩn chứa mậu thổ tinh hoa vảy rồng quả nhét vào trong tay hắn, dáng tươi cười dịu dàng. Tiểu thập tam, nếm thử cái này, nhất là ôn dưỡng. Cú mang truyền đạt một chuỗi bích ngọc giống như linh bù. Cái này trong eo, giúp ngươi điều hòa cương mãnh chi lực. Ngay cả trước đó kiếm bạt nỗ trương cộng công cùng Trúc Dung, giờ phút này cũng câu kiên đáp bối uống rượu. Đối với trên giá nướng lớn nhất đầu kia chân thú chỉ trỏ. Hòa man tử, khối kia khối cơ thịt bề ta. Xem xét liền kinh đạo. Cộng công ổn nào? Phi. Hàng lợm. Khối kia là của ta. Nướng đến từ từ bốc lên dầu mới hương. Trúc Dung không nhượng bộ chút nào. Hắn cầm lấy một viên chu quả cắn một cái. Ngọt ngào chất lỏng cùng tinh thuần hỏa linh chi khí tràn vào toàn thân. Nhìn trước mắt náo nhiệt này mà hài hòa một màn, Lý Cương trong lòng dòng nước ấm phun trào. Đây chính là tộc nhân của ta, nhà của ta. Chân thật như vậy mà ấm áp. Hắn nguyên thần chỗ sâu cái kia màu ám kim kết tình, tại ồn ào náo động bầu không khí bên trong tựa hồ cũng biến thành càng tăng nhiệt độ hơn nhuận kiên định. Nhưng mà, tại phần này ấm áp phía dưới, Lý Cương Nguyên Thần từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh minh. Ánh mắt của hắn đảo qua kề vai sắt cánh, rót lấy liệt hữu, đối với thịt nướng chỉ trỏ cộng công cùng chút dung. Lại nhìn phía bản cổ điện bên ngoài chi kia chống trời nguy nga bất chu sơn hình dáng. Đáy mắt chỗ sâu, một tia màu ám kim ngưng trọng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhanh, hình ảnh kia tuyệt không thể tái diễn. Cải biến, nhất định phải nhanh bắt đầu. Liên tử, để hai cái này tên dở hơi cách bất chu sơn xa một chút bắt đầu. Lý Cương bưng lên trước mặt to lớn bát đá, bên trong đựng đầy mát lạnh tiên nướng. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tiểu dịch vào cổ họng, như là thiêu đốt nham tường, mang đến nóng rực lực lượng cảm giác. Cũng đốt lên hắn trong lồng ngực cái kia phá cục cải mệnh hừng hực tâm hỏa. Chương 12 bản cổ điện như con đường phía trước, hậu thổ dò xét bất chu sơn, 1, chương 12 bản cổ điện như con đường phía trước, hậu thổ dò xét bất chu sơn, 1, ồn ào náo động tan hết, bản cổ điện quay về ngày xưa mênh mang cùng yên lặng. To lớn đống lửa cho tàn vẫn tản ra từng sợi khói xanh, hỗn hợp có linh quả tàn hương cùng mùi rượu, đang tràn ngập lấy khai thiên sát khí trong không khí lượn lờ lưu động. Rượu đủ thịt no bụng tổ vu bọn họ, ai đi đường đấy. Cộng công cùng chúc dung kề vai sát cánh, lảo đảo bước chân. Trong miệng còn tại tranh luận một loại nào đó hung thú chân sau thịt bộ vị nào nhất gần đạo. Hỏa Man tử, cái kia chân sau bắp chân, gân đạo đạn răng, biết hay không? Cộng công hàm hồ ồn ào. Phi, hàng lợm, nướng đến cháy hương bốc lên dầu mới gọi thịt. Trúc Dung không cam lòng yếu thế, hỏa tinh tử từ khỏe miệng tràn ra. Thủy hỏa khí tức tại trong lúc lơ đãng va chạm, suy suy rung động. Hai người biến mất tại thông hướng riêng phần mình động phủ trong gợn sóng không gian. Cú mang quanh thân quanh quẩn lấy tươi mát ớt một khí hơi thở, đi lại nhẹ nhàng rời đi. Nhục thu thì như là một thanh trở vào bao lợi kiếm, phong mang nội liễm, trầm mặc gần vào hư không. Cường lương quanh thân lôi quang nhảy vọt, mang theo vẫn chưa thỏa mãn phấn khởi. Thông quái, lần sau lại uống, hắn giống lên một tiếng, thân ảnh nổ tung lôi quang biến mất. Huyền minh hóa thành một đạo băng lãnh hàn lưu, lặng yên không một tiếng động dung nhập góc điện bóng ma. Thiên mô thân ảnh trong gió giảm đi, hấp tư nhanh như thiểm điện. Sa bị thi như là dung nhập thiên tượng giống như biến mất. Đế Giang thân ảnh vĩ nạn cuối cùng quét mắt một vòng đại điện trống trải. Ánh mắt tại Lý Cương trên thân dừng lại chốc lát, mang theo vui mừng cùng mong đợi, khẽ bước cẩm. Lập tức gợn sóng không gian dập dờn, hắn cũng rời đi. Chúc Cửu âm ám kim trường bảo chạy xuôi thời gian vật luật. Đối với Lý Cương lộ ra một cái hố xem xét mà ôn hòa mỉm cười. Thân ảnh tại thời gian trong gợn sóng chậm rãi giảm đi. Lớn như vậy bản cổ điện, thoáng qua chỉ còn lại có Lý Cương một người. Huyết chỉ vẫn tại cách đó không xa quần quật lấy đỏ sẫm sóng lớn, tản mát ra cổ lão mà man hoang khí tức. Hắn không có lập tức rời đi, cũng không có tại Bất Chu Sơn tìm kiếm địa phương mở động phủ của mình. Hắn lựa chọn lưu tại nơi này, cái này bản cổ trái tim biến thành thần thánh chi điện. Đại điện trống trải bên trong, tiếng bước chân lộ ra đặc biệt rõ ràng. Lý Cương chậm rãi hành tẩu tại băng lãnh cứng rắn, khắc rõ nguyên thủy đường vân trên mặt đất. Ánh mắt đảo qua cái kia 11 mai to lớn mà bỏ trống máu kén hài cốt. Cuối cùng dừng lại tại phía trên huyết chỉ nguyên bản thuộc về hắn vị trí. Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua bản cổ điện cái kia thô ráp mà nặng nề của đá. Phản phất có thể cảm nhận được gần chứa trong đó, thuộc về phụ thần nhịp tim dư vị. Bản cổ thật to. Lý Cương thanh âm tại trong đại điện yên tĩnh vang lên, mang theo một tia thăm dò cũng không dễ dàng phát giác chờ mong. Thanh âm tại trong sự trống trải quanh quẩn, không người trả lời. Phụ thần, thanh âm tăng cao hơn một chút. Vẫn như cũ chỉ có huyết chỉ quần quần tiếng vang trầm trầm. Vĩ đại khai thiên chi thần phụ thần thật to, hắn đổi cái càng hiện đại xưng hô, ngựa khí thậm chí mang tới một chút khôi hài. Lý Cương trong lòng tính toán, người xuyên việt thiết yếu quá trình, thử một chút tổng không sai đi. Vạn nhất thật trá thi đâu? Thanh âm đâm vào băng lãnh trên vách đá, cuối cùng tiêu tán, không có trả lời, không có thần niệm giáng lâm, không có thần quang hiển hiện, chỉ có tuyên cổ bất biến mênh mang cùng yên lặng. Lý Cương cũng không nhục trí, chỉ là khẽ thở dài một cái, ánh mắt lại càng thêm thanh minh. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Phụ thần đã qua đời, đạo hóa vật vật, đường còn phải chính mình đi. Hắn ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào một cây to lớn bản lòng của đá, nguyên thần trầm tĩnh, bắt đầu trải bước chính mình kiếp trước trong mảnh vỡ ký ức liên quan tới hồng hoang đủ loại tin tức. Pháp bảo, đỉnh tiêm cơ hồ đều có chủ. Lý Cương tâm niệm lưu chuyển, hồng hoang bắt đầu, pháp bảo đi đầu. Ngày sau pháp bảo thuộc về khai thiên tam bảo, bản cổ phiên hồng quân ban cho nguyên thủy, chủ phá xé rách hỗn độn. Thái cực đồ hồng quân ban cho lão tử, chủ định diễn hóa ngũ hành. Hỗn độn chung, bây giờ tại Đông Hoàng Thái Nhất trong tay, chủ trấn lịch chuyển thời không. Nghĩ đến hỗn độn chung, Lý Cương đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng sắc bén. Bảo vật này cực kỳ trọng yếu, nếu có thể mưu đồ tới tay, 13 tổ vu đều xuất hiện, Thái Nhất chưa hẳn gánh bắt được. Bất quá, giá quá lớn, vu yêu quyết chiến sớm, cần bàn bạc kỹ hơn, mưu định sau động. Chu Tiên Tứ Kiếm vốn là ma tổ La Hầu pháp bảo nghiệp lực lớn, sau là Hồng Quân ban cho thông thiên, không phải tứ thánh không thể phá cản khôn đỉnh sẽ rơi xuống nữ hoa chỗ ấy, phản bản quy nguyên thí thần thương theo La Hầu vẫn là không biết tung tích từng kiện uy chấn hồng hoang chí bảo danh hào trong lòng hắn chạy xuôi mà qua. Tam Thanh, bọn hắn kế thừa khai thiên ấn ký, đây là so tinh huyết càng tiếp cận phụ thần bản nguyên đồ vật. Lý Cương mừng rỡ, cái này có lẽ có thể mưu đồ. Là cấn, tiếp cận phụ thần bản nguyên, mấu chốt chìa khóa. Bản cổ điện bản thân liền là tiên tiên chí bảo, có thể chấn áp tộc ta khí vận, đây là căn cơ, không cho sơ thất. Linh căn, thập đại tiên tiên linh căn. Hắn tiếp tục hồi ức, thiên địa linh căn, tạo hóa cơ hội. Hỗn độn thanh liên chẳng mấy chốc sẽ bị tam thanh chia cắt. Hoàng Trung Lý, tiên hạnh tại Côn Luân nguyên thủy chỗ, nhân sâm quả tại Vạn Thọ Sơn trấn nguyên tử chỗ, bản đào tụ tại Tây Côn Luân Tây Vương mẫu chỗ, Lục Liễu là Dương Mi lão tổ bản thể, không thể chơi vào, Bồ Đề thụ, khổ trúc tại phương Tây cái kia hai vị trong tay, Phù Tang Mục tại Thái Dương tinh đế tuấn thái nhất hang ổ, Nguyệt Quế thụ tại Thái Âm tinh Lý Cương suy nghĩ, Phù Tang Mục tại đối thủ một mất một. Còn hang ổ, khó. Nguyệt Quế thụ tại Thái Âm tinh. Thi Hỏa, Thường Hy. So ra mà nói, Nguyệt Quế thụ có lẽ có cơ hội. Còn có Lý Cương ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía bản cổ điện cái kia nặng nề không gì sánh được, phản phất chống đỡ lấy thiên khung bách tượng. Phản phất muốn xuyên thấu nó, nhìn thấy bên ngoài cái kia nguy nga kình thiên ngọn núi. Bất Chu Sơn, phụ thần xương sống biến thành. Trong lòng của hắn điện quang thạch hỏa, nơi này có thể hay không còn lưu lại phụ thần sau cùng một tia ý chí, hoặc là chân quý hơn, bản cổ chân huyết. Ý nghĩ này như là tiệm điện xẹt qua tâm hồ, trong nháy mắt đốt sáng lên hắn tất cả suy nghĩ. Bản cổ chân huyết, đó là bản cổ đại thần khai thiên tích địa, thân hóa vạn vật hậu di lưu thuần túy nhất bản nguyên. Lý Cương nội tâm cùng loạn, nếu có thể tìm được, dù là chỉ có một giọt, nó ẩn chứa tạo hóa vĩ lực cùng đại đạo chân ý, có lẽ liền có thể trợ giúp các ca ca tỷ tỷ nghịch phản tiên thiên, cọ rửa mất máu mạch chỗ sâu cái kia khai thiên sát khí ô nhiễm, tỉnh lại bị giam cầm nguyên thần khả năng, nhất định phải thử một lần. Lý Cương bỗng nhiên đứng người lên, ánh mắt kiên định như bàn thạch, nhưng lập tức hắn lại bình tĩnh xuống tới. Chương 12 bản cổ điện như con đường phía trước, hậu thổ dò xét Bất Chu Sơn 2. Chương 12 bản cổ điện như con đường phía trước, hậu thổ dò xét Bất Chu Sơn 2. Bất Chu Sơn vì phụ thần sống lưng biến thành, nặng nghề vô cùng, ẩn chứa vô thượng uy áp, bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách xâm nhập ngọn núi dò xét. Hắn lông mày cau lại, như thế nào dò xét? Tổ Vũ nhục thân cường hành, nhưng ngọn núi uy áp càng sâu. Chỉ có trong đầu của hắn hiện ra hậu thổ cái kia đoan trang từ hòa, gánh chịu vạn vật thân ảnh. Thổ chi Tổ Vũ, chấp trưởng đại địa pháp tắc, cùng Bất Chu Sơn đồng nguyên. Lý Cương trong mắt sáng lên, chính là nàng. Chỉ có nàng mới có thể tại Bất Chu Sơn cái kia nặng nề bàng bạc trong ngọn núi tương đối tự nhiên ghé qua. Hậu thổ tỷ tỷ Lý Cương trong lòng có quyết đoán, đi trước tìm nàng. Nếu thật có bản cổ chân huyết, lấy nàng tâm tính cùng đối với phụ thần kính ngưỡng, chắc chắn toàn lực tương trợ. Mà lại, nàng nếu có thể bởi vậy ngưng tụ nguyên thần, tương lai có lẽ liền có thể thoát khỏi. Hắn nhớ tới hậu thổ thân hóa lục đạo luân hồi số mệnh, trong lòng hơi trầm xuống. Thoát khỏi phần kia nặng nề trói buộc, tuyệt không thể để nàng lại đi con đường kia. Lý Cương không do dự nữa, thân ảnh nhoáng một cái, không gian có chút ba động, đã rời đi bản cổ điện. Hắn đối với Bất Chu Sơn khí tức không gì sánh được quen thuộc, rất nhanh liền lần theo cái kia nặng nề, bao dung, gánh chịu hết thảy mẫu thổ bản nguyên khí tức, đi tới hậu thổ động phủ trước. Hậu thổ động phủ cũng không phải là đảo đới tại vách núi, mà là ở vào Bất Chu Sơn sườn núi một chỗ tự nhiên hình thành bình đài khổng lồ phía trên. Nơi này màu xanh biết rạt rào, linh thực cũng tùm, bùn đất tản ra ôn nhuận quang trạch. Động phủ lối vào cũng tự nhiên lệ trang trí, chỉ có mấy khối to lớn, dãi dầu xương gió bản thạch tự nhiên xếp, tản ra hùng hậu đại địa khí tức, cùng toàn bộ Bất Chu Sơn liền thành một khối. Hậu thổ tỷ tỷ, có đây không? Lý Cương đứng tại động phủ trước, cao giọng hỏi. Thanh âm của hắn mang theo tôn kính, cũng có một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Trong động phủ truyền đến ôn hòa mà bao dung đáp lại, như là đại địa mẫu thân nói nhỏ, "Tiểu thập tam, vào đi." Lý Cương đi vào động phủ. Nội bộ không gian khoáng đạt, cũng không u ám, ánh sáng nhu hòa từ đỉnh động thẩm thấu xuống tới, chiếu sáng đơn giản một mạc bàn đá băng ghế đá. Trong không khí tràn ngập tươi mát bùn đất hương thơm cùng cỏ cây thanh hương. Hậu thổ chính quanh chân ngồi chung một chỗ to lớn, ôn nhuận như ngọc màu vàng đất trên bệ đá. Quanh thân quanh quẩn lấy hùng hậu bình hòa mẫu thổ chi khí. Người nàng thân đôi rắn đại đạo chân thân hư ảnh ở sau lưng nàng như ẩn như hiện, khuôn mặt từ hòa yên tĩnh, phản phất cùng cả vùng đại địa núi liền thành một thể. Nhìn thấy Lý Cương tiến đến, nàng mở mắt ra, trong mắt mang theo một tia hỏi thăm ý cười. "Tỷ tỷ hiện tại có rảnh không?" Lý Cương đi tới gần, thái độ cung kính. Hậu thổ khẽ bước cằm, ôn hòa nói, vừa trải bước xong một chỗ địa mạch tiểu tiết điểm. "Có chuyện gì không?" 13 nàng đối với cái này nhỏ nhất, có được nguyên thần đệ đệ, có tự nhiên thân cận cùng càng nhiều kiên nhẫn. Lý Cương hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một tia vừa đúng hoang mang cùng trị trọng. Phản phất tại hồi ức cái nào đó trọng yếu trong nháy mắt, "Tỷ tỷ, là như vậy. Tại ta sắp xuất thế, ý thức nhất thanh minh một khắc này, trong thoáng chốc ta cảm nhận được một cỗ hùng vĩ, mênh mông, tràn ngập khai thiên khí tức ý chí giáng lâm. Ta không cách nào phân biệt kỳ cụ thể hình thái, nhưng nó truyền lại cho ta một cái mơ hồ ý niệm. Chỉ hướng Bất Chu Sơn ngọn núi chôn sâu tựa hồ, nơi đó có phụ thần lưu cho ta vu tộc trọng yếu cơ duyên." Hắn dừng một chút, quan sát đến hậu thổ phản ứng. Ngữ khí mang theo vài phần không xác định, cảm giác kia cực kỳ huyền ảo, thoáng qua tức thì. "Ta cũng không xác định là thật sự là huyễn, nhưng việc quan hệ phụ thần di trạch, không dám giấu giếm, chuyên tới để cáo chi tỷ tỷ." Lý Cương nội tâm OS, nửa thật nửa giả, phụ thần ý chí là giả, cơ duyên cảm ứng là thật. Cực. Hậu thổ nghe vậy, tú mím mà trang trọng lông mày nhẹ nhàng nhíu lên. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng cùng suy tư quan mang. "Phụ thần ý chí, Bất Chu Sơn ngọn núi chỗ sâu cơ duyên." Nàng thấp giọng tái diễn, ánh mắt phảng phất xuyên thấu động phủ vết đá, nhìn về phía chi kia chống trời nguy nga ngọn núi. Làm tổ chi tổ bu, nàng đối với Bất Chu Sơn có sâu nhất cảm ứng, cũng rõ ràng nhất nó ngọn núi kiên cố cùng ẩn chứa áp lực khủng bố. "Đúng vậy tỷ tỷ, bất quá ta cũng chỉ là hoảng hốt có cảm giác, không dám xác định, lại càng không biết cụ thể là vật gì, ở nơi nào." Lý Cương đúng lúc đó nói bổ sung, lộ ra thẳng thắn lại cẩn thận. Hậu thổ trầm mặc nửa ngày, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve dưới thân ôn nhuận thạch đài, cảm thụ được trong đó chạy xuôi lớn địa mạch động. Hậu thổ nội tâm OS, phụ thần ý chí, tiểu thập tam nguyên thần cảm giác, khai thiên sát khí chân tướng, vu tộc con đường. Nàng nghĩ đến Lý Cương cái kia đặc biệt nguyên thần, Nghĩ đến hắn dẫn xuất liên quan tới khai thiên sát khí giam cầm nguyên thần chân tướng, nghĩ đến vu tộc tương lai con đường, phụ thân ý chí vô luận thật giả đều đáng giá tìm tòi. Nếu là phụ thân ý chí chỉ dẫn hậu thổ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt trở nên kiên định mà sáng tỏ, nhìn về phía Lý Cương. Vậy ta liền đi dò xét một phen. Bất Chu Sơn mãi phụ thần tích lương biến thành ngọn núi nặng nề mênh mông, ẩn chứa vô thượng uy áp. Không phải ta thổ chi phát tắc, sát thực khó mà xâm nhập trong đó. Cái này dò xét chi trách, ngoài ta còn ai? Nàng nhìn xem Lý Cương trong mắt lộ ra lo lắng cùng chờ mong, ôn hòa cười một tiếng, nói bổ sung, bất quá, tiểu thập tam, thân ngươi cố nguyên thần, cảm giác nhạy cảm, lại được phụ thần ý chí chỉ dẫn, có lẽ có thể cảm ứng được ta không thể phát giác chỗ rất nhỏ. Ngươi nếu không sợ ngọn núi chỗ sâu uy áp, có thể nguyện theo ta đồng hành. Lý Cương nghe vậy, mừng rỡ trong lòng. Đây chính là hắn muốn. Hắn lập tức ôm quyền, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành, mang theo một tia thiếu niên giống như nhạy cẫng, vậy nhưng quá tốt rồi. Tỷ tỷ nguyện ý mang ta đồng hành, cầu còn không được. Ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường, liền toàn bộ nhờ tỷ tỷ ngươi chiếu cố. Nhược chân năng tìm tới phụ thần di trạch, giúp ta vu tộc hóa giải sát khí gông cùng xiềng xích, tỷ tỷ khi cư công đầu. Nhìn xem Lý Cương trong mắt lấp lóe, thuộc về nguyên thần thanh tịnh quang mang cùng đối với tương lai chờ đợi. Hậu thổ từ hòa cười, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, mình người đôi rắn hư ảnh có chút đông đưa. Một cỗ hùng hậu bàng bạc mậu thổ chi khí từ trên người nàng bay lên, trong nháy mắt đem Lý Cương cũng bao phủ ở bên trong. Ôn hòa mà cứng cỏi đại địa chi lực bao vây lấy hắn, triệt tiêu lấy ngọn núi vô hình áp lực. Đi thôi, tiểu thập tam, để cho chúng ta đi xem một chút, phụ thần đến tột cùng cho chúng ta lưu lại cái gì. Hậu thổ thanh âm ôn hòa mà kiên định, mang theo một loại thăm dò không biết dũng khí. Màu vàng đất thần quang bao vây lấy hai người, như là giọt nước dung nhập đại địa giống như. Lặng yên không một tiếng động chìm vào dưới chân cái kia không thể phá vỡ, gánh chịu lấy bản cổ ý chí Bất Chu Sơn trong cơ thể. Hai hợp một chương, chương 13 bản cổ ý chí hiện. Chương 13 bản cổ ý chí hiện. Nặng nghề mậu thổ chi khí giống hai đôi chân trực cá, bọc lấy Lý Cương cùng hậu thổ, lặng yên không một tiếng động tan vào Bất Chu Sơn cái kia cứng đến nỗi có thể cấn toái tinh thần trong ngọn núi. Mới vừa đi vào, Lý Cương cũng cảm giác bả vai bỗng nhiên trầm xuống, kém chút tại chỗ nằm xuống. Lý Cương khỏe miệng co giật, tê, cái này rất sảng khoái. Không hổ là phụ thần sống lưng, đỉnh tiên lập địa bài tạng. Toàn bộ hồng hoang trọng lượng, giống như đều vượt trên tới. Đổi thành phổ thông đại la kim tiên, lúc này đoán chừng đã thành bánh thịt. Lý Cương tranh thủ thời gian dẫn ra thể nội thổ chi pháp tắc bản nguyên. Ông, một tầng ôn nhuận bừng sáng màu vàng đất từ trên người hắn sáng lên, cùng bên cạnh hậu thổ tỷ tỷ tán phát mậu thổ thần quang đụng một cái, hai đạo ánh sáng choáng nhẹ nhàng rung động, cái kia cố có thể đem tinh thần khi hạch đảo bóp nát khủng bố trọng lực, trong nháy mắt liền trở nên. Ân, giống xuyên qua sông dày nặng leo núi dày, chìm là chìm điểm, nhưng có thể đi. Tiểu thập tam hậu thổ thanh âm trực tiếp tại tâm hắn hồ vang lên, mang theo lời khen hứa, ngươi cái này cục đất phát tác, chơi đến rất chưa thôi. Người nàng thân đôi rắn chân thân hư ảnh tại màu vàng đất thần quang bên trong như ẩn như hiện, giống đầu linh động đại địa chi xả ở phía trước dẫn đường. Nàng hai tay bóp lấy ấn quyết, vô hình thổ chi pháp tác lực lượng giống tinh mật nhất kim thăm dò, từng kia từng sợi tiến vào trùng quanh nham thạch, quét nhìn mỗi một tấc ngọn núi kết cấu, bắt lấy bất luận cái gì không thích hợp ba động. Lý Cương đi theo phía sau, treo lên 12 phần tinh thần. Hán nguyên thần độ cao tập trung, cặp kia màu ám kim trong mắt chỗ sâu, 13 đạo pháp tác phủ văn giống phi ngựa đèn giống như xoay quanh, màu vàng đất cái kia sáng nhất. Trong lòng của hắn nghĩ là đào sâu ba thước, đào đất ba thước. Bảo bối khẳng định tại cái nào xóa sình. Thân niệm của hắn giống đài cao tinh độ máy quét, phối hợp với hậu thổ dò xét, cẩn thận đọc lấy tòa này do phụ thần sống lưng hóa thành thần sơn. Thân niệm đảo qua, cảm nhận được là vô tận dày đặc, cứng rắn, còn có một cố lắng đọng ức và năm, tảng đá đều ngủ chết rồi cảm giác thê lương. Núi đá bên trong thổ hệ linh khí ngược lại là tinh thuần đến muốn mạng, ngẫu nhiên còn có thể bắt được một tia khai thiên lúc lưu lại, hỗn độn bài lao trần ngưỡng khí tức. Nhưng bản cổ chân huyết, loại kia tràn ngập sinh cơ, giống sinh mệnh đầu nguồn đồ chơi, lông đều không có cảm ứng được một tơi. Thời gian tại khô khan quét hình bên trong chạy đi, hai người giống hai đầu tại tảng đá trong biển đào hang chuột chui, xuyên qua từng tầng so thần thiết còn cứng rắn tầng nham thạch, vòng qua yên lặng đến có thể nín chết người địa mạch tiết điểm, thậm chí tới gần chi kia chống đỡ toàn bộ hồng hoang thiên cung, hạch tâm nhất lưng núi xương tâm. Hậu thổ mậu thổ thần quang giống chén đèn mỏ, chiếu sáng ngọn núi chỗ sâu hắc ám, có thể điểm này hy vọng chi quang từ đầu đến cuối không có sáng đứng lên. Không biết chui bao lâu, hai người tại một cái do to lớn nước tự nhiên tinh chống ra, coi như rộng rãi dưới mặt đất trong động ngừng lại. Hậu thổ quanh thân thần quang rõ ràng ảm đạm chút, tiếp tục xâm nhập địa tâm khi hình người tìm mỏ cơ, tiêu hao không nhỏ. Nàng tấm kia dịu dàng đoan trang trên khuôn mặt, thất vọng cùng bị bại tàng đều không giấu được. Tiểu thập tam hậu thổ thanh âm có chút cầm, nhìn về phía Lý Cương ánh mắt phức tạp, ngọn núi khu vực hạch tâm, hai ta đều nhanh lật cái út sớp, ngay cả trong khe đá pháp tắc giấm đều không có vương tha một cái. Kết quả, người cũng biết. Nàng thở dài, trong giọng nói là đối với phụ thần vĩ lực kính sợ, cũng mang theo điểm tay không mà về thất lạc. Hậu thổ trong lòng cảm thấy thất vọng, cuối cùng, phụ thần hết thảy đều thuộc về ở thiên địa rồi sao? Lý Cương tâm cũng chìm đến lập tức bên trong á nạp rãnh biển đáy. Hắn rũ cụp lấy đầu, trên mặt viết đầy xấu hổ hai chữ, cam. Trong tiểu thuyết không đều diễn như vậy sao? Nhân vật chính lên núi tất có kỳ ngộ. Ta kịch bản này cầm nhầm. Trong đầu điểm này trí nhớ tiếp trước lúc này lộ ra đặc biệt không đáng tin cậy. Hậu thổ tỷ tỷ hắn cũng họng phát khô, khả năng thật sự là ta cảm ứng ra đường rẽ, hoặc là vừa có nguyên thần lúc ấy hoa mắt, hoặc là luyện hóa sát khí lúc đầu góc rút. Có lỗi với, hại ngươi một chuyến tay không. Trong lòng của hắn là thật băn khoăn, không chỉ có bởi vì cái gì cũng không có mò lấy, càng bởi vì để vị này ôn nhu nhất tỷ tỷ thất vọng. Hậu thổ nhìn hắn cái kia yên đầu đạp não hình dáng, trong lòng điểm này thất lạc ngược lại phai nhạt, phun lên một tia đau lòng. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm ôn hòa, lời ngu ngốc. Việc quan hệ phụ thần di trạch, dù là chỉ có tuyệt đối phần có một khả năng, cũng đáng được thử một lần. Lần này tuy không đạt được, nhưng cũng cho ta đối với Bất Chu Sơn, đối với đại địa này phát tắc, thể ngộ sâu hơn chút. Đi thôi, 13, ta về nhà. Nàng vươn tay, mậu thổ thần quang lần nữa sáng lên, chuẩn bị vòng quanh hai người rời đi nơi thương tâm này. Ngay tại thần quang sắp khép lại, đem hai người đóng gói mang đi trong nháy mắt, ông. Một cố khó mà hình dung ý chí, không có dấu hiệu nào giáng lâm. Nó cũng không phải là thực thể, nhưng trong nháy mắt chất đầy toàn bộ động thủy tinh quật. Mênh ngông, cổ lão, mang theo khai thiên tích địa, nhấn lấy hỗn độn ma sát vô thượng uy nghiêm, nhưng lại kỳ dị lộ ra một kia. Mọi mệnh. Trong động quật cái kia ở khắp mọi nơi, có thể đem người ép thành bánh uy áp kinh khủng, tại ý chí này giáng lâm sát na, tựa như gặp mèo chuột, dịu dàng ngoan ngoãn lui tán, lắng lại. Ngay cả những cái kia phát sáng thủy tinh, quang mang đều đọc lại, thời gian phảng phất bị ấn nút tạm dừng. A. Hậu thổ sắc mặt kỳ biến, mình người đôi rắn chân thân hư ảnh trong nháy mắt ngưng thực, mậu thổ chi khí bản năng che kín chính mình cùng Lý Cương, trong ánh mắt tất cả đều là chấn kinh cùng cảnh giác. Chấn động trong lòng, ngoa tạo. Ngọn núi này bên trong, còn có vật sống. Ai? Lý Cương lông tơ dựng thẳng, nguyên thần cảnh báo kéo đến vang động trời. Màu ám kim nguyên thần chi lực bá thấu thể mà ra, 13 đạo pháp tắc phủ văn tại trong tròng mắt điên cuồng xoay tròn, lực chi pháp tắc khí tức giống lên nòng pháo. Hắn vẻ mặt cầu xin, muốn xong. Uy áp này, Đế Giang đại ca tới cũng phải quỷ hô ba ba. Trên cấp độ sinh mệnh tuyệt đối nghiền ép. So Đế Giang đại ca toàn lực thả ra không gian uy áp khủng bố ước vạn lần. Không cần kinh hoàng. Một cái ôn hòa, trầm thấp, phản phất do ước vạn tòa núi lớn đồng thời cộng minh phát ra thanh âm, trực tiếp tại hai người sâu trong linh hồn vang lên, mang theo một loại kỳ dị trấn an lực lượng. Cảm thụ một chút, ta là ai? Thanh âm này vang lên trong nháy mắt, hậu thổ toàn thân kịch chấn. Trong cơ thể nàng cái kia gánh chịu đại địa, bao dung vạn vật mậu thổ bản nguyên, giống rời nhà ra đi hải tử đột nhiên gặp được mẹ ruột, không bị khống chế kịch liệt của mình, ngảy cơn hoan hô. Một cấu nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu nhất, khắc vào chân linh bên trong nhụ mộ cùng kính sợ, giống núi lửa một dạng phun ra đến. Thân thể nàng run giống run rẩy, mình người đôi rắn chân thân hư ảnh hướng phía trong động quật cái kia vô hình ý chí đầu nguồn, không gì sánh được thành kính phụ phục xuống dưới, thanh âm kích động đến run rẩy, cha, phụ thân khí tức, là ngài, ngài là phụ thần. Lý Cương cũng ngậm quyền. Trong thanh âm kia ẩn chứa mở thiên đạo vận, đó cùng trong cơ thể hắn lực chi pháp tác động nguyên khí tức, cái kia Bất Chu Sơn gặp đều được quỷ uy nghiêm. Chư ban cổ phụ thần, còn có thể là ai? Hắn cơ hồ là bản năng đi theo hậu thổ bịch quỷ gối, kích động đến đầu lưỡi thắt nút, phụ thần. Ngài, ngài còn tại? Không có. Không có mất đi. Là, cũng không phải. Cái kia hùng vĩ lại ôn hòa ý chí đáp lại nói, mang theo một loại nhìn thấu hết thảy bình tĩnh cùng một tia khó nói nên lời cảm giác mệt mỏi. Ta thân thể, sớm đã hóa thành cái này hồng hoang vật vật, tầm bổ thiên địa. Bây giờ lưu tại đây Bất Chu Sơn hạch tầm, bất quá là ta một điểm cuối cùng không có tán sạch sẽ ý chí là cấn thôi. Như gió trong kia điểm nhanh đốt xong ngọn đến đầu, dựa vào ta sống lưng hóa thành ngọn núi này, mới miễn cưỡng cầu thả đến bây giờ. Bàn cổ ý chí cái kia vô hình ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy, rơi vào bái phục trên mặt đất Lý Cương trên thần, thấy hắn cảm giác chính mình nguyên thần bên trong mấy quặng tóc đều bị đếm rõ ràng. Ngược lại là ngươi tiểu gia hỏa này bàn cổ ý chí trong thanh âm, hiếm thấy mang tới một tia cực kỳ nhỏ kinh ngạc cùng vui mừng. Vượt quá ta chi ý liệu. Lúc trước dụng tâm đầu tinh huyết bóp các ngươi 12 cái. Đến phiên ngươi lúc, tinh huyết không đủ dùng, bóc không ra một cái hoàn mỹ tổ vu vào bọc. Ta trong lòng khó chịu, liền lấy ra đạo của ta nguyên trong trung tâm một đâu đâu không quan trọng hạt giống. Cha trộn vào điểm này tàn huyết cùng sát khí trọc khí bên trong, quyền đương lấy ngựa chết làm ngựa sống. Không có nghĩ rằng ngươi cái này dị số, còn thật thành. Không chỉ có gánh vác ta chi lực đạo phát tác, còn đem cái kia thân sát khí luyện hóa, ngưng ra nguyên thần, lan lộn đến hôm nay việc này tốt. Đạo nguyên, bàn cổ đạo nguyên hạt giống. Lý Cương đầu góc ông một tiếng. Phá án. Ta liền nói ta thân này sát khí làm sao luyện đến động. Nguyên lai dễ mà ở chỗ này, chính mình cái này nguyên thần căn cơ, cái này lực chi pháp tắc nơi phát ra, lại là phụ thần đại đạo bản nguyên phế liệu, khó trách có thể thống ngự chư pháp, đem sát khí khi đường đầu luyện. Hắn kích động đến kém chút nguyên điệu nhảy dựng lên, lần nữa thật sâu quỳ gối, đa tạ phụ thần ban ân. Nếu không phải ngài điểm ấy đạo nguyên hạt giống, tiểu tử ta sớm đã bị sát khí no bạo, đùi đều không thừa. Ban ân cũng là nhân quả. Bàn cổ ý chí thanh âm bình thản, hai người đào núi đào hang, là tới tìm bảo a. Ý chí đó phảng phất mang theo một loại các ngươi chút tiểu tâm tư kia chúng ta mà rõ ràng hiểu rõ. Lý Cương lập tức náo cái mặt đỏ thẫm, lúng túng hắt hắt hai tiếng, sờ lên cái mũi, phụ thân ngài mắt sáng như đuốc, cái gì cũng không gạt được ngài. Nhi tử xác thực cất chút ít tư tâm, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tòi điểm bà bối, giúp đỡ các ca ca tỷ tỷ. Tại bàn cổ ý chí trước mặt, hắn cảm giác chính mình như cái bị chủ nhiệm lớp bắt bọc đánh làm việc học sinh tiểu học, cái gì tiểu tâm tư đều không giấu được. Bàn cổ ý chí phát ra một tiếng trầm thấp mà cười ôn hòa âm thanh, cả ngọn núi đều đi theo cộng minh đứng lên. Đứng ốc, ngoại vật trung vi là bảng môn tà đạo. Ý chí đó lần nữa tập trung Lý Cương. Ngựa khí trở nên vô cùng trịnh trọng, mỗi một chữ cũng giống như lôi cuốn lấy khai thiên tích địa chí lý, hung hăng đục tiến hắn nguyên thần chỗ sâu. Trong cơ thể ngươi đã có ta chi đạo nguyên hạt giống, đây là vô thượng căn cơ. Hảo hảo lĩnh hội, đem nó triệt để luyện hóa. Nộ ra bên trong dấu lực chi chân ý, đợi ngươi đem hạt giống này vận dưỡng lớn mạnh, lĩnh hội đến 10 phần 10 cảnh giới viên mãn, đem lực chi pháp tắc tấn thăng làm chân chính, lực chi bản nguyên. Đến lúc đó, chính là ngươi lấy lực phá đạo. chứng cái kia hôn nguyên đại la kim tiên một cước đá văng thiên địa lồng giam thời điểm. Con đường này là hiểm, nhưng nối thẳng ta khai thiên tích địa căn bản đại đạo, chớ có cô phụ phần này dội thiên cơ duyên. Lực chi bản nguyên, hôn nguyên đại la kim tiên, lấy lực chứng đạo. Bàn cổ ý chí nói, giống chín đạo hỗn độn thần lôi đổ ập xuống nện xuống đến, đem Lý Cương trong lòng điểm này mê mang, điểm này tiểu tính toán bổ đến tan thành mây khói. Ngoa tạo, nguyên lai ta bàn tay vàng sách hướng dẫn ở chỗ này, hay là phụ thần tự tay viết. Một đầu kim quang lòng lánh nhưng che kín bụi gai, thẳng thông thiên trần nhà đại đạo, không gì sánh được rõ ràng tại trước mắt hắn trải rộng ra. Mục tiêu chưa từng như này minh xác. Hậu thổ ở bên cạnh nghe được tâm thần phái động, đã là thập tam đệ được tiên đại cơ duyên cuồng hỉ, lại đối phụ thần chỉ dẫn tràn đầy vô thượng kính sợ. Nàng thật sâu bái phục, nói lên từ đáy lòng, chúc mừng thập tam đệ đến phụ thần thân truyền thụ thông thiên đại đạo. Chúng ta tất đánh bạc tính mệnh bảo vệ thập tam đệ, tuyệt không cô phụ phụ thần kỳ vọng cao. Lý Cương cưỡng chế trong lòng cuồng hỉ cùng rung động, ánh mắt trở nên giống bất chu sơn giống như hòn đá cứng rắn. Hắn đối với cái kia vô hình ý chí đầu mượn, lần nữa thật sâu dập đầu, mỗi một chữ đều nện đến mặt đất hơi rung. Lý Cương, cần tuân phụ thần pháp chỉ, thất không phụ đạo nguyên, thất không phụ phụ thần khai thiên sự nghiệp to lớn. Chương 14 Hỗn Nguyên Châu Diệu Bản Cổ Điện, Tổ Vu Sơ Tích Nguyên Thần Lộ, 1. Chương 14 Hỗn Nguyên Châu Diệu Bản Cổ Điện, Tổ Vu Sơ Tích Nguyên Thần Lộ, 1. Bản cổ ý chí cái kia hùng vĩ mà ôn hòa ánh mắt chậm rãi đảo qua Lý Cương cùng hậu thổ. Ánh mắt này mang theo thấy rõ hết thể hiểu rõ, cùng một tia thâm tàng tại nặng như Thái Sơn dưới thân thể, khó nói nên lời mọi mệt. Lý Cương nội tâm chấn động mãnh liệt, phụ thần ánh mắt giống đèn pha, không, giống ít ánh sáng. Song song, ta điểm ấy người xuyên việt bí mật nhỏ có phải hay không toàn bộ quang? Hệ thống, bàn tay vàng. Không đối, ta giống như không có hệ thống. Chờ chút, đây coi là không tính xã tử hiện trường. Bàn cổ lao cha sẽ làm như thế nào nhìn ta dị số này? Cái kia vô hình ý chí phảng phất không nhìn thời không cách trở, tùy tiện xuyên thấu Lý Cương cùng hậu thổ huyết mạch bình chứng, thấy được vu tộc huyết mạch chỗ sâu cái kia như là giỏi trong xương, bẩm sinh khai thiên sát khí gông cùng xiềng xích. Ta chia ý chí, dựa vào lưng núi, không thể lâu lộ ra tại bên ngoài, cần ẩn dưỡng yên lặng. Bàn cổ ý chí thanh âm như là bất chu sơn thâm trầm nhất nhịp đập, trực tiếp tại hai người sâu trong linh hồn anh minh, quen quẩn. Đây là Hỗn Nguyên Châu, chất chứa một chút hỗn độn chưa mở lúc tiên tiên hỗn nguyên chi khí. Ý chí đó đầu nguồn, một chút hỗn độn sắc ánh sáng đông nhiên sáng lên. Ban đầu yếu ớt như tinh hỏa, lập tức cấp tốc bành trướng, ngưng thực, hóa thành một viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân tròn trịa, màu sắc hỗn độn lưu chuyển bảo châu. Hậu thổ ngơ ngác một chút, tê. Cái này, đây chính là phụ thần ban cho chí bảo. Hạt châu này khí tức cực kỳ huyền ảo, cảm giác giống đem toàn bộ hỗn độn sơ khai tinh hoa đều áp xúc tiến vào. Chờ chút, tia sáng này, cái này cảm nhận, phụ thần xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Bảo châu mặt ngoài vô số tinh mịn huyền ảo, phản phất đại đạo pháp tắc cụ hiện hóa tự nhiên cấm chế phủ văn như ẩn như hiện, tầng tầng lớp lớp, đến kỹ phía dưới rõ ràng là 49 tầng. Một cố khó nói nên lời, phản phất có thể điều hòa âm dương, trải bớt hỗn độn huyền ảo khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra, ngay cả chung quanh cái kia nặng nề làm cho người khác hít thở không thông bản cổ sống lưng uy áp đều bị cố khí tức này lặng yên vút lên, sắp xếp như ý. Hỗn Nguyên Châu như là bị bàn tay vô hình nâng, chậm rãi bay xuống, cuối cùng vững vàng lơ lửng tại hậu thổ cái kia mở ra, bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ trên lòng bàn tay. Ôn nhuận mà bàng bạc khí tức xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền đến, hậu thổ chỉ cảm thấy huyết mạch chỗ sâu cái kia yên lặng vạn cổ sát khí cho khí, đều phảng phất bị một cỗ thanh lương ôn hòa lực lượng nhẹ nhàng vượt qua, mang đến một tia trước nay chưa có rung động cùng bừng lòng. Đa tạ phụ thần ban ân. Lý Cương cùng hậu thổ cùng kêu lên giật đầu, thanh âm bởi vì kích động mà phát run. Lý Cương trong lòng kích động, ổn. Đợt này kiếm lời máu. 49 đạo tiên tiên cấm chế. Sách giáo khoa cấp bậc tiên tiên chí bảo. Đây chính là phá cục mấu chốt chìa khóa. Vu tộc bài máy xúc, rốt cục muốn bắt đầu đạo xuyên sát khí cái này chắn tường chịu lực. Vô sự, chớ có gọi ta. Bàn cổ ý chí thanh âm từ từ phiêu miểu, như là đi xa hồng trung dư vang. Bao phủ động vật vô hình uy áp giống như nước thủy triều thối lui, cái kia hỗn độn sắc quang mang cũng triệt để tiêu tán, chỉ để lại yên lặng tinh thạch cùng vẫn như cũ lơ lửng tại hậu thổ lòng bàn tay Hỗn Nguyên Châu, chứng minh vừa rồi cái kia tựa như ảo mộng gặp gỡ cũng không phải là hư ảo. To lớn vui sướng như là dòng nước ấm, trong nháy mắt tách ra trước đó thất lạc cùng mệt mỏi. Hậu thổ cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy Hỗn Nguyên Châu, như là bưng lấy toàn bộ vu tộc hy vọng hóa chủng, từ hòa trên khuôn mặt tách ra phát ra từ nội tâm sáng lạn dáng tươi cười. Thập tam đệ, chúng ta thành công, thanh âm của nàng đều đang phát sáng. Lý Cương cũng đông nhiên đứng người lên, màu ám kim trong đôi mắt lóe ra phá cục hưng phấn quan mang, hắn cảm nhận được rõ ràng trong hạt châu cái kia sợi cùng tự thân lực chi pháp tắc bản nguyên ẩn ẩn hô ứng hỗn độn khí tức. Thì, đi, đi tìm đại ca bọn hắn đi. Lý Cương ngữ khí gấp rút, mang theo một loại trời đã sáng, nên đứng lên làm việc hưng phấn. Hậu thổ trọng trọng gật đầu. Mậu thổ thần quang lần nữa bao khỏa hai người, lần này, trong thần quang phảng phất rót vào một tia Hỗn Nguyên Châu mang tới thanh linh chi khí, khiến cho bọn hắn dung nhập bất chu sơn kiên cấu ngọn núi tốc độ càng nhanh, càng thêm thông thuận, như là con cá về biển. Không cần một lát, hai người tựa như cùng phá đất mà lên linh quang, từ bất chu sơn trong vách lặng yên thoát ra, một lần nữa về tới thiên quang phía dưới. Không có một lát dừng lại, thân hóa đội quang, hướng phía Đế Giang động phủ mau chóng bay đi. Đế Giang động phủ ở vào bất chu sơn khác một bên tiếp cận đỉnh núi chỗ, lực lượng không gian ở chỗ này càng sinh động. Động phủ cửa vào biến mất tại một mảnh vặn vẹo chồng chất gợn sóng không gian đằng sau, bình thường sinh linh ngay cả cửa đều sợ không được. Đại ca, còn tại tu luyện sao? Tỉnh. Thiên đại hảo sự. Lý Cương thanh âm mang theo xuyên thấu lực lượng không gian, trực tiếp truyền vào động phủ chỗ sâu, mang theo một loại mau ra đây nhìn thượng đế kích động. Gợn sóng không gian một trận ba động kịch liệt, đế giang thân ảnh vĩ nạn kia từ đó bước ra một bước. Huyền giáp phong cách cổ xưa, quanh thân không gian phủ văn tự nhiên lưu chuyển, trên khuôn mặt cương nghị mang theo một tia bị đánh gãy chiều sâu minh tưởng nghi hoặc. Khi thấy là Lý Cương cùng hậu thổ cùng nhau mà đến, lại hậu thổ trong tay còn bưng lấy một viên tản ra kỳ dị hỗn độn khí tức, xem xét cũng không phải là phạm phẩm hạt châu lúc, trong mắt của hắn tinh quang bùng lên. Tiểu thập tam, còn có hậu thổ muội tử. Đế giang ánh mắt như là nam châm giống như bị hỗn nguyên châu hút lại, các ngươi đây là đánh cướp đại năng nào bảo khố? Hạt châu này khí tức cực kỳ huyền diệu, có loại nhà hương vị. Thân là không gian tổ vu, hắn đối với năng lượng ba động mẫn cảm nhất, trong nháy mắt đã nhận ra hỗn nguyên châu cái kia cùng bản cổ sống lưng đồng nguyên nhưng lại càng thêm tinh thuần bất phàm. Hậu thổ hít sâu một hơi, đè nén muốn đem hạt châu giơ lên hô to vạn tuế xúc động, đưa nó trịnh trọng nắm cao, ngựa khí mang theo trước nay chưa có nghiêm túc cùng bồi dưỡng. Đại ca, không phải là tờ bảo, mà là đến được phụ thần ý chí chiếu cố, ban thưởng phá cục trí bảo. Ngay sau đó, nàng liền sẽ cùng Lý Cương xâm nhập Bất Chu Sơn thể hệ tâm, tại thất vọng thời khắc như thế nào gặp được bản cổ ý chí hiển hóa, như thế nào lấy được ban thưởng hôn nguyên châu, cùng bản cổ ý chí lời nói, bảo vật này phối hợp cựu truyền huyền nguyên công có thể trợ tổ vung ngưng tụ nguyên thần chân trùng, trải qua từ đầu chí cuối, một chữ không lọt thuật lại đi ra. Phụ thần lời nói, đây là hôn nguyên châu, thiên thiên chí bảo. Hậu thổ thanh âm mang theo không ức chế được run rẩy, trong mắt tràn đầy đối với tương lai chờ đợi, như là thấy được ánh sáng, ở trong chứa 49 đạo tiên thiên cấm chế, có thể trải vượt bản nguyên, điều hòa sát trọng. Tại tộc ta trong tuyệt cảnh, trừ ra nguyên thần chi lộ, phụ thần ý chí hiển hóa, hôn nguyên châu có thể ngưng tụ nguyên thần. Đế Giang nghe xong, mà lấy hắn tổ vu đứng đầu trầm ổn tâm tính, giờ phút này cũng khó nén cảm xúc bành trướng. Bao trùm huyền giáp lồng ngực kịch liệt chập trùng, quanh thân nguyên bản nội liễm không gian phủ văn bỗng nhiên mất khống chế giống như bộc phát ra ngân quang chói mắt, đôn đốt rung động, đem không gian trùng quanh im lặng cắt chém ra vô số tinh mịn vết nứt màu đen. Hắn cặp kia ẩn chứa không gian sinh diệt đôi mắt, giờ phút này bộc phát ra trước nay chưa có kích động qua mang, gắt gao nhìn chằm chằm hậu thổ lòng bàn tay viên kia hỗn độn lưu chuyển hạt châu. Phản phất tại nhìn toàn bộ vu tộc tương lai. Tốt, tốt, tốt. Đế Giang liền nói ba tiếng tốt, thanh âm vang dội như sấm, chấn động đến không gian xung quanh ông tác hưởng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lại không nửa điểm do dự, lực lượng không gian như là vô hình lưới lớn trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Bất Chu Sơn khu vực. Hùng vĩ thanh âm uy nghiêm như là khai thiên tích địa thần dụ, tại tất cả tổ vu tâm thần bên trong nổ vang, mang theo một loại toàn thể đều có. Khẩn cấp tập hợp, cầm vũ khí, cấp bách. Chương 14 Hỗn Nguyên Châu Diệu Bản Cổ Điện, tổ vu sơ tích nguyên thần lộ 2. Chương 14 Hỗn Nguyên Châu Diệu Bản Cổ Điện, tổ vu sơ tích nguyên thần lộ 2, tất cả huynh đệ tỉ muội nhanh đến bản cổ điện, phụ thần ban ân đã tới, liên quan đến tộc ta vạn cổ vận mệnh, mau tới. Lặp lại một lần, mau tới, cấp tốc. Lực lượng không gian ba động kịch liệt, tương đạo cường hãn thân ảnh xé rách không gian, mang theo kinh nghi thương phấn cùng cấp bách khí tức, trong nháy mắt xuất hiện tại đế giang ngoài độc phủ. Trúc Cửu Âm cái thứ nhất đến, thời gian trường bảo không gió mà bay, chạy xuôi dấu vết tháng năm, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Hỗn Nguyên Châu, mi tâm thời gian vết tích bộc phát ra trước nay chưa có thôi diễn qua màng, miệng lẩm bẩm biến số đại cát nguyên thần thời cơ cú mang lục tu theo sát phía sau, một vòng thân sức sống tràn trề, một cái sát khí cô đọng. Với anh cậu công lôi cuốn lấy ngập trời hơi nước cầm vang rơi xuống đất, mặt đất trong nháy mắt ướt một mảnh. Ngay sau đó sóng nhiệt đập vào mặt, trúc dung đạp trên hỏa diễm mà đến, nơi đặt chân nham thạch hòa tan. Hai người ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái kia hỗn độn sắc hạt châu, tạm thời quên đi hô hấp. Trong nháy mắt 12 vị tổ vu tề tụ, cương đại khí huyết cùng lực lượng pháp tắc sen lẫn ba chạm, để mảnh không gian này đều trở nên sền sệt không gì sánh được, không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Đại ca, chuyện gì như vậy gấp triệu? Hẳn là hỗn độn ma thần đánh đến tận cửa. Cường Lương tính tình gấp nhất, mắt hổ trợn lên, tiếng như lôi minh, nắm đấm bóp khanh khách vàng, một bộ tùy thời muốn làm đỡ bộ dáng. Đế Giang mắt sáng như đuốc, đảo qua mỗi một vị đệ muội, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng kích động, như là tuyên bố khai quốc đại điển. Hậu thổ cùng tiểu thập tam xâm nhập Bất Chu Sơn hạch tâm, gặp được phụ thần cuối cùng ý chí hiển hóa. Lời vừa nói ra, như cùng ở tại mặt hồ bình tĩnh đầu nhập đạn hạt nhân. Phụ thần chiếu cố tộc ta, ban thưởng tiên thiên chí bảo, Hỗn Nguyên Châu. Đế Giang chỉ hướng hậu thổ lòng bàn tay viên kia hỗn độn lưu chuyển bảo châu, ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung, như là đèn pha. Bảo vật này ẩn chứa hỗn độn hôn nguyên chi khí, phối hợp tiểu thập tam truyền lại cựu truyền huyền nguyên công, hắn cố ý dừng một chút, nhìn thấy tất cả huynh đệ tỷ bội trong mắt giấy lên hỏa diễm, có thể trợ chúng ta trải bước huyết mạch bản nguyên, tại sát trọc trong tuyệt cảnh mở nguyên thần chi lộ. Cái gì? Nguyên thần chi lộ? Phụ thần hiển hóa, thiên thiên chí bảo. Trong nháy mắt, động phủ trước sôi trào, 12 vị tổ vu trên mặt tràn đầy cực hạn chấn kinh, cuồng hỉ, khó có thể tin. Châu này chỉ có một viên. Đế Giang thanh âm đè xuống ồn ào, nhìn về phía hậu thổ, nhưng phụ thần đấn trạch, chúng ta đều có thể hưởng thụ. Hậu thổ muội tử, do ngươi cầm châu, vận chuyển công pháp, là chúng huynh đệ tỷ muội biểu thị. Nhìn xem cái này nguyên thần chi lộ, như thế nào mở. Hậu thổ trịnh trọng gật đầu, hít sâu một hơi, tại chúng tổ vu nóng rực đến cơ hồ muốn bốc cháy không khí ánh mắt nhìn soi mói, khoanh chân ngồi xuống. Nàng đem hôn nguyên châu đặt trước ngực, hai tay kết ấn, hùng hậu mậu thổ chi khí tuôn ra, cùng hôn nguyên châu tán phát hỗn độn thành quang đếm thử giao hòa. Hai mắt nhắm lại, nàng bắt đầu dựa theo Lý Cương truyền lại cựu truyền huyền nguyên công cơ sở pháp môn, cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo thể nội bàng bạc tổ vu chi lực vận chuyển, nếm thử câu thông viên kia gánh chịu lấy hy vọng chí bảo. Ông Hôn Nguyên Châu khẽ run lên, mặt ngoài 49 tầng trong cấm chế tầng ngoài cùng một đạo sáng lên nhỏ không thể thấy ánh sáng nhạt. Một sợi tinh thuần không gì sánh được, phản phất có thể điều hòa vạn vật hỗn độn hỗn nguyên chi khí, như là dịu dàng ngoan ngoãn dòng suối, từ trong châu chảy xuôi mà ra, chậm rãi chui vào hậu thổ mi tâm tổ khiếu. Ách, hậu thổ thân thể chấn động mạnh một cái. Từ Hòa khuôn mặt trong nháy mắt bởi vì đau nhức kịch liệt mà bặm mẻo. Nàng mồ hôi lạnh thẳng ra, đau nhức. Muốn vỡ ra. Sát khí này phản vệ. Tựa như lăn dầu bên trong đổ nước đá. Phụ thân a, cái này rất sảng khoái. Trong cơ thể nàng cái kia sớm đã cùng nhập thần, linh hồn hòa làm một thể khai thiên sát khí cùng trọc khí, như là bị triệt để chọc giận hồng hoang hung thú, trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo. Điên cuồng trung kích, bài xích cố này ý đồ trải bước tịnh hóa bọn chúng từ bên ngoài đến thanh lưu. Đau nhức kịch liệt như là ước vạn dễ nung đỏ cương trầm, hung hăng đâm về nàng chân linh chỗ sâu. Mấy người đôi răn khổng lồ chân thân hư ảnh không bị khống chế ở sau lưng nàng hiện hiện, thương cổ bặm mẻo, bốc lên. Hậu thổ. Đế Giang bọn người quá sợ hãi. Chịu đựng. Hậu thổ tỉ tỉ. Vận chuyển công pháp, lấy lực phá trướng, dẫn đạo hôn nguyên chi khí cọ rửa sát trọc. Lý Cương vội vàng lên tiếng nhắc nhở, thanh âm mang theo khẩn trương. Hắn trải qua quá trình này, biết rõ trong đó hung hiểm, có thể so với phạm nhân tay không đào xuyên đá hoa cương. Hậu thổ cắn chặt hàm răng, trán nổi gân xanh lên, chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Nàng cố nén linh hồn như tê liệt đau nhức kịch liệt, điên cuồng thôi động cửu chuyển huyền nguyên công. Mặc dù nàng không cách nào giống Lý Cương như thế thẳng tiếp dẫn động lực chi pháp tác hạch tâm, nhưng công pháp bản thân huyền ảo quy tích bắt đầu khó khăn dẫn đạo cái kia sợi hỗn nguyên chi khí, như là cứng rắn nhất nạ nổ mũi khoan, tại nàng cái kia bị sắt chọc hoàn toàn hóa đá kín không kẽ hở chân linh chỗ sâu, từng chút khó khăn mở khoan thăm dò. Suy suy, phản phất có ô hế bị nhiệt độ cao thiêu đốt thanh âm tại hậu thổ thể nội rất nhỏ vang lên. Nàng bên ngoài thân bắt đầu chảy ra từng tia từng sợi cực kỳ ảm đạm, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra ô trọc khí tức, như là lượn lờ khói đen. Đó là bị hỗn nguyên chi khí cưỡng ép bức ra, luyện hóa từng tia khai thiên sát khí tạp chất. Mặc dù quá trình thống khổ bản phần, hiệu suất cũng cực kỳ chậm chạp, như là ngu công rời núi. Nhưng là tất cả tổ vu đều rõ ràng cảm giác được, hậu thổ cái kia nguyên bản chỉ có thuần túy sinh mệnh lực cùng pháp tắc ba động, như là bản thạch giống như kiên cố khí tức chỗ sâu, một chút yếu ớt đến cực hạn, lại không gì sánh được tinh khiết cứng cỏi. Linh tính hào quang, ngay tại cái kia hỗn độn thanh lưu gian nan tẩm bổ cùng công pháp ương ngạnh mở bên dưới, như là trong khe đá mầm non, ngoan cường mà thanh nén, nảy mầm. Đó là nguyên thần hình thức ban đầu, là chân chính chân linh chi quang, là vu tộc bị tước đoạt ước vạn năm thành mình. Thành, thật có thể. Nguyên thần chi quang, Trúc Cửu âm âm thanh run rẩy, trong mắt dòng sông thời gian phản chiếu lấy chút ánh sáng nhạt này, tràn đầy trước nay chưa có hy vọng cùng kích động. Ha ha ha, phu thân ở trên, trời không tuyệt ta vu tộc được cứu rồi. Đế Giang ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười chấn động không gian, tràn đầy tuyệt sử phùng sinh cung hỉ, khóe mắt tựa hồ có bóng ánh hiện lên. Đến phía ta, nhanh, hậu thổ muội tử, hạt châu cho ta. Trúc Dung đội vã không nhịn nổi, quanh thân hỏa diễm dâng lên cao mấy trượng, kém chút đem bên cạnh Thiên Ngô tóc cháy. Đánh rắm, ta tới trước, ta thủy năng dập lửa. Không đối, ta càng có thể điều hòa. Cộng công không cam lòng yếu thế, quanh thân hơi nước bốc lên, cùng Trúc Dung ánh lửa và chạm, ẩm rung động. Đều đừng tranh. Theo trưởng ấu chi tự, thay phiên đến. Đế Giang đè xuống kích động, lập tức thể hiện ra đại ca uy nghiêm, lực lượng không gian rung động, đem hai cái sắp đánh nhau để ngăn cách. Hậu thổ muội tử đi đầu nếm thử, hao tổn không nhỏ, cần thời gian khôi phục ổn dưỡng nguyên thần hạt giống. Kế tiếp, Trúc Cửu Âm, ngươi đến. Đế Giang ánh mắt sáng rực nhìn về phía viên kia gánh chịu lấy vu tộc tương lai hỗn độn bảo châu, như là nhìn xem chiến lược vũ khí hạt nhân. Đây là tộc ta trấn tộc chí bảo. Kể từ hôm nay, tất cả huynh đệ tỷ muội trực luân phiên sử dụng, toàn lực trùng kích nguyên thần chi cảnh. Tiểu thập tam, ngươi kinh nghiệm đủ nhất, từ bên cạnh hộ pháp chỉ đạo. Ai dám xuất sai lầm, ta đem hắn ném vào hỗn độn trong khe hở thành tỉnh một chút. Là. Đại ca. Lý Cương nghiêm nghị đáp, nội tâm lại tại cuồng hỉ. Ha ha ha. Cỡ lớn vu tộc nguyên thần huấn luyện quân sự hiện trường mở doanh. Cho ta xông. Vu tộc bánh răng vận mệnh, rốt cục bắt đầu mẹ nó chuyển động. Hai hợp một chương chương 15 huyết chỉ dục vu tộc chương 15 huyết chỉ dục vu tộc bản cổ điện trung ương. Hỗn nguyên châu lơ lửng, hỗn độn ánh sáng màu trắng lưu chuyển không thôi, như là hơi co lại tinh vân, tản ra thanh linh tuyền cổ khí tức. 12 tổ vu xếp bằng ở châu quang bao phủ phía dưới. Bọn hắn hoặc nhắm mắt ngưng thần, cao mày, hoặc cắn chặt hàm răng, thái dương gân xanh nảy lên. Quanh thân khí huyết như lại giang trào lên, phát ra ngột ngạt lôi minh. Thể nội, cuồng bạo lực lượng pháp tắc cùng hỗn nguyên châu thanh linh chi khí kịch liệt va chạm, giao hòa. Như cùng ở tại huyết đục cùng sâu trong linh hồn mở hỗn độn, tiến hành từng tràng thảm liệt chiến tranh. Lý Cương lặng lặng đứng ở một bên, màu ám kim đôi mắt thâm thúy như bực sâu, ánh mắt đảo qua huynh trưởng các tỷ tỷ cố gắng phấn đấu thân ảnh. Hậu thổ quanh thân mậu thổ chi khí nhất là hùng hậu bình thản, như là gánh chịu vạn vật đại địa. Hỗn nguyên châu thanh lưu tại trong cơ thể nàng nhận bài xích tương đối nhỏ bé, một sợi yếu ớt lại cứng cỏi nguyên thần linh quang đã ở nàng mi tâm tổ khiếu chỗ sâu ổn định ẩn dưỡng, lớn mạnh như là chôn sâu lòng đất hạt giống rốt cục đẩy ra cứng rắn nham thạch, lộ ra gương ngạnh sinh cơ. Huyền minh quanh người dày đặc khí lạnh, băng lam u quang phảng phất có thể đồng kết hư không. Cái tiêu cực hạn băng lãnh tựa hồ cũng áp chế bộ phận sát khí của bạo, hỗn độn chi khí tại trong cơ thể nàng gian nan lưu chuyển, mặc dù như dẫm trên băng mỏng, lại đồng dạng tại chân linh chỗ sâu tạc ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra thanh minh khẽ hở. Còn lại tổ vu thì lộ ra càng gian nan hơn. Cộng công bên ngoài thân nổi gần xanh, như là rồng có sừng chiếm cứ, cơ bắp khối khối sôi sụp. Hơi nước bốc hơi ở giữa ẩn ẩn mang theo tơ máu, đó là huyết mạch sát khí tại cùng hỗn nguyên chi khí kịch liệt đối kháng, mỗi một lần trùng kích đều để hắn thân thể khôi ngô run nhẹ nhẹ. Trúc Dung quanh thân hỏa diễm sáng tối chập chờn, sinh hồng râu tóc như là thiêu đốt liệt diễm. Đầu thú thân người sát khí hư ảnh khi thì tại phía sau hắn giữ tợn gào thét, nóng dực khí lãng bận bẹo không khí, biểu hiện ra nội bộ xung đột cỡ nào kịch liệt. Cường lương lôi quang đôn đốt rung động, tinh mịn điện xà màu tím tại hắn màu đồng cổ trên da nhảy bọn. Mỗi một lần nếm thử ngưng tụ nguyên thần hình thức ban đầu, đều nương theo lấy sâu trong linh hồn sấm sét vang dội giống như đau nhức kịch liệt, làm hắn mắt hổ trợn lên. Nhưng mà, vô luận cỡ nào thống khổ, 12 vị tổ vu ánh mắt đều thiêu đốt lên trước nay chưa có kiên định cùng khát vọng. Đó là đối với thanh minh khát vọng, đánh nhau phá vạn cổ gông cùng xiềng xích, chạm đến cảnh giới cao hơn chấp nhất. Nhìn xem một màn này, Lý Cương trong lòng dòng nước ấm cùng trách nhiệm xen lẫn. Vũ tộc, ngay tại ảnh hưởng của hắn bên dưới, gian nan mà kiên định hướng về phương hướng chính xác, bước ra cực kỳ trọng yếu bước đầu tiên. Nhưng vấn đề cũng theo đó mà đến. Hôn Nguyên Châu chỉ có một viên, 12 vị tổ vu thay phiên sử dụng, hiệu suất cuối cùng có hạn. Nhất là đối với sát khí ăn mòn càng sâu, tính tình càng bạo liệt như Trúc Dung, cộng công mấy vị huynh trưởng, tiến triển càng là chậm chạp như hoa đi. Nhiều lần nếm thử thôi diễn sau, Lý Cương phát hiện, nếu có thể phối hợp tận chứa tinh thuần linh khí thiên tài địa bảo, như tiên thiên linh quả, đại địa linh thúy, thậm chí một ít cường đại hung thú tinh nguyên bản nguyên, Hôn Nguyên Châu trải bớt sát khí, tập độ nguyên thần hiệu suất, liền có thể đạt được tăng trưởng rõ rệt. Đợi đám người một vòng tu luyện kết thúc, Hôn Nguyên Châu tạm thời do khí tức nhất bình ổn hậu thổ ôn dưỡng lúc, Lý Cương mở miệng. Thanh âm trầm ổn hữu lực, đại ca, chư vị huynh tỷ, Hôn Nguyên Châu phối hợp linh thúy, hiệu quả càng tốt. Nhưng hồng hoang rộng lớn vô ngần, thiên tài địa bảo tản mát tứ phương, chỉ dựa vào chúng ta 13 người tìm kiếm, hạt cát trong sa mạc, hiệu suất quá thấp, sợ chậm trễ nguyên thần tu hành cơ hội. Đế Giang nghe vậy, lông mày nhíu chặt. Không gian phủ văn tại hắn màu đen tuyền nặng nề trên áo giáp sáng tắt lấp lóe, như là tinh thần sinh diệt. Hắn trầm giọng nói, tiểu thập tam lời nói rất là, nhưng chúng ta như phân tâm tầm bảo, tiến độ tu luyện cũng sẽ trì hoãn. Đây là cảnh lưỡng nan. Cho nên Lý Cương ánh mắt như điện, đảo qua các vị tổ bu, cuối cùng hướng về bản cổ điện chỗ sâu cái kia quần quần không thôi, ẩn chứa vô tận sinh cơ, bản cổ huyết chỉ. Chúng ta nên sáng tạo thuộc về vu tộc tộc nhân của mình. Dùng bản cổ điện bên trong, phụ thần tinh huyết biến thành huyết chỉ chi lực, phối hợp chúng ta tinh huyết, thai nghén ta vu tộc chiến sĩ, để bọn hắn trở thành tay của chúng ta bảng, là tộc ta tìm kiếm thiên tài địa bảo. Sáng tạo tộc nhân. Hậu thổ dịu dàng đôi mắt trong nháy mắt sáng lên hào quang óng ánh, đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía cái kia thần thánh huyết chỉ. Diệu a. Trúc Dung đột nhiên vỗ đùi, tiếng như tiếng sấm, chấn động đến trong điện ông tác hưởng, quanh thân kia lửa tung tóe. Hắn mở cái miệng động, lộ ra sâm bạch răng, hưng phấn quát, chỉ dựa vào chúng ta 13 cái, ngay cả cho hồng hoang đại địa gãi ngứa ngứa đều không đủ. Được nhiều tạo một chút lang đi ra. Đánh nhau, tân bảo, chiếm địa bàn, đều được dựa vào nhân thủ. Ha ha. Chính là lý do này. Cậu công cười khẳng khặc quái dị, sau lưng đầu mãng hư ảnh hưng phấn mà ngẩng đầu đồng đường, quấy hơi nước. Trong mắt của hắn lóe ra buông thả giá vọng, dùng tinh huyết thai nén đại vu. Đại vu lại dùng tinh huyết thai nén vu đem. Vu đem tái sinh vu minh. Như vậy sinh sôi xuống dưới, ta vu tộc binh sĩ tất như mang mọc sau mưa, đặc biến hồng hoang mỗi một tấc đất. Xem ai còn dám khinh thường chúng ta bản cổ chính tông, hắn phảng phất đã nhìn thấy ước vạn vu tộc chiến sĩ tinh kỳ che lấp mặt trời, khí thôn sơn hà cảnh tượng. Trúc Cửu Âm chậm rãi gật đầu. Trong mắt đầu kia hư ảo dòng sông thời gian lưu chuyển không thôi, thôi diễn tương lai khả năng, thanh âm mang theo tang thương cùng khẳng định, vu tộc huyết mạch kéo dài mới là hoàn chỉnh. Đế Giang nhìn chung quanh các vị đệ muội, trong mắt bọn họ thiêu đốt lên đồng dạng chờ mong cùng nhiệt huyết. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía cái kia phụ thần trái tim biến thành thần thánh huyết chỉ, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, tràn đầy khai thiên tích địa giống như sứ mệnh cảm giác. Hắn tiếng như hùng trùng, giải quyết dứt khoát, tốt. Phụ thần tinh huyết biến thành chi chỉ, vốn là ta vu tộc sinh ra chi nguyên. Hôm nay lợi dụng máu này ao, lại nối tiếp tộc ta huyết mạch, lấy chúng ta tinh huyết làm dẫn, sáng tạo thuộc về ta vu tộc chiến sĩ. Bất quá Lý Cương chuyện đột nhiên nhất chuyển, thần sắc trở nên vô cùng trịnh trọng, ánh mắt sắc bén như lao, đảo qua mỗi một vị tổ vu. Hắn trầm giọng nói, tại tộc nhân sinh ra đằng sau, ta đề nghị, trừ tất yếu bảo vệ tộc nhân sơ kỳ trưởng thành bên ngoài, tất cả tổ vu, bao quát ta, cần lập tức tiến vào bản cổ điện chỗ sâu nhất, theo ta cùng nhau bế quan. Toàn lực lĩnh hội phụ thần truyền thừa, mượn nhờ Hôn Nguyên Châu cùng tìm về thiên tài địa bảo, cô đọng nguyên thần. Tại đạo ma chi tranh hết thảy đều kết thúc trước đó, không tất yếu, tuyệt không xuất quan. A, còn muốn bế quan? Trúc Dung trên mặt nụ cười hưng phấn trong nháy mắt cứng đờ, như là bị quay đầu rót một chậu nước đá, ánh lửa đều ảm đạm mấy phần. Hắn trừng to mắt, hét lên, vừa tạo ra tộc nhân, đang muốn đại triển quyền cước, dẫn bọn hắn đi hồng hoang sông sáo kiến thức, tại sao lại phải nhốt đứng lên? Nín chết ta lão Trúc. Tiểu đệ, đây là vì gì? Hậu thổ cũng mặt lộ không hiểu, dịu dàng hai đầu lông mày mang theo mâu tính lo lắng, tân sinh tộc nhân như là trẻ con, u mê vô trì, chính cần ta các loại dẫn dắt dạy bảo, quen thuộc hồng hoang hiểm ác, học tập đạo sinh tồn. Giờ phút này bế quan, phải chăng chính là bởi vì như vậy, mới càng phải bế quan? Lý Cương ngữ khí chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán lực, một cô vô hình uy nghiêm tràn ngập ra. Hậu thổ tỷ tỷ, chư vị huynh trưởng, hồng hoang nước sâu không lường được. Một trận quét sạch thiên địa, trình độ kinh khủng biển siêu rồng hán đại kiếp hủy diệt phong bạo đang nổi lên. Tại trận kia phong bạo đến trước đó, chúng ta duy nhất có thể làm chính là không tiếc bất cứ giá nào để cho mình trở nên càng mạnh. Chỉ có lực lượng, tuyệt đối lực lượng mới là che chở tộc nhân, kéo dài bản cổ huyết mạch căn bản. Nếu không, lại nhiều tộc nhân, rộng lớn đến đâu cương vực, đều chẳng qua là cảnh tượng hư ảo, trong khoảnh khắc liền sẽ hôi phiên diệt. Ánh mắt của hắn sáng rực, phảng phất có thể xuyên thấu tương lai, mang theo chịu nặng trách nhiệm, yên tâm. Tân sinh tộc nhân, ta sẽ lưu lại chỉ dẫn, dạy bảo bọn hắn như thế nào tại Hồng Hoang sinh tồn, làm việc, làm rõ sai trái. Mà chúng ta bế quan, là vì trong tương lai phong bạo giáng lâm thời điểm, có đầy đủ lực lượng, vì bọn họ chống lên một mảnh không bị lật út bầu trời. Lý Cương lời nói như là hỗn độn thần lôi, trùng điệp đập vào chúng tổ vu trong lòng. Bọn hắn mặc dù không hoàn toàn sáng tỏ Lý Cương trong miệng phong bạo cụ thể chỉ, nhưng hắn cái kia bắt nguồn từ nguyên thần biết trước, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất ngưng trọng cùng quyết tuyệt, để bọn hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Đế Giang trong mắt không gian sinh diệt cảnh tượng bỗng nhiên ngưng kết, hóa thành bản thạch giống như quyết tâm, tiểu thập tam nói có lý. Chúng ta thân là tổ vu, gánh vác tộc đàn tương lai, lực lượng mới là căn bản. Hết thảy, theo tiểu thập tam lời nói, sáng tạo tộc nhân đằng sau, lập tức bế quan. Tổ vu bọn họ lại không dị nghị. Trong ánh mắt không giảng hòa sao động cấp tốc rút đi, một lần nữa bị kiên định như sắt quang mang thay thế. Nói làm liền làm. Chương 16 Huyền Công Định Càn Khôn, chương 16 Huyền Công Định Càn Khôn. 12 vị tổ vu Lý Cương ngoại trừ thần sắc nghiêm túc trang nghiêm, như là tiến hành thần thánh nhất nghi thức. Mỗi người bọn họ vận chuyển bản nguyên, bước ra một giọt chân quý nhất, ẩn chứa tự thân pháp tắc bản nguyên cùng bảng bạc sinh mệnh tinh nguyên, tổ vu tinh huyết. Đế Giang, tinh huyết ngân bạch sáng chói, nội ẩn vô số nhỏ bé mảnh vỡ không gian sinh diệt không thôi, phảng phất một mảnh vũ trụ nhỏ. Trúc Cửu Âm, tinh huyết ám kim chảy xuôi, như là một đầu hơi co lại dòng sông thời gian, quá khứ tương lai ở trong đó chìm nổi. Cú Mang, tinh huyết xanh tươi đớt ác, nồng đậm sinh mệnh khí tức bừng bừng phân chấn, trung quanh có cỏ cây hư ảnh chập chờn. Nhũ Thu, tinh bạch kim gai nhọn mắt, nhuệ khí bức người, phảng phất có thể cắt chém vạn vật, phát ra chanh chanh thanh âm. Cậu Công, tinh huyết xanh thẳm thâm thúy, sóng cả mãnh liệt, mơ hồ có cự mãng hư ảnh bốc lên. Trúc Dung, tinh huyết hồng trung mang kim, ly hỏa cháy hừng hực, tản mát ra thiêu tận bát hoang nóng rực. Hậu Thổ, tinh huyết hùng hậu màu vàng đất, khí tức trầm ổn như núi, gánh chịu vạn vật, nặng nề vô biên. Huyền Minh, tinh huyết băng lam u hàn, hàn khí bốn phía, phảng phất ngay cả không gian đều có thể đồng kết ra sương hoa. Cường Lương, tinh huyết tử điện lờ lờ, tiếng sấm ẩn ẩn, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực ở trong đó gào thét. Thiên Ô, tinh huyết xanh nhạt mờ mịt, tốn phong lưu chuyển, nhẹ nhàng nhanh chóng, vô cùng bất nhập. Hắc Tư, tinh huyết ngân bạch chói mắt, điện quang nhảy vọt lấp lóe, phát ra đôm đốp giòn vang. Sa Bị Thi, tinh huyết mông mông bụi bụi hỗn độn, thiên tượng biến ảo chập chờn, khi thì gió nổi mây phun, khi thì mưa tuyết tầm tã. 12 giọt nhan sắc khác nhau, sáng chói chói mắt, ẩn chứa khác biệt pháp tắc bản nguyên tổ vu tinh huyết, như là 12 quả từ cựu tiên rơi xuống tinh thần. Mang theo bảng bạc sinh mệnh khí tức cùng khai thiên tích địa nguyên thủy sắc khí, vạch phá trên không huyết chỉ sền sệt như thủy ngân huyết khí, tinh chuẩn, nghĩa vô phản cố đầu nhập cái kia sôi trào quay cuồng ở giữa huyết chỉ. Vang, long, phản phất 12 tòa thái cổ thần sơn nhập vào sôi trào biển nham thạch nóng chảy. Toàn bộ bàn cổ điện chấn động kịch liệt. Huyết chỉ trong nháy mắt buộc phát ra kinh thiên động địa vang minh. Sền sệt như nham tương sóng máu điên cuồng gào thét, sôi trào vọt lên vạn trượng độ cao. Như là ước vạn hung thú tại trong huyết hải thức tỉnh, gầm thét. Vô tận sắc khí, cho khí, huyết khí bị cái này 12 giọt tinh huyết dẫn động, như là nhận trí cao triệu hoán, điên cuồng hội tụ, xoay tròn, dung hợp. Chính là thời điểm này, Lý Cương đem chính mình sớm đã chuẩn bị xong tinh huyết lấy lực chi pháp tác thống ngự 13 giọt tổ vu tinh huyết giao hòa. Huyết chỉ chỗ sâu nhất, cái kia thuộc về bản cổ trái tim vô thượng bảng bạc sinh cơ bị triệt để kích hoạt, hóa thành khai thiên tích địa giống như sinh mệnh bản nguyên dòng lũ, sôi trào mãnh liệt rót vào cái này điên cuồng dung hợp vòng xoáy năng lượng bên trong. Một cái, hai cái, 10 cái, 100 cái. Vô số to lớn vòng xoáy màu máu tại huyết chỉ mặt ngoài cấp tốc hình thành, như là hồng hoang cự thú mở ra miệng to như chậu máu. Mỗi một cái trung tâm vòng xoáy đều có một viên do tổ vu tinh huyết, huyết chỉ sát chọc cùng bản cổ trái tim cung cấp mênh mông sinh cơ cộng đồng tạo thành màu đỏ sẫm kén lớn đang nhanh chóng thành hình. Kén lớn chừng cao khoảng một trượng, mặt ngoài từng cục lấy nguyên thủy, man hoang, tràn ngập lực lượng cảm giác đường vân màu máu, như là cường kiện sợi cơ nhục cùng nhảy lên huyết mạch. Bọn chúng như là có được sinh mệnh trái tim giống như, hữu lực rung động lấy. Đông, đông, đông. Mỗi một lần rung động đều tản mát ra hung hãn, man hoang, cường đại đến làm người sợ hãi sinh mệnh khí tức. Phản phất có vô số hồng hoang hung thần ngay tại thai nén. Lý Cương đứng ở bên cạnh ao, cũng không cống hiến tinh huyết. Hắn vĩ nạn thân thể như là định hải thần châm, mặc cho sóng máu ngập trời, khí tức không núc ních tí nào. Ánh mắt của hắn như là tinh mật nhất đao khắc, tỉnh táo mà nhanh chóng đảo qua cái kia trên trăm mai ngay tại thai nén, rung động kén lớn. Hai tay của hắn nâng lên, 10 ngón tung bay, nhanh như huyễn ảnh. Thể nội màu ám kim nguyên thần chi lực mãnh liệt mà ra, vàng bạc mênh mông, câu thông lấy lơ lửng ở bên hôn nguyên châu. Một sợi hỗn độn sắc thanh linh bản nguyên chi khí bị tinh chuẩn dẫn động, dung nhập hắn cái kia chí tinh chí thuần nguyên thần chi lực bên trong. Lấy hỗn nguyên chi khí làm dẫn, lấy lực chi pháp tắc làm cơ sở, hóa phức tạp thành đơn giản, đúc thành bất diệt vu thân thể. Lý Cương trong lòng mặc niệm cựu chuyển huyền nguyên công huyền ảo tổng cương, nguyên thần chi lực cùng hỗn nguyên chi khí hoàn mỹ xen lẫn, tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ, diễn hóa. Tương đạo huyền ảo không gì sánh được, kim quang sáng chói, ẩn chứa chí cường lực lượng pháp tắc chân ý phù văn chống rông sinh ra. Những phù văn này, đúng là hắn căn cứ cựu chuyển huyền nguyên công vô thượng chí lý, kết hợp vu tộc đục thân đặc tính, chuyên môn tôi diễn ra phiên bản đơn giản hóa bản, chuyên tu nhục thân, không tu nguyên thần, truy cầu nhục thân cực hạn. Lực phá vạn pháp vô thượng luyện thể pháp môn căn cơ. Bát Cửu Huyền Công. Đi. Lý Cương chập ngón tay như kiếm, ánh mắt sắc bén như điện, đối với trong huyết chỉ cái kia trên trăm mai rung động như trống trận cái lớn, chỉ vào không trung. Hưu, 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 hưu. Trên trăm đạo cô đọng lấy Bát Cửu Huyền Công tổng cương áo nghĩa phủ văn màu vàng, như là vạch phá bầu trời đêm sáng chói lưu tinh, mang theo khai thiên tích địa ý chí, vô cùng tinh chuẩn chui vào mỗi một mai kén lớn hạch tâm. Ông. Phù văn dung nhập sát na, trên trăm mai kén lớn đồng thời bộc phát ra mãnh liệt kim quang. lập tức quang mang nội liễm. Kén lớn rung động trong nháy mắt trở nên càng thêm có lực, càng thêm quy luật, càng thêm tràn ngập mênh mông sinh cơ, như là bị rót vào cường đại động cơ. Trong kén thai nghén sinh mệnh khí tức, phản phất được trao cho minh sát trưởng thành phương hướng cũng không thể phá vỡ căn cơ. Vốn chỉ là bằng vào bản năng tham lam hấp thu huyết chỉ năng lượng vô thai, giờ khắc này ở bát cửu huyền công phủ văn dẫn đạo bên dưới, bắt đầu bản năng dựa theo cái kia quỹ tích huyền ảo vận chuyển lại, điên cuồng hấp thu trong huyết chỉ tinh thuần tinh huyết sát khí cùng mênh mông bản cổ sinh cơ, rèn luyện mới sinh gân cốt huyết đủ. Từng luồng thuần túy lực lượng cảm giác tại trong kén sinh sôi, lớn mạnh. Lý Cương nhìn xem phủ văn thuận lợi dung nhập mỗi một mai kén lớn, cảm nhận được trong đó thai nén bàng bạc lực lượng chính dọc theo bát cửu huyền công quỹ tích vững bước tăng lên, trong lòng hơi định. Có môn này hắn tỉ mỉ thôi diễn luyện thể huyền công làm căn cơ, những học sinh mới này vu tộc chiến sĩ, điểm xuất phát đem viễn siêu nguyên quỹ tích bên trong những cái kia dựa vào bản năng thôn vệ huyết thực trưởng thành vu tộc. Nhục thể của bọn hắn tiềm lực sẽ được đào móc đến cực hạn, lực lượng càng mạnh, phòng ngự càng kiên, trưởng thành càng nhanh. Cái này sẽ là vu tộc tương lai kiên cố nhất nền tảng. Nhưng mà Lý Cương ánh mắt rơi vào trong huyết chỉ vẫn như cũ không ngừng sôi trào nồng đậm trên sát khí, lông mày cũng không hoàn toàn giãn ra. Những này do tổ vu tinh huyết hỗn hợp huyết chỉ sát chọc thai nén tộc nhân, nhất định không có nguyên thần, cũng vô pháp khống chế phát tắc. Bọn hắn lực lượng nơi phát ra, trực tiếp nhất, bản năng nhất đường tắt, vẫn như cũng là thôn phệ ẩn chứa năng lượng khổng lồ huyết nhục tinh nguyên. Nguyên quý tích bên trong vu tộc trắng trận bắt giết hồng hoang vạn tộc xung làm huyết thực kết xuống vô biên nhân quả nghiệp lực, cuối cùng trở thành lượng kiếp dây dẫn nổ một trong, thi sơn kia huyết hải, nghiệp hỏa đốt người cảnh tượng lần nữa hiện lên nguyên thần của hắn. Đường này, nhất định phải đổi. Lý Cương ánh mắt sắc bén như khai thiên chi phủ, một cái rõ ràng mà hùng vĩ suy nghĩ trong lòng hắn cấp tốc thành hình, kiên định. Dẫn đạo bọn hắn, lấy trải vớt hồng hoang đi a mạch sát khí, trừ khử thiên địa lệ khí làm nhiệm vụ của mình. Đem những cái kia hỗn loạn cuồng bạo, nguy hại hồng hoang năng lượng, chuyển hóa làm rèn luyện tự thân nhục thân tư lương. Đã có thể làm bản thân lớn mạnh, lại có thể tịnh hóa hồng hoang, tích lũy vô lượng công đức. Đây là nhất cử lưỡng tiện, công đức vô lượng chi chính đạo. Bàn cổ điện bên trong, sóng máu oanh minh như sấm, kén lớn rung động như trống trận. Đông, đông, đông. Nhóm đầu tiên gánh chịu lấy bát cửu huyền công căn cơ, gánh vác đặc thù sứ mệnh vu tộc chiến sĩ, ngay tại phụ thần trái tim biến thành thần thánh trong huyết trì, dự dục đủ để dung chuyển hồng hoang tương lai cách cục lực lượng. Chương 17 vu tộc tân sinh, chương 17 vu tộc tân sinh bản cổ điện chỗ sâu. Huyết trì quần quần oanh minh đã từ từ lắng lại, như là cự thú ngủ say sau thất thở. Trên trăm mai màu đỏ sẫm kén lớn, như là lơ lửng tại huyết sắc thâm nguyên phía trên kỳ dị tinh thần, lặng lặng phiêu phù ở trên không huyết trì. Vỏ kén mặt ngoài từng cục nguyên thủy đường vân, theo nội bộ hữu lực rung động sáng tối chập chờn, tản mát ra hung hãn, man hoang, làm người sợ hãi sinh mệnh khí tức. Mỗi một mai kén lớn nội bộ đều có một tôn tân sinh vu tộc chiến sĩ, tại bát cửu huyền công huyền ảo quỹ tích dẫn đạo bên dưới, như là tham lam con ác thú, điên cuồng hấp thu trong huyết chỉ bảng bạc tinh huyết sát khí cùng mênh mông bản cổ sinh cơ, rèn luyện mới sinh gân cốt huyết đủ, tích góp đủ để dung chuyển sơn nhạc lực lượng. Giang giác, giang giác, giang giác. Thanh thúy vỡ tan tiếng như cùng dày đặc nhịp trống, tại yên lặng trong điện liên tiếp vang lên. Từng cái thân ảnh xé rách cứng cỏi vỏ kén, mang theo mới sinh man hoang khí tức, từ đó bước ra. Bọn hắn hình thể mặc dù không bằng tổ vũ như vậy đỉnh thiên lập địa, chống ra hỗn độn, nhưng cũng từng cái khôi ngô như sơn nhạc, cơ bắp từng cục như rồng mãng, cổ đồng, xanh đen, xích hồng, màu vàng đất các loại màu sắc dưới làn da, ẩn chứa lực lượng tính chất bạo tạc. Ánh mắt sắc bén như chim ưng, mang theo ngẽ con mới để hung hãn không sợ, cùng đối với lực lượng tuyệt đối sùng bái cùng khao khát. Đây cũng là vu tộc nhóm đầu tiên đại vu. Trừng trên trăm số lượng, khí tức cường hành cô đọng, vừa mới sinh ra, liền có được đủ để khiến bình thường kim tiên sợ hai thuần túy nhục thân chiến lực. Theo sát phía sau, trong huyết chỉ lại dựng dục ra càng nhiều thân ảnh. Hình thể ít hơn, khí tức hơi yếu, huyết mạch tương đối mờ nhạt, là vì tiểu vu. Số lượng đông đảo, như là mới sinh đàn sói, trong ánh mắt mang theo giả tính cảnh giác cùng đối với cường giả tuyệt đối phục tùng, lít nha lít nhít, một mảnh đen kịt, hội tụ thành một cỗ nguyên thủy mà cường hãn dòng lũ. Bàn cổ điện trung ương, Hỗn Nguyên Châu lơ lửng, tản ra ôn nhuận mà tuyên cổ hỗn độn thanh quang, như là định hải thần châm. 12 vị tổ vu vờn quanh mà ngồi, như là 12 tòa trầm mặc thái cổ thần sơn. Quanh thân khí huyết trào lên như đại giang đại hà, phát ra trầm thấp lôi minh. Cùng bạo lực lượng pháp tắc cùng Hỗn Nguyên Châu thanh linh chi khí tại trong cơ thể của bọn hắn kịch liệt va chạm, gian nan dung hợp, như cùng ở tại hỗn độn bên trong khai thiên tích địa, tiến hành hung hiểm nhất cũng mấu chốt nhất nguyên thần mở chi chiến. Khí tức của bọn hắn trầm ngưng, cao mày, mang trên mặt khó nói nên lời thống khổ, nhưng lại lộ ra một cỗ trước nay chưa có, bản thạch giống như kiên định. Lý Cương thân ảnh, từ tổ vu bọn họ vờn quanh bên trong im ắng đứng lên, đi hướng cạnh huyết chỉ đại cao. Áo trắng như tuyết, ám kim đạo văn như là vật sống tại tay áo ở giữa chạy xuôi, như mặc ngọc tóc dài rối tung sau vai. Khi hắn cặp kia thâm thúy như vực sâu, chỗ sâu trong con ngươi thiêu đốt lên ám kim thần diễm đôi mắt đảo qua dưới đài cao lúc, oanh, một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch đầu nguồn, không cách nào kháng cự uy nghiêm tràn ngập ra. Tất cả đại vu, tiểu vu, vô luận lúc trước như thế nào hung hãn sao động, giờ phút này đều như là bị vô hình cự thủ đè xuống, bản năng đứng thẳng lên như sắt thép lưng eo, thu liễm ngoại phóng hung lệ chi khí. Trong mắt chỉ còn lại có thuần túy nhất, là cấn tại huyết mạch chỗ sâu kính sợ cùng cuồng nhiệt sùng bái. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được, là vị này 13 tổ vu, giao phó bọn hắn tại trong huyết chỉ thai nén sinh cơ, càng ban cho cái kia khắc họa tại huyết mạch, thông hướng lực lượng đỉnh phong bát cửu huyền công. Vu tộc các minh đệ, Lý Cương thanh âm không cao ngang, lại như là hồng trung đại lữ, mang theo kỳ dị lực xuyên thấu, rõ ràng là cấn tại mỗi một cái vu tộc chiến sĩ sâu trong linh hồn, mang theo huyết mạch đầu nguồn uy nghiêm cùng lực lượng. Các ngươi đản sinh tại phụ thần trái tim biến thành huyết chỉ, gánh chịu lấy bản cổ chính tông vinh quang cùng lực lượng. Bát Cửu Huyền Công đã khắc họa Vu Nhị các loại huyết mạch gân cốt bên trong, đây là vô thượng luyện thể pháp môn, chuyên cần không ngừng, nhục thân có thể đến tích huyết chủ sinh, vạn kiếp bất diệt chi cảnh. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua phía dưới từng tấm tuổi trẻ, thu kịch, tràn ngập lực lượng cùng giá tính khuôn mặt, ngựa khí đột nhiên chuyển thành như lưỡi đao nghiêm khắc, nhưng hồng hoang minh ông, đại năng tiềm ẩn, hung hiểm khó lường. Các ngươi mới sinh, lực lượng chưa vững chắc, lúc này lấy khổ tu Bát Cửu Huyền Công là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Ghi nhớ, không thể lấy mạnh hiếp yếu, không thể chủ động khiêu khích sinh sự. Chúng ta tổ vu cần lập tức tiến vào tầng sâu nhất bế quan, lấy ứng đối tương lai quét sạch hồng hoang chi ngập trời đại kiếp. Các ngươi chi trách chính là vì chúng ta tổ vu đã biến hồng hoang, tìm kiếm ẩn chứa tinh thuần linh khí chi thiên tài địa bảo, linh túy tinh nguyên, hung thú bản nguyên. Đây là các ngươi chỗ chức trách, cũng là các ngươi rèn luyện thân thể, xác minh huyền công cơ duyên lớn. Lý Cương lời nói hơi ngừng lại, nhìn xem những cái kia trong mắt thiêu đốt lên trung thành hỏa diễm cùng khát vọng mạnh lên quang mang chiến sĩ, ngựa khí thoáng hòa hoãn, mang theo nặng nề mong đợi, phàm tận tâm tận trách, lập xuống công hơn người, đợi chúng ta tổ vu công thành ngày xuất quan, tất có trọng thưởng. Hoặc truyền cao siêu hơn luyện thể bí pháp, hoặc ban cho khai sơn liệt địa chi thần binh lợi khí, thậm chí trợ các ngươi huyết mạch thủy biến, tấn thăng tầng thứ cao hơn. Vu tộc tương lai tại các ngươi đầu bay, tại các ngươi trong tay. Cần tuân 13 tổ vu pháp chỉ, là tổ vu hiệu lực, muôn lần chết không chối tử. Tâm bảo tu luyện lớn mạnh vu tộc, như núi kêu biển gầm tiếng giống trong nháy mắt bộc phát, như là ước vạn lôi đỉnh ở trong điện nổ vang. Tràn đầy nguyên thủy, cùng nhiệt, không thể nghi ngờ trung thành. Tất cả vu tộc chiến sĩ, vô luận đại vu tiểu vu, đồng loạt quỳ một chân trên đất, hữu quyền nắm chặt, mang theo vạn quân chi lực trùng điệp đập tại chính mình như sắt thép trên lồng ngực. Đông, 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 đột ngạt như trống trận tiếng va đập hội tụ thành một mảnh, chấn động đến huyết trì gợn sóng. Lý Cương cái kia áo trắng như tuyết thân ảnh, trong lòng bọn họ đã như cha thần giống như nguy nga vĩ ngạ, lời của hắn chính là chí cao vô thượng thần dụ. Vũ tộc, bộ này tại bản cổ điện chỗ sâu lặng yên rèn đúc hoàn thành cỗ máy chiến tranh, ở bang khởi động. Vô số đại vu, tiểu vu, tại mấy vị khí tức mạnh nhất, ẩn ẩn là khôi thủ đại vu như hình tiên, Sibiu, hậu nghệ, khoa phụ các loại xuất linh dưới, như là vỡ đê dòng lũ màu đen, mang theo man hoang sát khí cùng hiệu suất cao kỷ luật, lặng yên rời đi Bất Chu Sơn tổ điện, vô thanh vô tức dung nhập rộng lớn vô ngần hồng hoang đại điện. Bọn hắn bằng vào cường hành vô địch nhục thân cùng Bát Cửu Huyền Công ban cho, đối với năng lượng ba động cảm giác bén nhạy, như là tinh mật nhất tầm bảo la bàn, qua lại mãng hoang sơn lâm, sâu thẳm động vật, hiểm ác chết quốc. Từng kiện linh quang mở mịt kỳ hoa dị thảo, từng khối ẩn chứa đạo vận thần khoáng dị thạch, từng viên tản ra bảng bạc tinh nguyên hung thú nội đan, như là trăm sông đổ về một biển, bị liên tục không ngừng đưa về bản cổ điện chỗ sâu, chất đống tại tổ vũ bọn họ bế quan khu vực lối vào, dần dần chồng chất thành từng tòa lóe ra bảo quang ngọn núi. Bản cổ điện hạch tâm, Hỗn Nguyên Châu quang mang lưu chuyển, hỗn độn sắc thanh quang bao phủ 13 đạo thân ảnh vĩ ngạn. Thời gian ở chỗ này phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Lý Cương một đạo nguyên thần phân thân, Vũ Cương, thân mang màu đen tiếp thân kình trang, khuôn mặt cùng bản thể giống nhau đến bảy phần, lại đường còn càng thêm lạnh lẽo cứng rắn. Ánh mắt sắc bén như hàn đạm khe sâu, quanh thân tản ra người sống chớ gần băng lãnh khí tức, như là trung thành nhất hộ vệ cùng tinh mật nhất đầu mối then chốt. Hắn xếp bằng ở chồng chất như núi thiên tài địa bảo bên cạnh, phụ trách tiếp dẫn, phân biệt, quy trình những tài nguyên này, đem tinh thuần nhất, thích hợp nhất bộ phận đưa vào tổ vu bọn họ tu luyện chẳng ngừng. Hắn chính là vu tộc vận chuyển băng lãnh bánh răng, cũng là Lý Cương ý chí ở bên ngoài tuyệt đối kéo dài. Tu luyện không tuyến nguyệt, chỉ có Hỗn Nguyên Châu vĩnh hằng thanh huy, cùng tổ vu trên người trùng cái kia chập trùng không chừng, lại ngày càng thâm trầm mênh mông khí tức, là cái này ngưng kết thời không bên trong duy nhất khắc độ. Nhưng mà ngay tại cái này phảng phất vĩnh hằng trong yên lặng, cái nào đó không cách nào bị tính toán thời khắc. Ầm ầm long, một tiếng phảng phất khai thiên cự phủ chém nát hỗn độn, lại như toàn bộ vũ trụ tại kêu rên vỡ vụn khủng bố tiếng vang, không có dấu hiệu nào, từ hồng hoang xa xôi nhất, thâm thúy nhất phương tây, ầm vang một phát. Chương 18 đạo ma cướp cuối cùng chương 18 đạo ma cướp cuối cùng giang giác. Giang giác. Giang giác. Toàn bộ hồng hoang thế giới, như là bị một cái vô hình cự thủ nắm lấy đèn lưu ly, phát ra không chịu nổi cái nặng, giận người tiếng vỡ vụn. Không gian như là yếu ớt mạng nhện, trong nháy mắt che kín nước vạn đạo đèn kịt vết rách. Đại địa phát ra tê tâm liệt phế gào thét, điên cuồng run rẩy, chắp lên, sụp đổ. Tứ hải chi thủy cuốn ngược tới bầu trời, hóa thành khuynh thiên mưa to dòng lũ. Bàn cổ điện, cái này do bàn cổ trái tim biến thành vô thượng thánh điện, giờ phút này cũng phát ra ngột ngạt mà thống khổ bù bù. Không thể phá vỡ vách điện kịch liệt rung động, phản phất thừa nhận khai thiên đến nay mãnh liệt nhất trùng kích. Huyết trì trong nháy mắt nhấc lên vạn trượng sóng to, huyết thủy như là sôi trào nham tương hắt vây mà ra. Những cái kia chưa thai nén hoàn thành kén lớn bị đánh đến ngã trái ngã phải. Phúc. Tất cả trong bê quan tổ vu, vô luận tiến triển sâu cạn, đều bị cái này hủy thiên diệt địa khủng bố chấn động cùng pháp tắc phương diện kịch biến cưỡng ép đánh thức. Khí huyết kịch liệt bốc lên, bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong con mắt tràn đầy kinh hãi cùng tức giận. Lý Cương bản thể, màu ám kim đôi mắt trong nháy mắt bốc cháy lên. Ánh mắt xuyên thấu bản cổ điện trung điệp hàng rào, vượt qua vô tận thời không, gắt gao khóa chặt phương tây. Chỉ gặp cái kia hồng hoang cực tây chi địa, một đạo tráng kiện đến khó lấy tưởng tượng, phản phất đem toàn bộ thương khung đều đâm xuyên đen kịt ma khí có sáng, mang theo hủy thiên diệt địa, nguyên rủa vạn vật cực hạn đoán độc cùng điên cuồng, như là sắp chết hỗn độn ma thần cuối cùng có 102, ở vang nổ tung. Cái kia bắn nổ uy năng siêu việt tưởng tượng, như là ước vạn quả hủy diệt tinh thần đồng thời tuôn bạo, khủng bố đến cực hạn hủy diệt năng lượng, hóa thành diệt thế thủy triều màu đen, trong nháy mắt thôn vệ ánh mắt quét qua hết thảy phương tây đại địa. Trong tầm mắt, thần sơn nguy nga như là gỗ mục giống như sụp đổ, vỡ nát, hóa thành một mịn. Rộng lớn bình nguyên bị ngạnh sinh sinh xé rách, đại địa bản khối như là vải rách giống như bị giật ra, lộ ra sâu không thấy đáy, chạy xuôi hủy diệt nham tương vực sâu. Ước vạn sinh linh, vô luận là u mê tinh quái hay là khổ tu tu sĩ, tại cỗ này thuần túy yên diệt chi lực bên dưới, ngay cả bụi bặm đều không thể lưu lại, liền triệt để quy về hư vô. Phương Tây, cái kia đã từng linh mạch như rồng, sinh cơ dạng dào, thai nghén vô số thần kỳ thổ địa, tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống, cấp tốc khô héo, suy bại, trầm luân. Vô số đầu lóng lánh sáng chói linh quang, như là đại địa huyết mạch địa mạch, như là bị vô hình cự phủ chặt đứt thân rồng, trong nháy mắt thảm đạm, khô héo, đứt thành từng khúc. 89/10 phương Tây linh mạch căn cơ, tại ngọc thạch này câu phần trung cực tự bạo bên dưới, bị triệt để phá hủy, ô nhiễm. Ma khí nồng nặc cùng khí tức hủy diệt như là như giỏi trong xương, in dấu thật sâu khắc ở mảnh đất chết này phía trên. La Hầu, một cái băng lãnh, hùng vĩ, phản phất không mang theo mảy may tình cảm, nhưng lại ẩn chứa thiên địa tức giận đại đạo thanh âm, vang vọng hồng hoang hoàn vũ, cưỡng ép vượt trên cái kia hủy diệt dư ba. La Hồng Quân. Hồng Quân. Ha ha ha. La Hầu điên cuồng mà oán độc tiếng cười như là ước vạn dễ độc châm, đâm vào phá toái thiên địa mỗi một hiệu lãnh, mang theo cùng loạn khoái ý cùng đồng quy vu tận quyết tuyệt. Ngươi muốn thân hợp thiên đạo, chứng được hôn nguyên, làm ngươi thanh thu lại mộng. Ta lấy ma đạo căn cơ, tự bị phương Tây tổ mạch linh nguyên. Đoạn ngươi hồng hoang khí bận một góc. Cho dù thân tử đạo tiêu, vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn đọa lạc vào khăng khít, cũng tuyệt không để cho ngươi hài lòng như ý. Cái này căn cối, rách nát, ma khí vĩnh cô phương Tây đất chết, chính là ta lưu lại cho ngươi, vĩnh hằng nguyền rủa. Ha ha ha. Ách a. Tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng. Thay vào đó, là ma hồn bị triệt để nghiền nát, vạn kiếp bất phục thê lương dít lên. Vang vọng chư thiên, lại im bặt mà dừng. Ma tổ La Hầu, vị này nhấc lên đạo ma chi tranh, ý đồ lấy sắt chứng đạo hỗn độn cự phách, tại cùng đồ mạt lộ thời khắc, lại lấy tự thân ma đạo bản nguyên làm dẫn nổ phương Tây địa mạch tổ căn, lôi kéo toàn bộ thế giới phương Tây linh cơ cùng tương lai, cho hắn chốt cùng. Đạo ma chi tranh, cuối cùng. Kết cục, La Hầu binh giải, hình thần câu diệt. Hồng Quân. Thắng thảm. Đại giới, thảm liệt đến làm cho hồng hoang thiên địa đồng y. Thế giới phương Tây, linh mạch sụp đổ 89/10, linh cơ khô kiệt, ma khí đâm sâu vào, hóa thành một mảnh gần như vĩnh hằng cằn cỗi đã chết. Vô số nguyên hội đều khó mà khôi phục ngày xưa thịnh cảnh. Mà hồng hoang bên trong, trừ cuối cùng chiến thắng Hồng Vân, cùng cái kia thần bí khó dò, sớm đã không đếm xỉa đến Dương Mi lão tổ, cơ hồ tất cả tại Long Hán đại kiếp sau còn sót lại xuống, có hy vọng trùng kích cảnh giới cao hơn đỉnh tiêm chuẩn thánh đại năng, đều tại La Hầu cuối cùng này điên cuồng tự bạo cùng thảm liệt đạo ma trong quyết chiến. Vẫn lạc hầu như không còn. Hồng hoang thiên địa chiến lược cao đoan, xuất hiện một cái trước nay chưa có, làm người sợ hãi to lớn chân không. Hồng Quân thân ảnh xuất hiện tại phương Tây phá toái trên bầu trời. Đạo bào nhuộm màu ám kim đạo huyết không tầm thường chi huyết khí tức mặc dù hùng vĩ lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác hỗn loạn. Hắn quan sát dưới chân cảnh hoàng tàn khắp nơi, linh mạch đoạn tuyệt, ma khí lượn lờ phương Tây đại địa, ánh mắt đạm mạc, như là thiên đạo quan sát sâu kiến, không vui không buồn. Hắn đưa tay khẽ bổ, chanh, 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 chanh. Bốn chuôi sát ý ngút trời, phản phất có thể lục diệt vạn tiên cổ kiếm, tính cả một tấm huyền ảo khó lường, sát khí xâm xâm trận đổ, từ trong hư không hiện hiện. Chu tiên tử kiếm, chu tiên trận đổ. Đạo đạo rõ ràng mênh mông tạo hóa chi khí từ Hồng Quân trong tay áo huy sái xuống, miễn cưỡng đem phương Tây còn sót lại cuồng bạo ma khí cùng tàn phá bừa bãi địa hỏa tạm thời trấn áp. Làm xong đây hết thảy, Hồng Quân không còn lưu lại, thân ảnh hóa thành một đạo thanh quang, chớp mắt ước vạn giảm, biến mất tại phương Tây chân trời, quay trở về đạo tràng của hắn, Ngọc Kinh Sơn. Trận chiến này hắn hao tổn to lớn, đạo cơ cũng có hơi tổn hại, càng quan trọng hơn là, hắn cần lập tức bế quan, trùng kích vậy cuối cùng hôn nguyên kim tiên. Long Hán khói lửa chưa tán, đạo ma trung kiếp lại phía Tây phương sụp đổ thảm liệt phương thức kết thúc. Liên tục hai trận quét sạch thiên địa vô lượng lượng kiếp, như là hai thanh khai thiên cự truy, hung hăng nện ở hồng hoang thế giới bản nguyên phía trên. Giữa thiên địa tràn ngập cướp sát khí, theo La Hầu triệt để tiêu vong cùng Hồng Quân xuất thủ trấn áp, rốt cục bắt đầu chậm rãi lắng đọng, tiêu tán. Phương Tây đại địa biến thành tĩnh mịch chỗ nguyền rủa. Hồng hoang khu vực khác, lại bởi vì đỉnh tiêm đại năng tàn lùi cùng kiếp khí biến mất, lâm vào một loại ngắn ngủi mà quỷ dị bình tĩnh. Thiên địa linh khí trở nên ôn thuận bình cùng, vạn vật phảng phất đều tại nín hơi, như là trọng thương thái cổ cự thú tại liếm láp vết thương, tích góp lực lượng, cũng chờ đợi kế tiếp nhất định càng thêm hỗn loạn thời đại nhạc dạo. Bàn cổ điện bên trong, cái kia hủy thiên diệt địa chấn động dư ba rốt cục chậm rãi lắng lại, chỉ để lại yên tĩnh như chết. 13 vị tổ vu cảm thụ được ngoại giới cái kia dần dần bình phục, lại tràn ngập nặng nề tĩnh mịch cùng phương Tây đất chết khí tức thiên địa, trên mặt đều mang trước nay chưa có ngưng trọng. Hậu thổ trong mắt càng là toát ra đối với đại địa phá toái thật sâu thương xót cùng đau thương. Lý Cương chậm rãi nhắm lại màu ám kim đôi mắt, tâm thần chìm vào thể nội lao nhanh gào thét huyết mạch dòng lũ. Lực chi pháp tắc như là thức tỉnh thái cổ thần long, khống chế đã đạt tám thành tinh túy. Cựu truyền huyền nguyên công đại La Thiên hàng rào đã sớm bị rộng lượng tích lũy phá tan, giờ phút này đang hướng về viên mãn chi cảnh khởi sướng cuối cùng bắn bọn. Còn lại 12 đạo pháp tắc bản nguyên, tại Hỗn Nguyên Châu trải bước cùng chồng chất như núi thiên tài địa bảo tầm bổ bên dưới, cũng khống chế đến bảy thành. Khí tức của hắn, như là sắp phun trào hỗn độn núi lửa, thâm trầm nội liễm phía dưới, là đủ để phần diệt chư thiên lực lượng kinh khủng. Đạo ma trung kiếp đã qua, Hồng Quân chứng đạo thành thánh sắp đến. Thử Tiêu cung giảng đạo, không xa nguyên thần chỗ sâu, cảnh báo điên cuồng huy giải. Trước nay chưa có cảm giác cấp bách, như là ước vạn dễ băng lãnh cương trầm, hung hăng đâm xuyên lấy nguyên thần của hắn. Vũ Yêu tranh ba nhuốm máu nhạt dạo, sắp kéo ra màn che. Cái này ngắn ngủi, thư giả bình tĩnh, là cuối cùng, cũng là duy nhất tăng lên cơ hội. Bá. Lý Cương đống nhiên mở hai mắt ra. Hai đạo màu ám kim thần mang như là thực chất khai thiên lưới dao, đâm rách hư không, mang theo đập nổi dìm thuyền, thẳng tiến không lùi quyết tuyệt. Hôn Nguyên Kim Tiên Thiên. Hôn Nguyên Kim Tiên chi cảnh. Nhất định phải tại cái này bình tĩnh kỳ triệt để kết thúc trước. Đột phá. Chỉ có nắm giữ lực lượng mạnh hơn, khống chế càng nhiều pháp tắc bản nguyên, mới có thể tại cái kia sắp đến, quét sạch hết thảy thao thiên cự lãng bên trong. La Vu tộc, chém giết ra một đường nghịch thiên cải mệnh sinh cơ, đã không còn mảy may do dự. Lý Cương ý thức trong nháy mắt chìm vào tầng sâu nhất bế quan. Bàn cổ điện khu vực hạch tâm hỗn độn linh khí cùng chồng chất như núi linh túy tinh nguyên, như là trăm sông đổ về một biển, bị hắn điên cuồng thôn phệ, luyện hóa. Cựu truyền huyền nguyên công đại La Thiên Viên mãn chi cảnh, như là sau cùng đê đập, tại hắn cuồng bạo trùng kích vào, phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Cái kia thông hướng Hỗn Nguyên Kim Tiên vô thượng đại đạo chi môn, ngay tại phía trước, ở bang mở ra. Chương 19 Hồng Quân chứng thánh âm, Vũ tộc phá Hỗn Nguyên, 1, chương 19 Hồng Quân chứng thánh âm, Vũ tộc phá Hỗn Nguyên, 1, Hồng Quân chứng thánh âm, Vũ tộc phá Hỗn Nguyên bản cổ điện chỗ sâu, hỗn độn sắc hỗn nguyên châu treo ở trung ương, vầng sáng lưu chuyển, như là hỗn độn sơ khai lúc đóng đô càn khôn hơi co lại tinh vân. 12 tổ vu vờn quanh mà ngồi, khí tức trầm ngưng như sơn nhạc, lại như sắp phun trào núi lửa. Phía trên huyết chỉ, cái kia trên trăm mai kén lớn sớm đã biến mất, thay vào đó là chiếm cư ở trong điện các nơi. Khí tức hung hãn như thái cổ hung thú vu tộc chiến sĩ thân ảnh, bọn hắn hoặc tính tọa tối thể, hoặc vận chuyển như núi linh thúy, đem liên tục không ngừng tiền tài địa bảo đưa vào tổ vu bọn họ bế quan khu vực hải tâm. Lý Cương bản thể ngồi ngay ngắn Hôn Nguyên Châu chính phía dưới, áo trắng không gió mà bay, màu ám kim đạo văn tại trên áo bào chạy xuôi, phảng phất sống lại. Quanh người hắn khí tức nội liễm đến cực hạn, nhưng lại ẩn ẩn tản mát ra một loại làm cho không gian cũng vì đó ngưng trệ áp lực khủng bố. Đại La Kim Tiên chi cảnh đã sớm bị hắn đẩy tới viên mãn vô hạ đỉnh phong. Thể nội tiểu truyền huyền nguyên công đệ thất truyền công pháp quý tích như là thiên địa hồng lô giống như điên cuồng vận chuyển, đem rộng lượng linh túy, sát khí, hung thú tinh nguyên luyện hóa thành tinh thuần nhất lực lượng dòng lũ, từng lần một cọ rửa, đánh lấy hàng rào vô hình kia. Lực chi pháp tắc như là lao nhanh tinh hà, tại hắn trong huyết mạch gào thét, khống chế đã đạt tám thành tinh túy. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đã có thể dẫn động một tia phá diệt và pháp, mở hỗn độn hình thức ban đầu vĩ lực. Còn lại 12 đạo pháp tắc, thời gian, không gian, kim, mộc, nước, lửa, đất, mưa, băng, lôi, gió, điện, thời tiết, cũng tại Hôn Nguyên Châu thanh lưu trải bước bên dưới, khống chế đến bảy thành. 13 đạo lực lượng pháp tắc ở trong cơ thể hắn lưu chuyển sinh khắc, dù chưa chân chính hòa làm một thể, cũng đã tại lực chi pháp tắc tuyệt đối thống ngự bên dưới, tạo thành một loại huyền ảo mà vững chắc cân bằng tuần hoàn. Thời khắc này Lý Cương, nó chân thực chiến lực đã vững vàng bước vào Hôn Nguyên Kim Tiên chi cảnh. Phóng nhãn hùng hoang, đạo ma đại kiếp đằng sau, Hồng Quân chưa chứng đạo, Dương Mi lão tổ ẩn thế không ra, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng Hồng Quân phía dưới người thứ nhất. Lại nhìn 12 vị tổ vu, hậu thổ quanh thân mậu thổ chi khí hùng hậu bình thản, mi tâm tổ khiếu chỗ, một chút ôn nhuận như ngọc thanh huy ổn định tản ra nguyên thần chi quang. Người nàng thân đuôi rắn chân thân hư ảnh chiếm cứ, mang theo đại địa mẫu thân hiển hỏa cùng gánh chịu. Huyền minh quanh người dày đặc khí lạnh, màu băng lam nguyên thần chi quang như là vạn tái trong huyền băng một chút tinh hỏa, mặc dù yếu ớt lại cứng cỏi bất diệt, xua tan lấy sát khí mang tới cuồng bạo lệ khí. Còn lại 10 vị tổ bu, tiến triển tuy có nhanh chậm, lại từng cái khí tức bằng bạc, hung uy ngập trời. Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm, làm tổ vu đứng đầu cùng thứ tịch, khí tức sâu nhất không lường được. Đế Giang huyền giáp bên trên không gian phủ văn phảng phất biến thành thực chất tinh thần, sáng tắt ở giữa cắt chém hư không, quanh người hắn khí huyết trào lên như hỗn độn trường hạ, cường độ nhục thân đã đạt đến đại la kim tiên cực hạn, ẩn ẩn đụng chạm đến Hôn Nguyên Kim Tiên bậc cửa. Trúc Cửu Âm ám kim trường bào chạy xuôi thời gian đường vân càng thâm thúy hơn, mi tâm thời gian vết tích lúc khép mở, phảng phất có thể nhìn thấy dòng sông thời gian đoạn ngắn, nhục thể của hắn đồng dạng tại sát khí rèn luyện hạ đạt đến trình độ khủng bố, khoảng cách Hôn Nguyên Kim Tiên cũng chỉ kém lâm môn một ước. Cú mang sức sống tràn trề, tất một pháp tắc khống chế càng sâu, nhục thu phong mang càng tăng lên, canh kim chi khí giống như có thể chặt đứt tinh hà, cộng công hơi nước ngập trời, tiền ngạo bên trong mang theo đối với lực lượng khao khát, trúc dung ly hỏa hừng hực, thường hực mà chuyên chú, cường lương lôi quang quấn quanh, khí tức dữ dằn, thiên ngô thân hình mở mịt, tốn phong vô tướng, hấp tư điện quang lấp lóe, mau lẹ như điện, xa bị thi khí tức khó lường, thiên tượng tùy tâm ý khẽ nhúc đích. Bọn hắn dù chưa có thể như hậu thổ, huyền minh giống như ngưng tụ ra vững chắc nguyên thần chân chủng, nhưng bằng mượn Hôn Nguyên Châu trải bước, rộng lượng tài nguyên tẩm bổ cùng tự thân đối với cựu chuyển huyền nguyên công luyện thể thiên điên cuồng tu luyện, nhục thân nó cường độ cùng riêng phần mình pháp tắc khống chế trình độ đều là đã đạt đến đại la kim tiên đỉnh phong chi cảnh. Phu thân mở một cánh cửa sổ, cũng đóng lại một cánh cửa. Lý Cương nhìn xem huynh đám tỷ tỷ lúc tu luyện hoặc thống khổ như mày, hoặc cắn răng kiên trì bộ dáng, trong lòng thầm nghĩ, lực chi pháp tắc đạo nguyên duy ta độc hữu, Hôn Nguyên Châu cũng không phải bản năng, có thể giúp hậu thổ huyền minh ngưng tụ nguyên thần, giúp đỡ dư minh tỷ đem nhục thân cùng pháp tắc đẩy tới đại la đỉnh phong, đã là nhờ trời may mắn. Tham toàn công, ngược lại không đẹp. Tổ vu bọn họ hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, bọn hắn không còn chấp nhất tại nguyên thần tiến độ, ngược lại đem toàn bộ tinh lực đầu nhập vào cựu chuyển huyền nguyên công cực hạn tu luyện. Điên cuồng thôn phệ lấy vu tộc chiến sĩ tìm về hung thú tinh huyết, sát khí kết tinh. Mỗi một lần thôn phệ đều như là đem tự thân đầu nhập lò luyện, thừa nhận sát khí ăn mòn cùng năng lượng trùng kích song trọng đau nhức kịch liệt. Nhưng mà tại cái này cực hạn thống khổ rèn luyện bên dưới, bọn hắn tổ vu chân thân càng phát ra cường hành, cứng cỏi, như là bị lặp đi lặp lại đánh thần tiết. Nhục thân lực lượng tăng vọt đồng thời, huyết mạch chỗ sâu đạo kia trời sinh khống chế pháp tắc bản nguyên, cũng tại thân thể này thuế biến trong quá trình, bị càng sâu đào móc, khống chế, cường hóa. Chúng ta vu tộc, quả nhiên là được trời ưu ái. Đế Giang tại một lần luyện thể khoảng cách, cảm thụ được thể nội cái kia đủ để dung chuyển tinh thần không gian vĩ lực, nhịn không được cảm thán. Trời sinh khống chế một đạo lực lượng pháp tắc, nhục thân tiềm lực vô tận. Chỉ một điểm này, liền đủ để cho hồng hoang những cái kia đau khổ lĩnh hội pháp tắc, rèn luyện nhục thân sinh linh ghen ghét đến phát cuồng. Trúc Cửu Âm cũng khẽ bước cằm, trong mắt thời gian lưu chuyển, huyết mạch chính là truyền thừa, nhục thân chính là con đường. Hôn Nguyên Đại La trước đó, chúng ta chi lộ, bằng thẳng không trở ngại. Chỉ cần thời gian cùng tích lũy. Bàn cổ điện bên trong, sát khí bốc lên, khí huyết như rồng. 13 vị tổ bu, như là 13 tòa không bao giờ ngừng nghỉ thiên địa hùng lô, điên cuồng quyền lấy. Quyền cương độ nhục thân, quyền pháp tắc khống chế. Cuốn ra một cái vu tộc cao độ trước đó chưa từng có. Bọn hắn liều mạng như vậy tín nhiệm Lý Cương chỉ dẫn, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, Lý Cương là 13 tổ vu bên trong đặc thù nhất, chói mắt nhất tồn tại. Hắn có được nguyên thần, thân phụ lực chi pháp tắc đạo nguyên, là phụ thần kỳ tích hóa thân. Hắn cải tiến bát cửu huyền công sáng tạo vu tộc chiến sĩ, là vu tộc chỉ rõ phương hướng mới. Sự cường đại của hắn cùng trí tuệ, sớm đã thắng được tất cả tổ vu phát ra từ nội tâm tán thành cùng đi theo. Thứ hai, thì là Lý Cương mỗi lần kia tinh chuẩn đến làm người sợ hãi tiên đoán. Long Hán đại kiếp tam tộc cường thịnh sau đó suy bại, cuối cùng tộc trưởng vĩnh trấn chu tội. Đạo ma tranh chấp, La Hầu bại vong, Hồng Quân thắng thảm, phương Tây sụp đổ. Chương 19 Hồng Quân chứng thánh âm, vu tộc phá Hỗn Nguyên, 2, chương 19 Hồng Quân chứng thánh âm, vu tộc phá Hỗn Nguyên, 2, những này đại sự kinh thiên động địa đều bị Lý Cương đang phát sinh trước đó, lấy một loại chắc chắn mà ngưng trọng ngự khí cáo chi bọn hắn. Mới đầu có lẽ còn có lo nghĩ, nhưng đương sự thực lần lượt bày ở trước mắt, tất cả tổ vu đối với Lý Cương lời nói đã phục như quân mẫu. Bọn hắn cũng không phải không có hỏi tới qua nguyên do. Lý Cương trả lời từ đầu đến cuối như một, mang theo đối với phụ thần vô hạn kính ngưỡng, đây là phụ thần ý chí từ nơi sâu xa nhận thấy, cảnh cáo tộc ta, chuẩn bị sớm. Mà Lý Cương trong miệng kế tiếp lượng kiếp, vu yêu lượng kiếp. Hai tộc tranh chấp, cuối cùng lưỡng bại câu thương, gần như tộc diệt thảm liệt kết cục, càng là như là treo tại tất cả tổ vu đỉnh đầu lợi kiếm. Mỗi lần nhớ tới, đều để bọn hắn cao mày, trong lòng cảnh báo huy giải. Chỉ có lực lượng, tuyệt đối lực lượng, mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình, mới có thể che chở tộc nhân. Đây cũng là Lý Cương truyền cho bọn hắn hạch tâm nhất tín niệm, cũng là chống đỡ lấy bọn hắn tại buồn kẻ thống khổ trong tu luyện kiên trì lớn nhất động lực. Hảo hảo tu luyện. Đợi cho Lý Cương nói tới, Hồng Quân chứng đạo, Tử Tiêu cung bắt đầu bài giảng thời điểm, tái xuất quan. Đây là tất cả tổ vu trong lòng cộng đồng quyết định. Bọn hắn tập trung ý chí, như là thành tín nhất khổ tu sĩ, lần nữa chìm vào cái kia sát khí cuồn cuộn, lực lượng lao nhanh tu luyện chi hải. Bàn cổ điện bên trong, tuế nguyệt im ắng chảy xuôi, chỉ có lực lượng tăng trưởng mình cùng pháp tắc sen lẫn huyền ảo ba động. Không biết lại qua bao nhiêu nguyên hội. Một ngày này, Lý Cương thể nội cựu chuyển huyền nguyên công vận chuyển uy tích đống nhiên đạt đến một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Lực chi pháp tắc tinh hà gào thét lao nhanh, còn lại 12 đạo pháp tắc như là bị nam châm hấp dẫn tinh thần, điên cuồng hướng lấy lực chi pháp tắc hoạch tâm hội tụ, cuốn quanh. Một cỗ khai thiên tích địa giống như bàng bạc vĩ lực ở trong cơ thể hắn thanh nén, áp xúc, sắp bộc phát. Ngay tại cái này trùng kích hỗn nguyên kim tiên thời khắc quan trọng nhất, một cái hùng vĩ, đạm mạc, phản phất siêu thoát tại thời không bên ngoài, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm cùng đạo vận thanh âm, không có dấu hiệu nào vang vọng tại hồng hoang mỗi một cái sinh linh linh hồn chỗ sâu nhất. Không nhìn không gian khoảng cách, không nhìn bất luận cái gì cách trở. Kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, bồ đoàn đạo chân. Thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn. Bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tự theo. Huyền môn đều lãnh tụ, một khí hóa hồng quân. Đạo ca miểu miểu, như là đại đạo thiên âm, trong nháy mắt vút lên hồng hoàng giữa thiên địa cuối cùng một tia sao động tiếp khí, mang đến một loại trước nay chưa có, làm cho người linh hồn cũng vì đó thần phục yên tĩnh cùng trật tự. Ngay sau đó, thanh âm kia rõ ràng tuyên cáo, ta chính là hồng quân, nay đã chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đạo quả, thành tựu thiên đạo thánh nhân. 3000 năm sau, vào khoảng tam thập tam thiên ngoại, hỗn độn bên trong, Tử Tiêu cung bên trong bắt đầu bài giảng Hỗn Nguyên đại đạo. Phàm hồng hoang sinh linh, người có duyên đều có thể đến đây nghe đạo. Và anh, thanh âm này như là khai thiên tích địa đạo thứ nhất kinh lôi, hung hăng bổ vào Bất Chu Sơn bên trên tất cả tổ vu tâm thần phía trên. Đế Giang, Trúc Cửu Âm, Hậu Thổ, 12 vị tổ vu, vô luận ngay tại như thế nào thâm trầm trong tu luyện, giờ phút này đều đông nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt tràn đầy cực hạn rung động. Bọn hắn không hẹn mà cùng ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu bản cổ điện mái vòm, nhìn phía cái kia hồng hoang bên ngoài. Hỗn độn chỗ sâu cái nào đó thần bí tọa độ, Tử Tiêu cung vị trí. Hồng Quân, quả nhiên thành thánh. Đế Giang vĩ nạn thân thể chậm rãi đứng lên, huyền giáp bên trên không gian phủ văn kịch liệt lấp lóe, cho thấy nội tâm của hắn thao thiên cự lãng. Hắn sắc mặt ngưng trọng như vạn cổ huyền băng, nhìn về phía bên cạnh Trúc Cửu Âm, hai người ánh mắt giao hội, đều thấy được trong mắt đối phương cái kia khó nói nên lời tâm tình rất phức tạp, chấn kinh, hiểu rõ, cùng một kia bị số mệnh khóa chặt nặng nề, lại bị Lý Cương tiểu tử này nói chúng. Không cần ngôn ngữ, hai người trong nháy mắt nhớ tới bế quan trước Lý Cương cái kia chém đinh chặt sắt lời nói. Hồng Quân chứng đạo, Tử Tiêu bắt đầu bài giảng. Không sai chút nào. Đi. Trúc Cửu Âm thanh âm trầm thấp mang theo thời gian vận luật, chém đinh chặt sắt. Đi tìm Lý Cương. Còn lại tổ vu cũng trong cùng một lúc bừng tỉnh, cảm nhận được cái kia mênh mông thánh uy cùng Tử Tiêu cung triệu hoán. Không cần triệu hoán, không cần do dự. Lý Cương tiên đoán lần nữa ứng nghiệm, cái này khiến bọn hắn đối với cái kia sắp đến vu yêu lượng kiếp sinh ra trước nay chưa có cảm giác cấp bách. Từng đạo cường hãn thân ảnh xé rách không gian, hóa thành các loại lưu quang, mang theo quyết nhiên khí tức, hướng phía bản cổ điện hạch tâm Lý Cương bế quan chỗ mau chóng bay đi. Mà liên tại tất cả tổ vu khởi hành sát na, bàn cổ điện hạch tâm, Lý Cương bế quan chỗ. Ầm ầm, một cỗ không cách nào hình dung, phản phất có thể áp sập vạn cổ chư thiên, làm cho hỗn độn quay về hư vô khí tức khủng bố, như là ngủ say thái cổ cự thần đống nhiên thức tỉnh, ầm vang một phát. Lý Cương ngồi xếp bằng thân ảnh bị vô tận hào quang bao phủ, lực chi pháp tắc hóa thành núi liền trời đất ám kim thần trụ. Thời gian pháp tắc trường hà trào lên hiển hóa, không gian pháp tắc chồng chất muôn vương. kim, mộc, nước, lửa, đất. Còn lại 10 đạo pháp tắc như là bảo vệ đế vương tinh thần, vây quanh lực chi pháp tắc thần trụ xoay quanh, quanh minh, cuối cùng tại một tiếng rung khắp linh hồn vụ vụ bên trong, triệt để hòa làm một thể, hóa thành một cỗ thuần túy, bá đạo, phá diệt vạn pháp trung cực vĩ lực, lực chi bản nguyên hình thức ban đầu. Cựu truyền huyền nguyên công hôn nguyên kim tiên chi cảnh. Phá. Hào quang thu lại, Lý Cương thân ảnh một lần nữa hiện hiện. Áo trắng vẫn như cũ, khí chất cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn ngồi ngay ngắn hư không, phản phất trở thành lực lượng đầu nguồn, vạn pháp trung tâm. Hai con ngươi đóng mở, màu ám kim thần quang lưu chuyển, 13 đạo pháp tắc đã triệt để khống chế 10 thành, hòa hợp không ngại. Chỉ đợi đem cái này 13 đạo pháp tắc bệnh thành một sợi dây thừng, đem lực chi pháp tắc hình thức ban đầu triệt để rèn luyện là chân chính lực chi bản nguyên, liền có thể gõ mở cái kia chí cao vô thượng hỗn nguyên đại la kim tiên chi môn. Đúng vào lúc này, Đế Giang, Trúc Cửu Âm 12 vị tổ vu thân ảnh xé rách không gian, xuất hiện ở trước mặt hắn. Bọn hắn nhìn xem Lý Cương trên thân cái kia chưa hoàn toàn lắng lại, cũng đã làm bọn hắn huyết mạch đều cảm thấy run rẩy thần phục hỗn nguyên kim tiên khí tức, cảm thụ được cái kia 13 đạo viên mãn pháp tắc sen lẫn khủng bố đạo vận, trên mặt rung động trong nháy mắt bị cuồng hỉ thay thế. Thập Tam Đệ, Đế Giang thanh âm vang dội, mang theo kích động cùng tự hào. Ngươi đột phá. Lý Cương chậm rãi đứng dậy, đối với chạy tới huynh đám tỷ tỷ lộ ra một cái bình tĩnh mà ẩn chứa vô tận lực lượng dáng tươi cười, ánh mắt nhìn về phía cái kia hồng hoang bên ngoài hỗn độn chỗ sâu. Đại ca, nhị ca, chư vị huynh tỷ, Hồng Quân đã chứng đạo, Thử Tiêu cung sắp mở, chúng ta nên xuất quan. Hai hợp một chương, chương 20 các phương vận động, chương 20 các phương vận động vu tộc bên này, đối với Hồng Quân chứng đạo ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc. Những phe khác cũng không phải là dạng này. Côn Luân Sơn, Tam Thanh đạo tràng, ba gian phong cách cổ xưa nhà tranh nhận vào dáng mây chỗ sâu, bốn bề thanh khí lở lở, đạo vận do trời sinh. Đạo ca dư âm còn tại Côn Luân dãy núi ở giữa quanh quẩn, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, mặt trầm như nước. Hắn thân mang màu vàng hơi đỏ đã bảo, đầu đội ngọc thanh liên hoa quan, nguyên bản thanh củ tuấn giật khuôn mặt giờ phút này bao phủ một tầng tan không ra u ám, cao mày thành một cái khắc sâu xuyên chữ. Ngón tay thon dài vô ý thức vân về phất trần ngọc trôi, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Ai một tiếng ủ rột thở dài từ hắn phần môi tràn ra, phá vỡ trong túc liều yên tĩnh. Chúng ta thân là bản cổ nguyên thần biến thành, căn chính miêu hồng bản cổ chính tông, thân phụ khai thiên ấn ký, thừa kế vô lượng công đức. Cái này thành thánh chi cơ, lại bị người khác nhanh chân đến trước, rơi vào người sau. Trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng cùng thất lạc, phản phất trong lòng đè ép một tòa bất chu sơn. Hắn đối diện trên bồ đoàn, Thái Thanh lão tử thần sắc vẫn như cũ không hề bất tâm. Hắn thân mang màu đen bát quái đạo bào, tóc trắng như tuyết, râu dài rủ xuống ngực, khuôn mặt thanh cổ, ánh mắt thâm thúy như cổ đàm, phản phất ẩn chứa vũ trụ sinh diệt chí lý. Được nghe Nguyên Thủy nói như vậy, hắn chỉ là chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh đảo qua nhà mình nhị đệ, thanh âm lạnh nhạt không gợn sóng, như là trong núi thanh tuyền chảy xuôi. Nguyên Thủy, chấp niệm qua sâu, phản thành đạo trướng. Lão tử nhẹ nhàng mơn trớn rủ xuống trước ngực tuyết trắng râu dài. Đại đạo không tuần tự, người thành đạt tức là sư. Hồng Quân đạo hữu có thể trước chúng ta một bước, chứng được hỗn nguyên hiện thành bị, đây là đạo đi cao thâm, cơ duyên thâm hậu. Chúng ta khi nghi ngờ khiêm tốn chi tâm, khiêm tốn tỉnh giáo, hỏi tại thánh, mới là chính đồ. Canh cánh trong lòng, đồ loạn đạo tâm hay. Ha ha ha. Đại huynh lời ấy rất hợp ý ta. Bên cạnh truyền đến thông thiên cởi mở cười to. Hắn một thân đạo bào màu xanh, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt cương nghị, quanh thân tràn đầy mạnh mẽ nhuệ khí cùng không bị trói buộc chiến ý, cùng hai vị huynh trưởng trầm ngưng hoàn toàn khác biệt. Hắn ngồi xếp bằng, một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm nằm ngang ở trên gối, ngón tay gảy nhẹ vào kiếm, phát ra réo rắt long âm. Hồng Quân thánh nhân khai giảng đại đạo, đây là hồng hoang thịnh sự, có thể lắng nghe thánh âm, thể ngộ hôn nguyên diệu đế, sao mà hay cũng vừa vặn nhờ vào đó cơ hội tốt, xác minh ta trong lồng ngực kiếm đạo, nhìn xem cái này thánh nhân mục giảng có thể hay không ma luyện ra ta thông thiên phong mang. Trong mắt của hắn tinh quang bắn ra bốn phía, đối với cái kia Tử Tiêu cung chi hành tràn đầy kích động chờ mong. Bất chu sơn lộc, phượng tê sơn gốc, dòng suối róc rách, cổ mục che trời, kỳ hoa dị thảo tô điểm ở giữa, linh khí mở mịt như sương. Phục Hy quanh chân ngồi tại một phương trên tảng đá, đầu gối trước đặt ngang một khung phong cách cổ xưa cây chậu đàn, dây đàn không gió tự rung động, phát ra rất nhỏ thanh âm, phản phất tại đáp lời lấy giữa thiên địa lưu lại thánh uy đạo vận. Hắn thân mang trường bào xanh nhạt, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, ánh mắt cơ trí mà thâm thúy, giờ phút này lại mang theo một tia khó mà phát giác sầu lo, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa. Muội muội của hắn nữ hoa, chính trần trụi linh lung trắng non hai chân, ngồi xổm ở thanh tịnh nước suối bên cạnh. Nàng thân mang ngũ thải hà y y, dung nhan tuyệt lệ, khí chất linh hoạt kỳ ảo, giờ phút này lại như cái ham chơi hài đồng, dùng bên khe suối ướt át linh nghe xoa nắn lấy từng cái hình thái khác nhau tiểu sinh linh, thần sắc chuyên chú mà vui vẻ. Muội muội Phục Hy thanh âm ôn hòa vang lên, phá vỡ bên khe suối yên tĩnh. Hồng Quân thánh nhân tại Hỗn Độn Tử Tiêu cung khai giảng đại đạo, việc này, ý của ngươi như nào? Nữ hoa nghe vậy, động tác có chút dừng lại. Nàng cũng không trả lời ngay, mà là cầm trong tay một cái bóp một nửa, tương tự tiểu lộc tượng bùn nhẹ nhàng đặt ở bên dòng suối trên đá, sau đó chậm rãi đứng người lên. Ngũ thải hà y tại linh vụ trung lưu ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc, nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết. Nàng nâng lên bước tay, một đôi thanh tịnh như lưu ly mắt vượng nhìn về phía thương cung, xuyên thấu tầng mây, phản phất thấy được cái kia hỗn độn chỗ sâu Tử Tiêu cung. Trong mắt đầu tiên là lướt qua một tia mê mang, lập tức bị một loại không gì sánh được trực giác mãnh liệt thay thế, quang mang càng ngày càng sáng, càng ngày càng kiên định. Huynh trưởng nữ hoa thanh âm linh hoạt kỳ ảo êm tai, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm. Ta muốn đi. Ấn đâu, không đi tốt, bên ngoài hỗn độn hung hiểm, cương phong như lao, vạn nhất Phục Hy vô ý thức gật đầu, thuận câu chuyện liền muốn quên căn, nói được nửa câu mới bỗng nhiên kịp phản ứng, thanh âm đột nhiên cất cao.
Cái gì?
Ngươi muốn đi? Hắn hoắc đứng người lên, trên mặt ôn nhuận chi sắc diệt hết, chỉ còn lại có tràn đầy lo âu và đau lòng, bước nhanh đi đến nữ oa trước mặt, vội vàng nói, muội muội, cái kia Tử Tiêu cung tại phía xa Tam Thập Tam Tiên ngoại hỗn độn bên trong, hỗn độn hung hiểm khó lường, không phải đại La Kim Tiên khó mà bước chân. Ở giữa hỗn độn cương phong, địa thủy hỏa phong loạn lưu, ẩn nấp hỗn độn hung sát, nguy cơ từ phía. Tu vi ngươi tuy cao, nhưng cuối cùng, huynh trưởng thực sự sợ ngươi hơi không cẩn thận, bị cái kia hỗn độn khí lưu lao tới đụng phải, bị thương một sợi tóc, vi huynh viên này tâm đều muốn đau nát à. Hắn lo lắng, thật không thể đem muội muội vĩnh viễn bảo hộ ở cái này An Bình Phượng Tê sơn cốc. Nữ hoa nhẹ nhàng liếc qua nhà mình huynh trưởng bộ kia gà mái hộ thể giống như khẩn trương bộ dáng, đại mi cao lại, mang theo một chút bất đắc dĩ, huynh trưởng, người ta tu vi khốn tại Đại La đỉnh phong chi cảnh đã có bao nhiêu nguyên hội. Lần này thánh nhân giảng đạo, có lẽ chính là đánh vỡ gông cùng xiềng xích, nhìn thấy hỗn nguyên cơ hội duy nhất thời cơ. Giọng nói của nàng nhất chuyển, mang theo một tia hờn dỗi, nhưng lại lẽ thẳng khí hùng. Lại nói, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Ý kiến không thống nhất thời điểm nghe ta, ý kiến thống nhất thời điểm nghe người sao? Hiện tại, ý kiến không thống nhất. Nhìn xem muội muội cặp kia thanh tịnh trong mắt vượng toát ra kiên định cùng một điểm kia quen thuộc giảo hoạt, Phục Hy ha to miệng, tất cả khuyên can lời nói đều ngăn ở trong cổ họng. Hắn biết, chính mình này đôi có thể thôi diễn thiên cơ, thấy rõ vạn vật biến hóa tay, là vô luận như thế nào cũng không lay chuyển được muội muội cái kia nhìn như tinh tế, kỳ thực cẩn chứa tạo hóa vĩ lực tay trắng. Ai Phục Hy cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhận mệnh giống như gật đầu, trong mắt nhưng trong nháy mắt giấy lên bảo vệ kiên quyết qua mang. Thôi thôi, đã ngươi tâm ý đã quyết, huynh trưởng liền vì ngươi mở đường. Bảo đảm tiểu muội ngươi một đường không ngại chính là, cho dù hỗn độn hung hiểm, vì huynh liều mạng bộ xương già này, cũng muốn hộ ngươi chu toàn bước vào Tử Tiêu cung cửa. Hắn thẳng lưng, ôn nhuận khí chất bên trong đột nhiên nhiều hơn một phần tựa như núi cao đáng tin. Nữ hoa nhuyễn miệng cười, sát na phương hoa làm cho khắp gốc kỳ hoa đều ảm đạm phai mờ, liền biết huynh trưởng hiểu rõ ta nhất. Thái Dương tinh, phù tang thần mục chi đỉnh, Thái Dương thần cung. Rộng lớn cung điện màu vàng tắm rửa tại vĩnh hằng bất diệt Thái Dương chân hỏa bên trong, tản mát ra thiêu tận vạn vật huy hoàng thần uy. Trong cung điện, to lớn quần mặt trời đổ đằng chiếu sáng rạng rỡ. Đế Tuấn thân mang kim ô hoàng bảo, đầu đội Thái Dương thần quan, khuôn mặt uy nghiêm tôn quý, chu thân hoàng đạo chi khí tràn ngập. Hắn ngồi ngay ngắn xích kim trên thần tọa, ngón tay có tiết tấu đập lan can, phát ra trầm muộn kim thạch thanh âm, ánh mắt sắc bén như lao, quét mắt phía dưới đứng hầu đông đảo yêu tộc đại thánh. Tử Tiêu cung bắt đầu bài giảng Đế Tuấn thanh âm trầm thấp mà tràn ngập lực lượng, quanh quẩn tại trống trải uy nghiêm trong đại điện. Đây là hồng hoang trước đó chưa từng có việc trọng đại, cũng là chúng ta lớn lao cơ duyên. Phàm đại la cảnh trở lên đạo hữu, đều là cần đi tới. Thái nhất ở đâu? Đệ ở đây. Một cái reo rắc mà ẩn chứa vô thượng thanh âm uy nghiêm vang lên. Đông Hoàng Thái Nhất từ Đế Tuấn bên người bước ra một bước, hắn thân mang xích kim chiến giáp, dáng người thẳng tắp như tiêu thường, khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, ánh mắt lại lạnh lẽo như hàn tinh. Trong tay hắn nâng một tôn huyền hoàng sắc trung nhỏ, thân trung phong cách cổ xưa, trên đó nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong vần quanh, sơn xuyên đại địa, hồng hoang vạn tộc cận hiện trong đó, chính là tiên thiên chí bảo hỗn độn trung. Trung này khẽ chấn động, liền tản mát ra chấn áp hồng mông, nghịch chuyển thời không vô thượng vĩ lực, làm cho cả Thái Dương thần cung không gian cũng vì đó vững chắc. Hỗn độn trung chấn áp thời không, là chúng ta mở đường. Thái Nhất thanh âm chém đinh chặt sắt, hỗn độn trung quang mang lóe lên, sóng gợn vô hình khuyết tán ra. Tốt. Đế Tuấn đông nhiên đứng dậy, hoàng đạo chi khí phóng lên tận trời, danh chấn hoàn vũ. Đạp hỗn độn, phó Tử Tiêu, lại treo cao ngọn núi. Hồng quân chứng đạo thanh âm, như là đầu nhập hồng hoang mặt này hồ nước khổng lồ cự thạch. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, là ngập trời sóng lớn. Vạn tộc sao động, vô số tiềm tu tồn tại cổ lão nhao nhao từ lập phủ, trong bí cảnh bừng tỉnh, ánh mắt sáng rực nhìn về phía thiên ngoại hỗn độn. Từng đạo cường hành khí tức phóng lên tận trời, xé rách tầng mây, mục tiêu trực chỉ cái kia hư vô mở miệng Tử Tiêu cung. Vu tộc bên này, 13 tổ vu khẳng định là muốn đi một lần. Trước đó không tu nguyên thần, ngược lại cũng thôi. Hiện tại chính có thể mượn thời cơ này, cô đọc nguyên thần. Chương 21 tiến về bản cổ điện bên trong, Lý Cương bản thể xếp bằng ở địa mạch hải tâm, khí tức quanh người trầm ngưng như vực sâu, hôn nguyên kim tiên đạo vận dương cung mà không phát. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, một bóng người từ hắn bên người vô thanh vô tức tách ra. Thân ảnh này cùng bản thể giống nhau đến 7 phần, khuôn mặt đường cong lại càng lạnh lùng hơn, thân mang màu đen tiếp thân kình trang, ánh mắt sắc bén như hàn đàm khe sâu, quanh thân tản ra người sống chớ gần băng lãnh sát khí. Chính là Lý Cương lấy Đại La Kim Tiên tu vi chém ra phân thân, Vu Cương. Vu Cương vừa hiện thân, ánh mắt liền tinh chuẩn nhìn về phía lơ lửng trong điện Hỗn Nguyên Châu. Hắn đưa tay vẫy một cái, viên kia hỗn độn sắc tiên thiên chí bảo liền hóa thành một đạo lưu quang, chui vào hắn mi tâm tổ khiếu. Lập tức, một tầng cực kỳ mịt mờ, phản phất có thể điều hòa vạn vật hỗn độn thanh quang tại bên ngoài thân hắn lóe lên một cái rồi biến mất, đem hắn nguyên thần khí tức hoàn mỹ che giấu tại tổ vu đặc thù bàng bạc sát khí phía dưới, như là bịt kín một tầng hỗn độn sa mỏng. Đại ca, nhị ca, chư vị huynh tỷ, Vu Cương thanh âm bình tĩnh không lay động, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ cấp bách. Tử Tiêu cung giảng đạo, khi nhanh đi. Ánh mắt của hắn đảo qua thần sắc khác nhau tổ vu bọn họ, trong lòng như là bị ngọn lửa vô hình tiêu đốt. Không cho phép hắn không đội a. Hồng Nông tử khí, thiên độ thần bị. Hắn Lý Cương căn bản kinh thường. Lấy lực chứng đạo, siêu thoát lồng chim, mới là hắn vô thượng đại đạo. Nhưng này Tử Tiêu cung bên trong 6 cái bộ đoàn, đại biểu thế nhưng là thiên đạo thánh nhân cơ duyên. Chính mình không cần đến, chẳng lẽ không có khả năng lấy ra cùng người trao đổi lịch thiên cải mệnh kỳ chân? Thì như, Tam Thanh trong tay khai thiên ấn ký mạnh mẽ, lại lui 10. Không bước. Coi như lấy ra đệm cái mông, cũng có thể hung hăng ác tâm một phen hồng quân, xáo trộn hắn cố định thiên đạo kịch bản. vừa nghĩ tới Hồng Quân nhìn thấy vốn nên thuộc về Huyền Môn Chính Tông Thánh Vị bị một đám sát khí bừng bừng tổ vu chiếm lấy lúc, tấm kia không hề bận tâm mặt mò khả năng xuất hiện đặc sắc biểu lộ, Vu Cương Lý Cương trong lòng liền dâng lên một cỗ khó nói nên lời chờ mong cùng ác thú vị. Nhưng mà, thập tam đệ, gấp cái gì? Cậu công cái kia thu kịch thanh âm mang theo rõ ràng nghi hoặc băng lên. Hắn đầu mãng thân người đại đạo chân thân hư ảnh hơi rung nhẹ, khuấy động trong điện hơi nước. Cái kia Hồng Quân lão đạo không phải nói, còn có dòng dã 3000 năm sao? Hiện tại liền đi. Hỗn độn bên trong uống gió tây bắc đi. Hắn quạt hương bổ giống như đại thủ gãi gãi như là thép ngội tóc đỏ, một mặt không hiểu nhìn về phía Vu Cương. Không chỉ có là hắn, Nhục Thu lông mày cao lại, đầu ngón tay canh kim chi khí vô ý thức cắt không khí, Trúc Dung ôm cánh tay, ly hỏa sáng tối chập chờn, cường lương mắt hổ chợt lên, lôi quang tại quanh thân nhảy bọn, ngay cả hậu thủ cặp kia ôn nhuận bao dung trong đôi mắt, cũng mang theo một tia điều tra suy tư. Chúng tổ Vu ánh mắt đồng loạt rơi vào Vu Cương trên thân, mang theo không che giấu chút nào nghi vấn. Theo bọn hắn nghĩ, 3000 năm, bất quá là chớp mắt, hoạt động một chút gần cốt thời gian thôi. Đế Giang thân ảnh vĩ ngạn đứng ở trung ương, huyền giác bên trên không gian phủ ban sáng tối chập chờn, trầm ngưng như sơn nhạc. Trúc Cửu Âm đứng ở bên người hắn, ám kim trường bảo chạy xuôi thời gian vật luật, mi tâm thời gian vết tích lưu quang lấp lóe, đồng dạng đang thẩm vấn nhìn Vu Cương cái kia không giống bình thường cấp bách. Vu Cương Lý Cương trong lòng thầm than, bọn này huynh đám tỷ tỷ, lục thân cường hành, pháp tác thông thiên, nhưng đối với loại này chiếm hố vị con quấn quấn, chung quy là cách một tầng. Hắn trên mặt lại bất động thanh sắc, ánh mắt trực tiếp khóa chặt Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm, chỉ cần nói phục hai vị này định hải thần châm, những người khác tự nhiên không thành vấn đề. Đại ca, nhị ca Vu Cương thanh âm mang theo một loại thấy rõ thiên cơ ngưng trọng. Ta trước đó lời nói, Hồng Quân giảng đạo đã là bản thân ý nguyện, càng là thiên đạo thúc đẩy tất nhiên tiến hành. Đã là thiên đạo bố cục, lần này giảng đạo, tất có kinh thiên cơ duyên dấu giếm. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua trong điện mỗi một vị tổ vu, nhấn mạnh, Hồng Hoang vạn tộc, đại năng tiềm ẩn, cái nào không phải đối với thánh nhân cơ duyên nhìn chằm chằm. Thử Tiêu cung cửa vừa mở ra, hẳn là đàn sói vây quanh. Cơ duyên có hạn, chẳng lẽ không phải tới trước người trước được. Đi trễ, sợ là ngay cả bậc cửa đều không chen vào được, nói gì cơ duyên. Hắn tận lực mơ hồ bố đoàn cái này cụ thể mục tiêu, chỉ cường điệu cơ duyên cùng tới trước được trước tàn khốc phát tác. Đế Giang cau mày, như là đao khắc dịu đục giống như cương nghị trên khuôn mặt lướt qua một tia trầm âm. Thiên đạo, hắn Vu tộc chỉ tôn bản cổ phụ thần, pháp bảo cơ duyên. Hắn Đế Giang một đôi tay đủ để xé rách hư không, không cần ngoại vật. Nhưng Lý Cương tiểu tử này quá tà môn. Long Hán, Đạo Ma, Hồng Quân chứng đạo, thung thung kiệt kiện, nói ra tất chúng, không phải do hắn không thận trọng. Cái này vội vàng, tất có thâm ý. Ngay tại Đế Giang cân nhắc thời khắc, Trúc Cửu Âm giọng ôn hòa vang lên, mang theo thời gian lắng động thông dòng, thập tam đệ, an tâm chớ vội. Khoe miệng của hắn ngậm lấy một tia hiểu do ý cười, phản phất sớm đã xem thấu Vu Cương trong lòng điểm này chiếm hô tính toán. Cho dù muốn đi, cũng phải cho ta các loại đem bản cổ điện cùng trong tộc binh sĩ an bài thỏa đáng. Vừa đi 3000 năm, Tử Tiêu cung giảng đạo cũng không biết tốn thời gian bao nhiêu, há có thể buông tay liền đi. Trúc Cửu Âm ánh mắt đảo qua trong điện trồng chất như núi linh túy cùng ngoài điện mơ hồ truyền đến Vu tộc chiến sĩ thao luyện tiếng hò hét, nhắc nhở lấy đám người căn cơ sở tại. Vu Cương Lý Cương nghe vậy hơi chậm lại, lập tức trên mặt lộ ra một tia giật mình ý cười, thời khắc đó không ngờ hiện vẻ lo lắng trong nháy mắt rút đi không ít, là cực. Là tiểu đệ quá đa nghi cắt, quên căn bản. Đa tạ nhị ca nhắc nhở. Hắn thuận thế tìm cho mình cái lối thoát. Trúc Cửu Âm trong mắt dòng sông thời gian lưu chuyển, trí tuệ vững vàng giống như tiếp tục cười nói, huống hồ, đại ca chấp trưởng không gian, ta hơi thông thời gian, nếu bản về đi đường. Phóng nhãn hùng hoang, có thể nhanh hơn ta hai người liên thủ, sợ là không nhiều. Tử Tiêu cung mặc dù tại hỗn độn chỗ sâu, tìm được nó, bất quá là sớm muộn sự tình. Thập tam đệ không cần lo lắng lầm cách giờ. Không sai. Đế Giang lòng nghi ngờ hơi giải, phóng khoáng tiếng cười ở trong điện quanh quẩn, không gian tùy theo có chút dập dờn. Quyết định như vậy đi. Riêng phần mình nhanh chóng truyền lệnh dưới trướng đại vu, nói rõ ràng, thu thập chút trên đường cần dùng linh túy, sau một nén nhang, ngoài điện tập hợp, lập tức xuất phát, đạp hỗn độn, tìm Tử Tiêu. Lão đại, lão nhị giải quyết dứt khoát, còn lại tổ vu lại không dị nghị, nhao nhao gật đầu. Từng đạo cường hành thần niệm trong nháy mắt xuyên thấu bản cổ điện hàng rào, đem mệnh lệnh tinh chuẩn truyền lại đến riêng phần mình bộ lạc hạch tâm nhất đại vu tâm hải. Không bao lâu, bản cổ điện đại môn nặng nề ù ù mở ra. Hình Thiên cầm trong tay can thích cự phủ, chiến ý ngút trời, Si Bưu người khoác da thú chiến giáp, sát khí ngưng tụ như thật. Hậu nghệ lưng đeo thần cung, ánh mắt sắc bén như ứng, khoa phụ thân hình như núi, khí tức hùng hậu. Mười mấy vị khí tức lưu hãn, đủ để khiến kim tiên sợ hãi đỉnh tiêm đại vu nối đuôi nhau mà bảo, vì một chân trên đất, thanh âm như là sấm rền, bái kiến tổ vu. Đế Giang ánh mắt như điện, đảo qua những ngày vu tộc lực lượng trung tiên, thanh âm trầm ổn hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chúng ta cần hướng hỗn độn Tử Tiêu cùng một nhóm, ngày về không chừng, ngắn thì 5-3 ngàn trở, lâu là khó mà tính toán. Nơi đây, bàn cổ điện do 13 tổ vu tỏa chấn. Hắn bàn tay khổng lồ chỉ hướng một bên khí tức băng lãnh, ánh mắt sắc bén Vu Cương phân thân. Các ngươi các bộ, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hết thể điều hành, mặc cho 13 tổ vu phân phó. Nếu có ngoại địch xâm phạm, hoặc nội bộ sinh loạn người, Đế Giang thanh âm đột nhiên truyền lệnh, lực lượng không gian ở trong điện quấy động, cắt chém ra tinh mịn vết nước màu đen. Giết không tha. Đợi chúng ta trở về, lại đi thanh toán. Cần tuân tổ vu pháp chỉ. Đại vu bọn họ cùng kêu lên đồng ý, thanh trấn cung điện, mang theo tuyệt đối trung thành cùng thiết huyết sát phạt chi khí. Bọn hắn nhìn về phía Vu Cương ánh mắt tràn ngập kính sợ. Vị này 13 tổ vu phân thân, đồng dạng là bọn hắn huyết mạch đầu nguồn biểu tượng. Tốt. Đế Giang hài lòng gật đầu. Đi thôi. Đại vu bọn họ lần nữa hành lễ, như là trầm mặc bản thạch, cấp tốc rời khỏi đại điện, đem tổ vu ý chí truyền đạt đến vu tộc mỗi một hẻo lánh. Đế Giang ánh mắt nhìn chung quanh các vị đệ muội, đều chuẩn bị thỏa đáng. Đại ca, sớm chuẩn bị tốt. Trúc Dung nét miệng cười một tiếng, vỗ vỗ bên hông một cái không đáng chú ý xích hồng túi ra, bên trong hiển nhiên tự thành không gian, tràn đầy hỏa trúc linh tuy cùng hung thú tinh nguyên. Đi. Đế Giang không cần phải nhiều lời nữa, khẽ quát một tiếng. Quanh thân huyền giáp bên trên không gian phủ văn bỗng nhiên bộc phát ra ngân quang chói mắt. Ông. Một cỗ bảng bạc mênh mông, cô đọng như thực chất không gian pháp tắc chi lực trong nháy mắt quyết tán ra đến, như là vô hình bọt khí khổng lồ, đem 12 vị tổ vu tính cả vu cương phân thân vững vàng bao khỏa ở bên trong. Bên trong bọt khí tự thành một phương vững chắc vi hình thiên địa, ngăn cách ngoại giới. Sau một khắc, cái này không gian thật lớn bọt khí bỗng nhiên co rụt lại. Bàn cổ điện nội cảnh tượng trong nháy mắt bặm mẻo, mơ hồ, như là bị đánh lật bàn thuốc màu.